Chương 170, Trần Vân Y thì hoàn mỹ trúc cơ. Chương 170, Trần Vân Y thì hoàn mỹ trúc cơ. Cái này 10 đầu nhị giai đỉnh cấp yêu thú thi thể, cực lớn phong phú trong nhà loại thịt tốn kho. Phải biết, ngoại trừ một chút đặc thù chủng loại, yêu thú tấn cấp tới nhị giai về sau, đa số đều hình thể to lớn. Chớ nói chi là Tô Nguyệt thường biết Trần Tiềm săn yêu là vì ăn thịt, càng là chuyên môn tìm kiếm những cái kia hình thể khổng lồ. Dù cho nàng chuyên môn làm đơn giản xử lý, vứt bỏ không ít giá trị không lớn bộ vị, vẫn đưa nàng mang đến hơn 10 cái cao dài túi chứa vật chứa đầy áp đương đương. Bởi vì nàng giết quá nhiều, còn kém chút trêu chọc phải Tam gia yêu vương. Đây cũng không phải là nói dở thôi, đơn độc một người, Tô Nguyệt thường thật không có nắm chắc đối phó bất kỳ một đầu Tam gia yêu vương. Phải biết, yêu thú một khi tấn cấp Tam giai, tăng lên biên độ so với nhân tộc tiến giai chân đan còn muốn lớn không ít. Không chỉ có nhục thân cường hãn vô số lần, càng sẽ thức tỉnh thiên phú thần thông, liền linh trí bên trên đều rất là tăng trưởng, cũng không tiếp tục là chỉ có thể làm bữa ngu xuẩn. Bọn hắn bình thường đều sẽ thu nạp không ít yêu thú cấp 2 làm thủ hạ, thậm chí hiểu được bố trí xuống đơn giản cả bẫy, sử dụng chút thô thiện như kế. Mà Tô Nguyệt thường dù sao cũng là đi âm luật, huyền thuật một đạo, không lấy công kích phòng ngự tăng trưởng. Bạn nhất đụng phải thuộc tính bên trên khắc chế yêu thú của nàng, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. May mắn tại săn yêu quá trình bên trong, Trần Tiềm cùng nàng mỗi ngày đều sẽ thông qua cảm ứng phủ liên tuyến, cường ngạnh mệnh nàng không được xâm nhập quá sâu hoang dã. Liên sợ nàng bạn nhất gặp phải nguy hiểm, đi được quá thâm nhập, không tốt đào thoát. Lúc này Trần Tiềm mặc dù thân thể còn chưa cường hóa đến trước mắt giai đoạn cực hạn, nhưng ở cường độ cùng tính bền dẻo bên trên, đã có thể so với hạ phẩm linh khí, so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể, Trần Tiềm cũng đủ để chống lại chút cơ sơ kỳ đại tu, hơn nữa chiến đấu năng lực bay liên tục cực mạnh. Nhưng cũng bởi vì này, hắn nhiều một cái hạnh phúc phiền não. Cái kia chính là, theo nhục thân nhanh chóng tăng lên, kinh mạch của hắn, đan điền chợt đều nhận tiến một bước khai phát, biến càng cứng cỏi cùng rộng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều pháp lực. Cho nên, mặc dù cái này mấy tháng đến nay, pháp lực của hắn tổng lượng có to lớn tăng lên, nhưng tu vi cảnh giới cách luyện khí đỉnh phong càng xa hơn. Thiên trung khí hải trung tâm luồng khí xoáy đã hoàn toàn biến thành thể lỏng vòng xoáy. Đến mức trong kinh mạch pháp lực thì bởi vì áp lực không đủ, không có đạo cơ thống hợp ngưng tụ, không cách nào hóa lỏng. Cũng may mắn như thế, nếu không Trần Tiềm còn muốn nhiều thời gian hơn, khả năng tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Vì thế, Trần Tiềm cũng từ bỏ lập tức bên trên tiếp tục rèn luyện gan dự định, nếu không, mong muốn trúc cơ, lại muốn ít ra kéo sau mấy tháng. Hiện tại Trần Tiềm chỉ cần đem nhục thân tăng lên tới trước mắt giai đoạn cực hạn, pháp lực tích xúc viên mãn, như vậy, nhục thể của hắn, pháp lực, thần hồn đều đạt tới trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Vừa vận đạt thành các phương diện đã viễn siêu trúc cơ cánh cửa, lại cân đối thống nhất, không có chút nào nhược điểm trạng thái. Loại trạng thái này là cực kỳ khó được, có thể đoán được, hắn trúc cơ tuyệt đối hoàn mỹ đến vượt quá tưởng tượng. Còn có một cái không thể nói phiền não, chính là hắn hiện tại thực sự quá mạnh. Tố Cẩm Tam nữ sắp lâm buồn, có thể vì hắn chờ ngủ, chỉ còn Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt. Nhưng hai nữ tuy nói tu luyện băng cơ ngọc cốt công, nhục thân tiến bộ rất lớn, nhưng ở Trần Tiềm thủ hạ cũng là dễ dàng sụp đổ. Lại nói, hai vị thê tử cũng đều mới sinh nở không lâu, thân thể mặc dù đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng dù sao còn xa không đến trạng thái tốt nhất. Cái này khiến thương tiếc thê tử Trần mỗi người cũng chân tay co cóng, một mực không cách nào tận hứng. Có thể muốn Tô Nguyệt thường bị này kết đan chân nhân ra trận, mới có thể để cho hắn triển lộ thân thủ. Nhưng hai người lại còn không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, đi đến một bước cuối cùng đâu. Điều này cũng làm cho hắn mong muốn mau trong trúc cơ có thêm một cái lý do. Trúc cơ sau, liền có thể cùng Tô Nguyệt thường, Trần Vân Ý đi chân chính thành tựu chuyện tốt. Đương nhiên, dựa theo phương thế giới này truyền thống, bây giờ Trần gia quật khởi chi thế, như huy hoàng mặt trời, đã không thể ngăn cản. Trần Hoành Binh tại Vạn Linh Thành chính thức tấn cấp trúc cơ tin tức đã truyền đến, ít ngày nữa hắn liền sẽ trở về Hạc Tiên Lĩnh, đồng thời xử lý trúc cơ đại điện. Trần Tiêm nếu như lại trúc cơ, đồng thời xử lý cùng Trần Vân Ý hôn lễ lời nói, Trần gia trung quanh những ngày trúc cơ, luyện khí gia tộc, vì ôm vào Trần gia đuổi, tất nhiên sẽ dâng lên trong gia tộc tư chất ưu tú chưa lập gia đình nữ tu, cho Trần Tiêm làm tiếp. Chỉ cần hắn không tự tuyệt, vậy hắn tiếp thất, nói ít ra tăng 5-6 vị, nhiều thì hơn 10 vị cũng có thể. Nói như thế nào đây, chất lượng không đủ để cùng hắn đối kháng, vậy thì về số lượng đến gót. Trần mỗi người biểu thị chính mình cũng không chờ mong, chỉ là nghĩ đến này, có chút hưng phấn mà thôi. Chủ yếu cũng là vì sớm ngày kiến thức đến, hỗn độn chỉ bên trên thêm ra mấy chục đầu cổ sáng chói lọi cảnh tượng. Ngẫm lại đều cảm thấy chẳng cảnh kia. Mỹ thích rất. Tôi thể có một kết thúc Trần Tiềm, cũng không hề rời đi. Bởi vì tại đảo tâm bế quan Trần Vân Y Liễu đã ở vào tối hậu quan đầu, lập tức liền công thành xuất quan. Lúc này, ngàn vậy tính bạc trên không đã sớm bị khí thế bàng bạc linh vân vòng xoáy nơi bao bọc. Trần Tiêm chỉ cần một cái quét tới, liền biết mảnh này linh vân lớn nhỏ đã đạt đến 12 dặm phương biên, vượt rất xa tiểu nhân linh tính đạo cơ quy mô. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết hoàn mỹ trúc cơ. Lại Trần Vân Ý gì cái này, liền thuận lợi đạt thành. Đối với Trần Vân Ý gì sau khi tấn cấp thần thông uy năng, Trần Tiêm vạn phần chờ mong. Tay hắn bung lên, thưa không liền vỡ ra một cái lối đi, liên tiếp đến Huyền Châu biệt viện. Nương tử nhóm, đều đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ nên đón Vân Ý tỷ xuất quan. Trần Tiêm lời nói trực tiếp tại chúng nữ trong đầu vang lên. Các nữ nhân mặc kệ là tại tu luyện, vẫn là tại tu tập kỹ nghệ hoặc lĩnh hội pháp thuật, hay là đang chiếu cố hai tiểu hải tử, đều buông xuống trong tay sự tình, nhao nhao đi ra khỏi phòng. Giờ phút này chính vào ban đêm, ngoại trừ tại mệnh luân giới bên trong đợi đến không thoải mái Tô Nguyệt thường bên ngoài, cái khác chư nữ đều tại Viễn Châu biệt viện bên trong. Tiểu Dật An cùng Tiểu Linh Tịch thì tại Trần Tiềm mê ly ba trấn an hạ, cấp tốc đi ngủ. Tại Trần Vân Hy dẫn đầu dưới, các nữ nhân xuyên qua thông đạo, đi tới Hồ Tâm Đạo. Vì không đông lạnh lấy các nàng, Trần Tiềm lại trao đổi mệnh luân giới, đưa các nàng ngăn cách bởi băng hàn khu vực bên ngoài. Tố Cẩm liền phải sinh, Thanh Mạn cùng Tử Giao Lâm buồn kỳ hạ, cũng không ra một tháng thời gian. Lúc này có thể yêu kiều thật sự, bạn không thể có chỗ sơ suất. Phu quân 5, công tử 4. Các nữ nhân vốn là đều là tú lệ vô cùng nội tình, lại trải qua huyền hoàng chi khí tạo hình, thiên địa linh khí ẩn dưỡng, theo tu vi ngày càng tiến tiến, càng ngày càng tản mát ra không gì sánh được mị lực. Đã cùng Trần Tiềm làm vợ chồng năm nữ, đã có thiếu nữ tiểu nộn nghiên lệ, lại ra chỉ thiếu phụ phong tình bản chủng, thấy chi liền để người tâm linh chợt trợn. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành Liêu Yên bốn nữ, cũng như kiều hoa chứa lộ, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Trần Tiềm lập tức liền lâm vào chúng nữ vẩn quanh bên trong. Phu quân, tỷ tỷ đã tấn cấp thành công không? Trần Vân Hy nhìn về phía thân hình hoàn toàn bao khỏa tại linh vụ bên trong tỷ tỷ, mặt lộ vẻ chờ mong mà hỏi thăm. Trần Tiềm mỉm cười gật đầu, còn chưa đáp lời, cái này mấy tháng một mực làm bạn tại Trần Vân Y ở bên thân tiểu nhân đã mở miệng nói, Vân Hy tỷ tỷ, Vân Y tỷ đã tấn cấp thành công, đợi nàng kiểm chế linh vân, điều tức bình phục lại, liền có thể xuất quan. Trần Vân Y cái này tấn cấp, biến đổi bất ngờ, từ linh tính trúc cơ tiến hóa đến hoàn mỹ trúc cơ, thực là vạn phần huyền bí. Thực tế thời gian cũng đầy đủ dùng nửa năm. Không sai. Trần Tiềm tiếp lời nói, lần này Vân Y tỷ có thể thuận lợi tấn cấp, tiểu nhân chính là công thần lớn nhất. Chờ Vân Y tỷ xuất quan, các ngươi cần phải thật tốt tạ ơn nàng. Nói tiểu nhân là công thần lớn nhất, tuyệt không phải nói ngoa, bởi vì Trần Vân Y tại cấu tạo đạo đài, khắc xuống thuật pháp linh văn lúc, nếu như không có nàng duy trì liên tục cung cấp hồn lực, căn bản không có khả năng hoàn thành. Trần Tiềm đoán chừng, Trần Vân Y cần nhờ chính mình hoàn mỹ trúc cơ, thần hồn cường độ ít nhất phải đạt tới trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu như là hắn loại này tu luyện ngũ hành công pháp, xem chừng trúc cơ trung kỳ còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn cũng có lực lượng, bởi vì hắn không chỉ có tiểu nhân, hơn nữa bản thân thần hồn đã cực mạnh, một khi đúc thành đạo cơ, thần hồn chắc chắn nên đón vô cùng to lớn tăng phúc. Chờ tiểu nhân tiến giai kết đan, phu quân nhất định phải giúp tiểu nhân tìm tới thích hợp pháp thân thể. Trần Vân Hy mặc dù tu vi không cao, nhưng từ nhỏ mạnh ngay bắt nhớ, kiến thức bất phàm, cũng biết hồn tu muốn ngưng kết kim đan, mấu chốt chính là tìm được thích hợp pháp thân thể. Tốt, ta biết. Tiểu nhân thân có thái âm xá nữ thể, nguyên bản tư chất có 102 chữ nữ. Như có thể tìm được âm hệ linh thân thể hoặc thiên tài địa bảo, nàng là có hy vọng ngưng kết thượng phẩm kim đan. Trần Tiềm đương nhiên sẽ không để cho nàng chấp nhận, không tìm được thích hợp nhất, cao cấp nhất, hắn tình nguyện không cho tiểu nhân kết đan. Ngược lại hồn tu thọ nguyên có thể so với yêu thú, mười mấy lần tại tu sĩ nhân tộc. Huống hồ tiểu nhân mệnh nguyên đã gửi mệnh luân giới, Trần Tiềm thậm chí có thể nhường nàng vô hạn chuyển sinh, ngược lại ký ức cũng có thể giữ lại tại mệnh luân giới bên trong, sẽ không gì thất. Tố Cẩm ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy khẩn trương cùng lo lắng vẻ mặt. Trần Tiềm cũng lý giải nàng, nàng nguyên chính là Trần Vân Y Lệ thị nữ, so người bên ngoài càng lo lắng chút, rất bình thường. Nàng nguyên bản liền dáng dấp ấu gầy trắng nõn, hết lần này tới lần khác lại lòng dạ cao ngất, quả thực như cái búp bê. Bộ này bên ngoài, cùng quặng cuẻ cấm dục hệ Trần Vân Y hình thành tươi sáng tương phản, hai người đứng ở cùng một chỗ, tựa như băng sen cùng mật đảo. Một cái thanh lãnh cao khiết, di thế độc lập, một cái xinh xắn ngọt ngào, làm người chịu mến. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, trên bầu trời kia bảng bạc linh vân bắt đầu chậm rãi co vào. Nguyên bản quần quận không nghỉ linh vân, giờ phút này giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, từ từ nhỏ dần. Trần Tiêm nhìn thấy tinh tưởng, kia bao trùm hơn 10 dặm linh vân vòng xoáy, giờ phút này ngay tại xoay tròn trung tướng tạp nhạp thành phần vứt bỏ, chỉ để lại tinh thuần linh cơ, bị Trần Vân Y lý thiền trung trong đan điển chiếu sáng dạng dỡ huyền băng đạo đài hấp thu. Theo linh vân kiềm chế, từng đạo băng hào quang màu xanh lam từ trong đó nở rộ mà ra, đem toàn bộ ngàn vảy kính bạc đều chiếu rọi thành như mộng ảo thế giới màu xanh lam. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều ẩn chứa vô tận băng hàn chi lực, nhường không khí chung quanh đều trong nháy mắt ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh, tại quang mang chiếu rọi lóe ra ngũ thải hào quang. Vân Y lý tỷ muốn xuất quan. Phong Mạt Mạt hưng phấn nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm kia linh vân trung tâm, tràn đầy chờ mong. Rốt cục, linh vân hoàn toàn tiêu tán, Trần Vân Y lý thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, nguyên bản mềm mại sáng bóng tóc đen, lại hóa thành lóe ra nhàn nhạt lam quang tóc bạc, chuẩn bị sợi tóc phiêu giật khinh vũ, phảng phất là từ tinh khiết nhất băng tinh biến thành. Da thịt của nàng như là dương chi ngọc trắng loan tinh tế tỉ mỉ, lộ ra từng tia hàn ý, hai con ngươi tựa như thâm thúy băng hồ, thanh lãnh mà cao xa, để cho người ta thấy mà sợ. Tỷ tỷ, Trần Vân Hy kích động muốn xuống tới, lại bị Trần Tiềm kéo lại. Đừng có gấp, để ngươi tỷ tỷ trước vững chắc một chút cảnh giới. Trần Tiềm nhẹ nói. Trần Vân Hy chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt băng hàn quang mang chợt lóe lên, sau đó hóa thành vô tận dịu dàng. Nàng nhìn về phía đám người, khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, nhường đại gia đợi lâu. Thanh âm của nàng thanh lãnh êm tai, dường như mang theo băng nguyên bên trên phong thanh, để cho người ta nghe xong, tâm thần đều vì đó rung động một cái. Vân Y tỷ tỷ, chúc mừng ngươi hoàn mỹ trúc cơ. Trần Tiêm từ đáy lòng nói. Tạ ơn, cũng đa tạ tiểu nhân, như không phải là các ngươi, ta tuyệt đối không thể đạt thành hoàn mỹ trúc cơ. Trần Vân Y lìa động tình nói rằng. Nàng bên ngoài so trước đó lạnh hơn, nhưng tình cảm ngược lại biến phong phú, rất huyền diệu biến hóa. Cái này kỳ thật đại biểu nàng băng linh chi thể đã hoàn toàn thức tỉnh, mà nàng đã hoàn toàn nắm trong tay cố lực lượng này, sẽ không bị tràn ra ngoài mà hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng thân thể cùng thần hồn. Tiểu thư, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tố Cẩm lo lắng mà hỏi thăm. Trần Vân Y lìa nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nói rằng chưa từng có tốt, tình huống cụ thể ta còn cần thích ứng. Vân Y tỷ bây giờ chiến lực sẽ không thua trúc cơ trung kỳ. Trần Tiêm cười nói. Hơn nữa nàng huyền băng đạo đài còn ẩn chứa một tia băng hệ quy tắc chi lực. Băng hệ quy tắc chi lực. Mọi người đều là giật mình. Phải biết, Quy tắc chi lực chính là giữa thiên địa cường đại nhất bản nguyên lực lượng một trong, cho dù là kết đan, nguyên anh, kỳ tu sĩ cũng khó có thể lĩnh ngộ. Mà Trần Vân Y thì chỉ là vừa mới trúc cơ thành công, liền có thể nắm giữ, cái này thật sự là quá kinh người. Không sai. Trần Vân Y liền đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đóa băng sen. Cái này băng sen là băng hệ quy tắc bên ngoài lộ ra, có ánh sáng long lanh, mỗi một cánh hoa bên trên đều lưu chuyển lên phù văn thần bí, tản ra kinh khủng băng hàn chi lực. Không khí chung quanh cấp tốc bị đông cứng, tạo thành từng đạo băng lăng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đây là ta mới lĩnh ngộ thần thông, băng sen lĩnh vực. Trần Vân Y liền nói rằng, ta có thể triệu hồi ra đóa này băng sen, tại thần thức phạm vi bên trong hình thành băng sen lĩnh vực. Ẩn chứa trong đó băng hệ quy tắc chi lực, có thể đông kết địch nhân pháp lực, chỉ trệ tốc độ của địch nhân. Nói, Trần Vân Y liền nhẹ nhàng bung tay lên, đóa kia băng sen trong nháy mắt phóng xạ ra mở mịt hàn khí, chợt hiện tức thu. Nhưng bên cạnh đám người đều phát giác trong nháy mắt huyết dịch ngưng trệ, toàn thân cứng ngắc. May mắn chỉ là trong nháy mắt, chỉ là để cho người ta cảm thụ một chút. Nếu không, trừ Trần Tiềm bên ngoài, các nàng đều phải tổn thương do giá rét. Nhưng Tố Cẩm, Thanh Mạn, Tử Giao lại hai mặt nhìn nhau, không biết do đám người cảm giác được cái gì. Bởi vì các nàng chỉ là nhìn thấy Trần Vân Y gì trên tay băng sen tản ra linh quang xa hoa, cực đẹp. Nhưng bốn cái tiểu thị nữ, vì sao đều dùng mình một cái? Trần Tiếm yêu thương méo méo đồng nhan lớn đáng yêu tiểu thiếp thất gương mặt, cười nói, ba người các ngươi đều mang bầu, Vân Y thì sợ làm bị thương các ngươi, cho nên vừa rồi thi triển thần thông thời điểm, chuyên môn tránh đi các ngươi. Đám người thấy thế, đều là kinh thán không thôi. Ta mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng đối cái này quy tắc chi lực không cách nào lĩnh ngộ. Cái khác công kích, liền không cách nào vận dụng cố lực lượng này. Trần Vân Y tiếp tục nói, thì tương đương với nắm trong tay một cái chốt mở, có thể lựa chọn mở ra thời gian cùng phương hướng mà thôi. Thì, mặc dù là như thế, cái này thần thông cũng là áp đảo tứ giai phía trên lực lượng. Quá lợi hại. Chương 171, đưa tin pháp trận, khí linh sinh ra ký. Chương 171, đưa tin pháp trận, khí linh sinh ra ký. Trần Vân Hy ánh mắt sáng rực địa đạo, cho dù là kết đan chân nhân, nguyên anh chân quân, cũng không thể không nhìn à. Đúng vậy. Trần Vân Y lìa gật đầu nói, nhưng lực lượng của ta còn quá yếu ớt, đối bực này tu sĩ cấp cao uy hiếp không lớn. Tốt, không nói những thứ này. Trần Vân Y thì thu hồi băng sen, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp. Ta bế quan lâu như vậy, đều không có xem thật kỹ một chút lại ra, tiểu Giật An cùng tiểu Linh Tịch cũng còn tốt ta. Bọn hắn đều rất tốt, đều tại Huyền Châu biệt viện bên trong đi ngủ đâu. Trần Vân Hy nói rằng, vậy là tốt rồi. Trần Vân Y lìa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiềm, trong ánh mắt yêu thương không che giấu nữa. Đa tạ ngươi là ta làm đây hết thảy. Nói cái gì ngốc lời nói, đây đều là ta phải làm. Trần Tiềm đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Vân Y lìa tay, nói rằng, hoan nên xuất quan. Từ đây xây thành vô thượng đạo cơ, trường sinh cửu thị có hy vọng. Ta chỉ vợ. Trần Vân Y lìa gương mặt hơi đỏ lên, bực này treo chọc ngữ điệu, dù là nàng đã trải qua vô số lần, vẫn cảm thấy rất thật không tiện. Nàng nhịn không được ra tay, nhỏ khẩn thiết nện hướng Trần Tiềm ngực, không có chính hình. Ha ha, chúng nữ nhìn thấy, cũng không khỏi theo Trần Tiềm cười ra tiếng. Trần Vân Y thì thành công tấn cấp, cũng đại biểu cho Trần gia lực lượng tiến một bước tăng cường, lực lượng luôn có thể mang cho người ta càng lớn cảm giác an toàn. Nơi này rất thích hợp tu luyện băng hệ cùng âm hệ công pháp người bế quan. Trần Vân Y thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong đảo chỗ, nàng ở chỗ này chờ đợi nửa năm lâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút lưu luyến. Giữ lại nó, có thể chứ? Nàng nói khẽ với Trần Tiềm nói. Đương nhiên. Trần Tiềm đương nhiên miệng đầy bằng lòng. Cải biến địa hình địa vật, khí hậu hoàn cảnh, đối mệnh luân giới tới nói, hao tổn cực nhỏ. Bởi vì dòng năng lượng chuyển đều ở đây giới bên trong, cũng không sáng tạo cùng mang ra giới ngoại. Ngược lại là Trần Tiềm cùng chúng nữ tu luyện, linh dược, linh thú chờ trưởng thành, sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Cho nên, nhường hỗn độn chỉ sinh ra càng nhiều của sáng, cấp bách. Nếu không, làm Trần Tiềm tấn thăng trúc cơ, chúng nữ tu vi cũng tăng lên trên diện rộng về sau, mệnh luân giới có khả năng muốn rơi vào nhập không đủ suất trạng thái. Đương nhiên, nếu như có thể trước tiên đem thế giới chủ linh mạch tăng lên tới nhị giai thượng phẩm, ngũ đại bản nguyên không gian đi đầu tạo dựng hoàn thành, vậy cũng có thể cơ bản bảo hộ trúc cơ kỳ tu luyện cần thiết. Đám người dắt tay rời đi mệnh luân giới, trở lại Tiềm Long cư, hướng vừa rồi không ở tại chỗ Tâu Nguyệt thưởng báo tin vui. Trong nhà có việc mừng, đương nhiên muốn cùng một chỗ vui vẻ đoàn tụ. Mặt khác, Trần Vân Y đi tấn cấp tin tức, cũng cần thông qua đưa tin pháp trận, thông truyền toàn tộc. Loại này cỡ nhỏ đưa tin trận, không liên quan đến không gian quy tắc, cấp bậc cũng không cao, trúc cơ gia tộc cơ bản đều có thể bố trí. Nhưng đưa tin khoảng cách liền rất cảm động, chỉ có thể ở trong ngàn dặm đưa tin, vượt qua ngàn dặm, nhất định phải thành lập thiết điểm. Cũng may bây giờ Trần gia, ngoại trừ Tam đại linh địa, còn chiếm cứ số lượng đông đảo tài nguyên điểm, còn có không ít nhân khẩu căn cứ, đã tạo thành khu vực bên trong đưa tin mạng lưới. Trần gia thu hồi Tiềm Long Sơn, Hạc Tiên lĩnh về sau, chuyện trọng yếu nhất chính là chiếm cứ các nơi tài nguyên điểm, một lần nữa điều chỉnh đưa tin mạng lưới. Bây giờ mấy tháng trôi qua, đã cơ bản hoàn thành. Tin tức truyền lại, đối với bất kỳ một cái nào tổ chức tới nói, đều tuyệt đối đại sự hàng đầu, không có người không hiểu đạo lý này. Không cần nhiều lời, Trần Hoành Minh, Trần Lao Tổ bọn người biết Trần Vân Y đã tấn cấp, đương nhiên là vui mừng như điên không thôi. Nhưng bây giờ Trần gia gia tộc sự vụ thiên đầu và tự, khắp nơi không thể rời bỏ người, bọn hắn cũng không có khả năng quên đi tất cả, chạy đến chúc mừng. Lại nói, Trần Vân Y xem như văn bối, cũng không làm phiền động trưởng bối đạo lý. Cũng may Trần Tiềm sớm đã nói rõ, không bao lâu, hắn tất nhiên cũng biết tiền đến dài, đến lúc đó còn muốn lớn xử lý hôn lễ, cử hành trúc cơ đại điện. Đem náo nhiệt đều đặt chung một chỗ, sẽ càng lộ vẻ long trọng. Tiềm Long cư bên trong, vui vẻ bầu không khí không ngừng lên men, hoan thanh tiếu ngự khắp nơi, chúng nữ đều vui vẻ là Trần Vân Y cùng nhau chúc. không có người ngoài, trong nhà đã nhẹ nhõm lại ấm áp. Trần Vân Y thì rõ ràng càng ưa thích phương thức như vậy, thật làm cái gì cảnh tượng hoành tráng, nàng khả năng càng không thích ứng. Hai ngày sau, trong nhà chư nữ tăng cao cảm xúc mới dần dần bình phục. Trần Tiếm mang theo Tâu Nguyệt Thường cùng Trần Vân Y Liễu đi tới Mệnh Luân giới Thái Sơ Phong bên trên. Chỉ thấy đỉnh núi trên đất trống, đứng sừng sững lấy một mặt cao khoảng 3 trượng, một trượng đến rộng tảng đá lớn giáng tử. Chính là tại bảo khố chỗ sâu phát hiện, hư hư thực thực có chỗ không chọn vẹn linh bảo. Ngày đó, Tâu Nguyệt Thường sơ bộ luyện hóa sau, liền đem thạch giám chuyển rời đến Mệnh Luân giới bên trong. Cao 3 trượng cổ phát thạch giám, mặt ngoài chảy xuôi tuế nguyệt lắng động ám chống phản quang trạch, phức tạp huyền ảo đường vân như ẩn như hiện, dường như phong ấn vô tận huyền bí. Trần Tiềm ba người đứng song vai, ánh mắt đều rơi vào cái này trọng bảo bên trên. Hắn ngữ điệu có chút hưng phấn, hướng Trần Vân Y kể ra bảo vật này một chút tin tức tương quan. Tâu Nguyệt Thường luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế sau, liền được một chút cơ sở tình huống. Bảo vật này tên là xem xét hồn linh hơi thở, dám lấy trước mắt được đến tin tức đến xem, ít ra nắm giữ truy tung, đưa tin, giám sát cái này 3 loại công năng. Nhưng kết đan chân nhân chỉ có thể luyện hóa 9 vị trí đầu đạo cấm chế, nếu như tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ, liền có thể luyện hóa thứ 10 tới thứ 36 đạo cấm chế. Như thế xem ra, bảo vật này có khả năng còn có càng nhiều, cường đại hơn công năng, cũng chưa biết chừng. Coi như không có, vẹn vẹn coi như trước cái này tam đại công năng đến xem, đã rất là bất phàm. Vân Y Liễu, ngươi nhìn. Trần Tiêm chỉ vào thạch giám, ngữ khí mang theo một tia chế nhạo. Cái này Ngô gia cũng không biết từ chỗ nào làm đến món bảo vật này, nhưng bọn hắn nội tình nó cạn, cũng chỉ có thể phung phí của trời, chỉ biết dùng nó rút ra khí tức chế tác tìm hơi thở phù. Ban đầu ở Thanh Nham Sơn bên ngoài, Tiêu Ngô Tùng Đức chính là vận dụng linh hơi thở phù thăm dò hành tung của ta, vọng tưởng phục sát ta. Trần Vân Y cảm thụ được thạch giám tản ra thâm thúy tối nghĩa khí tức, nhẹ gật đầu, kia tặc nhân thật đáng chết. Còn tốt ngươi bản lĩnh lớn. Ừm. Không nói hắn. Trần Tiêm cười nói, Vân Y tỷ, ngươi có biết nếu có thể hoàn toàn trưởng khống bảo vật này, uy năng như thế nào? Trần Vân Y liền ngưng thần suy tư một lát, mới lắc đầu nói khẽ, bằng vào ta trước mắt kiến thức, không tưởng tượng nổi. Nguyệt Thương suy đoán, căn cứ kia đạo thứ nhất cấm chế phản hồi lẻ tẻ tin tức, này dám lúc toàn thịnh, lúc có giám sát thiên địa, thấy rõ bản giảm, truy hồn tắc phách, thậm chí vượt giới đưa tin chi năng. Nếu có thể tìm đủ còn lại bộ kiện, khôi phục linh bảo thân thể. Trần Tiêm khẽ lắc đầu, không có nói tiếp, nhưng này chưa hết chi ý đã làm cho người tâm trí hướng về. Trần Vân Y Lìa đã bị cái này cường đại linh bảo uy năng dọa đến nín thở. Nàng thật lâu mới lẩm bẩm nói, nếu như Nguyệt Thường tỷ tỷ suy đoán không phải hư, kia bảo vật này chí ít vì thông thiên linh bảo mới có thể có này uy năng. Trần Tiêm trong mắt tinh quang lấp lóe, gật đầu nói tiếp, cũng không phải là không thể được. Ít nhất phải hóa thần tôn giả mới có khả năng hoàn toàn luyện hóa cái này 108 đạo cấm chế, đây đối với chúng ta mà nói quá mức xa không thể chạm. Nhưng bây giờ ta manh động một cái ý nghĩ, muốn mời hai vị tỷ tỷ tham tưởng một hai. Hắn nhìn về phía hai nữ, trầm ngâm nói, ta nắm giữ huyền hoàng chi khí, đây là bổ ích bản nguyên, điểm hóa vạn vật chi thần vận. Như dùng cái này khí vận dưỡng cái này thạch giám, có thể hay không cưỡng ép tỉnh lại yên lặng linh tính, hoặc là dứt khoát thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới khí linh đâu. Dù chỉ là cái ngây thơ hình thức ban đầu, cũng đủ để khiến linh bảo sơ bộ khôi phục, làm cho phát huy ra bộ phận uy năng. Ý nghĩ này lớn mật mà giàu có sức tưởng tượng. Tâu Nguyệt Thường cùng Trần Vân Ý Lìa đều là tâm tư linh lung hạng người, nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên. Huyền hoàng chi khí chính là thiên địa tạo hóa chi tinh túy, vận dưỡng vạn vật chi mâu khí, trên lý luận xác thực có khả năng. Tâu Nguyệt Thường dẫn đầu khẳng định nói, vật này không chọn vẹn lâu ngày, bản nguyên có thua thiệt, nếu có được huyền hoàng chi khí tầm bổ, có lẽ có kỳ hiệu. Trần Vân Y Lì cũng lập tức biểu thị đồng ý, tiểu tiềm phương pháp này, có lẽ có thể thực hiện. Tốt, đã hai vị tỷ tỷ đều đồng ý ta ý nghĩ, vậy ta thì càng có lòng tin. Trần Tiềm không do dự nữa, tâm niệm vừa động, lập tức cùng Mệnh Luân uốn lưỡi hình chữ V thông cái này tưởng tượng. Mệnh Luân giới phát triển cho tới bây giờ, quy tắc ngày càng hoàn thiện, đã sớm xưa lâu bằng nay. Không lâu sau đó, hung hậu mà cổ phát phản hồi tin tức, truyền thâu nhập Trần Tiềm thức hải bên trong. Mấy hơi về sau, Trần Tiềm lông mày khẽ nhúc đích, thần sắc đã có hưng phấn, cũng có một tia ngưng trọng. Mệnh Luân giới phản hồi, Huyền Hoàng chi khí đúng là mấu chốt tiếp nổ, nhưng chỉ bằng này khí còn chưa đủ đủ. Nếu muốn chân chính thôi hóa khí linh sinh ra, còn cần ngũ hành bản nguyên thần tài làm căn cơ, vững chắc linh tính hạch tâm. Ngũ hành bản nguyên thần tài. Tâu Nguyệt Thường cùng Trần Vân Ý liếc nhau, trong ánh mắt đều có vẻ tiếc nuối. Như thế thần vật sao mà chân quý, thường thường chỉ tồn tại ở cổ lão điện tịch vài câu chỉ lời nói bên trong. Ít ra, tại cái này vắng vẻ Lê Quốc, tứ giai linh tài đều mấy không thể được. Đi nơi nào làm bực này, ít ra tại ngũ giai trở lên thần vật. Ngay tại hai nữ đều đang nổi lên ngôn ngữ, muốn mở miệng an ủi Trần Tiềm lúc, may mà ta thật có. Trần Tiềm ánh mắt lộ ra vẻ may mắn, ha ha cười nói, lúc trước Mệnh Luân giới dung hợp tàn đỉnh đầu tiên, hỗn độn chi hấp thu kia vỡ vụn động thiên vật chất tinh hoa, trong đó liền vừa lúc có một loại ngũ hành bản nguyên thần tài, chính là kim hành chi bản nguyên linh tài, quá bạch kim tinh, đang phù hợp lúc này chỗ cần. Tâu Nguyệt Thường cùng Trần Vân Ý liền nhìn nhau một cái chớp mắt, lời an ủi, không cần nói nữa. Cái này thần kỳ tiểu nam nhân, thật sự là không gì làm không được, luôn có thể cho các nàng không tưởng tượng được thích thú cùng rung động. Trần Tiêm ý niệm điều khiển Mệnh Luân giới, Thái Sơ Phong đỉnh trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái quan môn bên trong đều là chồng chất thành núi linh thạch. Đây là Trần Tiêm trước mắt tất cả linh thạch tích xúc, chừng hơn 20 vạn mai. Đa số là đến từ người hảo tâm Vương Tuyệt Thiên tặng cho. Linh thạch sơn không gió mà bay, vô số linh thạch bay múa mà lên, hóa thành quần quần thủy triều tràn vào Hỗn Độn Trì. Rất nhanh, linh thạch sơn liền thu nhỏ gần 1/5. Hỗn Độn Trì trọn vẹn thôn vệ hơn 50.000 viên linh thạch. Tại Tô Nguyệt Thường cùng Trần Vân Y Lìa xem ra, tựa như là vô số bay múa linh thạch biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Bởi vì các nàng đều không nhìn thấy hỗn độn chỉ. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hai nữ đều không có lên tiếng hỏi thăm. Các nàng đều hiểu, Trần Tiềm thao tác, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hỗn độn chỉ chỗ sâu, quang hoa bắt đầu lưu chuyển. Một cỗ sắc bén vô song, dường như có thể cắt chém vạn vật thuần túy kim quang bị chậm rãi đề luyện ra, ngưng tụ thành một hạt so hạt gạo còn nhỏ, lại ẩn chứa vô tận cành kim áo nghĩa màu bạch kim kết tinh, quá bạch kim tinh. Cùng lúc đó, một tia cô đọng nặng nề, tản ra vạn vật sinh sôi khí tức xám khí lưu màu vàng, cũng từ Thái Sơ Phong trong lòng núi tách rời mà ra. Cụ hiện này bản nguyên linh tài, hao phí không nhỏ. Viên này nhỏ bé như hạt gạo quá bạch kim tinh, lại tiêu hao hơn 3 vạn viên linh thạch. Cái này còn là bởi vì, hao phí đầu to là mệnh luân giới bên trong không đáng tiền quy tắc chi lực. Đầu nhập hỗn độn chỉ bên trong còn lại hơn 1 vạn linh thạch, thì là xem như bổ sung mệnh luân giới vận chuyển bản nguyên chi lực, đem huyền hoàng chi khí cùng quá bạch kim tinh luyện nhập xem xét hồn tìm hơi thở giám nhiên liệu. Bắt đầu đi. Theo Trần Tiềm ý chí hạ đạt, mệnh luân giới lực lượng bị điều động. Thái Sơ Phong đỉnh bầu trời bỗng nhiên biến thâm thúy, vô hình pháp tắc chi lực hội tụ ở to lớn thạch giám bên trên. Kia một hạt quá bạch kim tinh cùng kia một sợi huyền hoàng chi khí, tại mệnh luân giới bản nguyên chi lực bên trong bắt đầu giao hòa, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc lưu quang, như là nắm giữ sinh mệnh thần dịch, chậm rãi rót vào kia cổ pháp thạch giám bên trong. Ông thạch giám chấn động mạnh một cái. Nó mặt ngoài cổ lão đường vân bỗng nhiên sáng lên, dần dần hiện ra thâm thúy lưu quang, toàn bộ thạch giám dường như sống lại, phát ra trầm thấp mà xa xăm bù bù. Thái Sơ Phong linh khí chung quanh bắt đầu hội tụ tới, sinh ra kịch liệt chấn động, dẫn động mệnh luân giới chủ linh mạch, khiến cho toàn bộ giới vực đều sinh ra nhỏ xíu cộng minh rung động. Ánh sáng màu hoàng kim tại thạch giám nội bộ lưu chuyển không thôi, phát sinh huyền ảo biến hóa, như cùng ở tại đúc lại hải tâm. Cũng không lâu lắm, thạch giám không còn là âm u đầy tử khí, mà là dần dần nhiều hơn một loại khó nói lên lời linh tính chấn động, mặc dù yếu ớt, lại cực kỳ thuần túy. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ. Làm quang mang dần dần nội liễm, thạch giám mặt ngoài lưu quang hướng tới ổn định lúc, một loại kỳ dị liên hệ tại Trần Tiềm cùng thạch giám ở giữa thành lập. Thạch giám mặt ngoài chính giữa, kia phiến nhất bóng loáng khu vực bắt đầu nổi lên bọn sóng, như là có sóng nước đang dập dờn. Quang ảnh xen lẫn, một cái mơ hồ, hơi hình người nhỏ bé hư ảnh chậm rãi nổi lên. Thần ngũ quan mơ hồ không rõ, chỉnh thể thoạt nhìn như là cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hài đồng hình dáng. Thân thể gầy nhỏ, bày biện ra như là thạch giám bản thân giống như ám kim sắc, ánh mắt trống rỗng, chỉ có một điểm cực kỳ hào quang nhỏ yếu tại đầu vị trí lấp lóe. Thần tựa như một cái vừa mới phá xác mà ra chim non, dường như tại cảm ứng ngoại giới tất cả, ngây ngốc nhìn về phía trước đứng thẳng Trần Tiềm ba người. Ba người một khí linh, ai cũng không nói chuyện. Trần Tiềm ba người là còn chưa nghĩ ra nói điểm cái gì, mà cái này bùn xỉ linh, đoán chừng là sẽ không nói. Trần Tiềm sớm đã biết, bởi vì ngũ hành thần vật chỉ có kim tinh một loại, nghiêm trọng thiếu thốn còn lại bốn loại, dẫn đến bản nguyên linh tại không công bằng, mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng ra khí linh, nhưng thần khẳng định là ở vào linh tính thiếu thốn trạng thái. Lại thêm mệnh luân giới chủ linh mạch đẳng cấp còn thấp, đối với nó tầm bổ cũng thiếu nghiêm trọng. Tân sinh khí linh thuộc về tiên tiên không đủ, sẽ có vẻ rất đần độn. Tô Nguyệt Thường thần thức cường đại, rất nhanh liền nhìn ra cái này khí linh có vấn đề, bắt đầu vận dụng thần thức tiến hành thăm dò. Nhưng cái này tân sinh tiểu gia hỏa, đối với nàng thăm dò, không phản ứng chút nào. Bất quá, bởi vì nàng đã luyện hóa thạch giám đạo thứ nhất cấm chế, tân sinh khí linh cũng là đối với nàng thần thức không bài xích. Trần Vân Y Lìa cũng nếm dùng thần thức thăm dò, nhưng nàng thần thức lại bị đuổi, căn bản là không có cách tới gần thạch giám. Trần Tiêm cũng cẩn thận dò ra thần thức, hắn đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt, tân sinh tiểu gia hỏa lập tức liền đem thần thức của hắn tiếp dẫn tới. Cái này rất bình thường, tại mệnh luân giới bên trong, hắn chính là không gì làm không được thế giới chi chủ. Huống chi, cái này khí linh còn dung hợp huyền hoàng chi khí, trời sinh liền cùng hắn thân cận. Chương 172, luyện chế lệnh bài. Truy tung. Đưa tin. Giám sát. Chương 172, luyện chế lệnh bài. Truy tung. Đưa tin. Giám sát. Chân tiêm thần thức vừa chạm vào đụng phải tân sinh khí linh, trong thức hải của hắn, lập tức liền xuất hiện một cấu ngây thơ, non nớt, thậm chí có chút hỗn độn sóng ý niệm. Cỗ ba động này như là bi bộ tập nói hài nhi, tràn đầy mê mang cùng chỉ độn. Trần Tiềm nghe không hiểu thần biểu đạt chính là cái gì, trực tiếp liền hướng thần hỏi, ngươi có thể làm gì? Cũng may, tân sinh khí linh mặc dù tự chủ biểu đạt không được, trả lời vấn đề vẫn là có thể. Chỉ có điều, thần phản ứng có chút chậm. Hơn nữa tại truyền lại tin tức lúc, tựa như tại Lam Tinh tín hiệu không tốt địa khu gọi điện thoại như thế, thông lên lời nói đến thường xuyên kẹp lại, đứt quãng. Nhưng cái này đã đầy đủ. Trần Tiềm trong lòng vui mừng như điên. Thành công. Đối một cái tiên tiên không đủ hải tử, còn có thể quá nghiêm khắc cái gì? Có thể giao lưu, nghe chỉ huy là được, thẻ liền thẻ điểm a. Mặc dù là cái chỉ độn lại không đủ thông minh hải tử, nhưng thần đã ra đời. Cái này xem xét hồn tìm hơi thở dám, từ giờ trở đi mới chính thức xem như một cái linh bảo. Trần Tiềm xử lý lên loại chuyện này có kinh nghiệm, lúc trước mệnh luân giới vừa mới bị tiên lôi kích hoạt, thế giới ý thức cũng kém không nhiều là như thế này. Hắn đều là phí hết nhiều kinh, trên dưới trái phải 360 độ xoay tròn các loại góc độ hỏi vấn đề, mới có thể có tới mình muốn phản hồi tin tức. Cùng tân sinh khí linh khai thông hồi lâu, Trần Tiềm rốt cục chậm chậm hiểu rõ, cái này linh bảo các loại công năng. Đơn giản tới nói, chính là cùng Tô Nguyệt Thường được đến tin tức nhất trí, có thể trăm dặm giám sát, ngàn dặm truy tung, vạn dặm đưa tin. Đây chính là luyện hóa 9 vị trí đầu đạo cấm chế về sau, xem xét hồn tìm hơi thở dám chỗ có thể làm chuyện. Tại đem cái này tân sinh khí linh linh tính bù đắp trước đó, thần đều khó có khả năng khu động đạo thứ 10 về sau cấm chế. Không đơn giản là, dù cho cái này khí linh linh tính không đủ, nhưng cũng không chậm trễ thần hành sự chức năng. Mặc dù khả năng trước mắt có chút thẻ, nhưng vấn đề cũng không lớn. Thẻ chỉ kẹt tại Trần Tiềm phát ra mệnh lệnh, sửa chữa chỉ lệnh chờ làm ra cải biến thời điểm. Nếu như chấp hành khí linh đã lý giải cùng quen thuộc mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên là thông thuận. Dù nói thế nào, cũng là kiện đường đường linh bảo, có thể xem như tiên môn nội tình tồn tại. Cái này bảo giám, cái đầu cùng trọng lượng đều hết sức kinh người, thuộc về hạng nặng linh bảo, bình thường là không tùy thân. Mong muốn tới khai thông, chỉ huy vận chuyển, liền cần luyện chế ra quyền hạn lệnh bài. Đặc cấp quyền hạn lệnh bài, đại biểu quyền hạn tối cao, chỉ có một cái. Cấp 1 quyền hạn lệnh bài, vĩnh cửu hữu hiệu, có thể luyện chế 8 cái. Cấp 2 quyền hạn lệnh bài, giới hạn thời gian hữu hiệu, số lượng không hạn, có thể từ đặc cấp lệnh chủ thiết trí có hiệu lực thời gian, hoặc tức thời hết hiệu lực. Bất quá, cái này quyền hạn lệnh bài như thế nào luyện chế đâu? Vấn đề phát ra, Thạch giám trung ương khí linh hư ảnh dường như phí hết đại lực ý, mới lý giải Trần Tiềm ý tứ. Ngu ngơ sau một lúc lâu, tia chống rông hốc mắt vị trí quang mang cực kỳ chậm rãi bắt đầu lóe lên. Một nén hương thời gian trôi qua, khí linh còn không có cho ra phản hồi. Cũng chờ đến Trần Tiềm nghiến răng, trong lòng suy nghĩ, vật nhỏ này có phải hay không đứng máy. Rốt cục, thân phản hồi phát tới, quả nhiên rất thẻ. Tìm kiếm, không đến lệnh bài. Đã hủy bỏ nguyên lệnh bài. Quyền hạn, xin chủ nhân cung cấp vật liệu. Luyện chế lại một lần sau đó, Trần Tiềm thức hải bên trong xuất hiện một nhóm danh sách, nhóm minh bạch luyện chế lệnh bài cần thiết vật liệu. Huyền Đông Tinh, Xích Hà Mục, Lưu Quang Huỳnh Thạch, Thu Di Tinh, Cửu Thiên Thần Thiết. Muốn nhiều như vậy, vật liệu bên trong hơn phân nửa là nhất nhị giai linh tài. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiềm thu được vô số chiến lợi phẩm, lại tại Thanh Diệp Sơn sưu tập, mua không ít, những này cũng không thiếu. Nhưng Thu Di Tinh là luyện chế không gian pháp bảo, cao giai truyền tống trận tất yếu vật liệu, phẩm cấp cao đến tam giai. Cửu Thiên Thần Thiết, Trần Tiềm đều chưa nghe nói qua. Bất quá hấp thu tàn đỉnh động tiên sau, đỉnh cấp linh tài, mệnh luân giới cũng là có thể cụ hiện ra rất nhiều loại, trong đó cũng không biết có hay không Thu Di Tinh cùng Cửu Thiên Thần Thiết. Trần Tiềm liền đem cái này danh sách truyền tống cho mệnh luân giới. Rất nhanh, mệnh luân giới phản hồi tin tức truyền đến. Còn tốt, tàn đỉnh động thiên rất cho lực, hai thứ đồ này đều có. Bất quá, cô này hiện tiêu hao, chỉ có thể nói rất cảm động. Một phần tài liệu luyện chế, không tính nhất, nhị giai linh tài, Thu Di Tinh muốn hơn 3000 linh thạch, Cửu Thiên Thần Thiết muốn hơn 8000 linh thạch. Đây là lấy ta làm kẻ ngốc làm thì sao? Một khối phá lệ bài, nhiều như rừng đều muốn một vạn lượng 3000 linh thạch. Có phải hay không còn muốn luyện chế phí tổn a? Một bên đứng thẳng chờ đợi Tô Nguyệt Thường hai nữ, nhìn thấy Trần Tiềm một bộ tức hồn hển bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy dạng này phu quân có chút đáng yêu. Mặc dù Trần Tiềm cùng khí linh khai thông đều là vận dụng thần thức, nhưng hắn toàn bộ hành trình đều mở ra nghĩ linh tinh hình thức, hai nữ là hoàn toàn nghe rõ. Nhưng khó chịu về khó chịu, độc nhất vô nhị chuyện làm ăn, không còn chi nhánh, Trần Tiềm cũng chỉ có thể nhận. Lúc đầu, hắn là muốn trừ luyện chế ra đặc cấp lệnh bài, 8 cái cấp 1 lệnh bài bên ngoài, lại làm cái mấy chục mai cấp 2 lệnh bài. Hiện tại đi, luyện không nổi, quá mẹ nó đắt. Trần Tiềm bàn tính toán một cái, chỉ có thể tạm thời trước hết làm một cái đặc cấp, 3 viên cấp 1 là được. Trước mắt đủ liền có thể. Cái khác, về sau cần, lại nói. Cứ như vậy, cũng phải đầu nhập hơn 50000 linh thạch. Tăng thêm phía trước vừa chi tiêu hơn 50000, cái này thạch giám quả thực là thôn kim thu a. Lúc đầu, hắn có được hơn 20 vạn linh thạch, còn cảm thấy rất có tiền. Nhưng cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tài sản đều rút lại gần một nửa. Không trải qua hoa. Thật sự là không trải qua hoa. Quả nhiên, kiếm linh thạch mới là vương đạo. Nếu không, cũng không biết lúc nào liền sẽ đụng phải một nấc thang, lập tức đem ngươi làm phá sản. Trần Tiêm một bên đem linh thạch đầu nhập hỗn độn chỉ, bắt đầu cụ hiện Thu Di Tinh cùng Cửu Thiên Thần Thiết. Một mặt đem thần thức dọc theo mệnh luân giới, tìm tới ngay tại thanh trà sổ sách phong âm. Đem cần thiết vật liệu danh sách bàn giao cho nàng, nhường nàng đi khố phòng triệu tập tới. Bây giờ, Trần Tiềm thần thức cường độ đã đạt tới 25 trượng, trên cơ bản có thể lật đóng non nửa Tiềm Long Cư. Tìm người cũng là thuận tiện rất nhiều. Mấy khắc sau, ngoại trừ triệu tập tài liệu tốt phong âm, cái khác không có ở tu luyện, trong tay cũng không việc gấp các nữ nhân, cũng cùng nhau đi tới Thái Sơ Phong đỉnh. Bao gồm Phong Mặt Mạn, Thanh Mạn, Tử Giao, Hà Ảnh cùng Tế Tuyết chủ nữ. Các nàng đều là nghe nói trong nhà nhiều hơn một cái linh bảo, sang đây xem tôi mới. Thật lớn a. Đây chính là linh bảo sao? A. Ở giữa cái kia đạo tiểu nhân thân ảnh là cái gì? Tu tiên giả hai thính mắt tinh, mặc dù lớn chừng bàn tay khí linh, tại toàn bộ cao ba trượng giám trên mặt rất không thấy được, nhưng vẫn là cho mắt sắc Hà Ảnh phát hiện. Kia là thạch giám khí linh, hiện tại có chút đốc, chờ sau này linh tính bổ túc, các ngươi hẳn là đều có thể cùng thần khai thông. Hiện tại khí linh linh tính cũng đủ, ngoại trừ Trần Tiềm cái chủ nhân này, không thế nào để ý tới những người khác. Nhưng chờ sau này tiến hóa, xem như đồng dạng dung hợp huyền hoàng chi khí mệnh luân giới sinh linh, chúng nữ tới khai thông, tuyệt đối là không chướng ngại. Cái này khí linh nho nhỏ, thật đáng yêu. Cũng không biết cái nào tiểu mỹ nhân khen, bên cạnh lập tức vang lên một mảnh đồng ý âm thanh. Trần Tiềm liếc mắt, hiện tại khí linh thân ảnh mơ mơ hồ hồ, ta cái chủ nhân này đều thấy không rõ lắm, chỗ nào đáng yêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi hủy đi các nữ nhân này, các nàng cảm thấy đáng yêu, vậy thì đáng yêu à. Cái này nếu là lấy ra đối địch, tu vi bực nào khả năng thúc đẩy đến đâu. Đúng vậy a, Mặt Mạn chủ mẫu, cái này sợ không được có mấy vạn quân nặng không dừng. Các nữ nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cự hình linh bảo, tới gần, đầu cao cao ngẩng, đều không nhìn thấy đỉnh, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Tính cách đối lập hoạt bát hướng ngoại phong Mạt Mạt cùng Hạ Ảnh đều lên trước luốt ve giá mặt, thỉnh thoảng kinh hô yêu kiểu cười. Trần Tiêm cũng bị lây nhiễm, vừa mới rủi ro xuất huyết nhiều phiền muộn hóa giải không ít. Tốt tốt, Mạt Mạt, tới, nhìn vi phu thao tác, ta muốn luyện chế lệnh bài. Vật liệu đã đầy đủ, tự nhiên muốn bắt đầu luyện chế ra. thế nào luyện chế, Trần Tiềm cũng biết rõ ràng, chính là phát ra luyện chế chỉ lệnh, giáng mặt sẽ xuất hiện truyền tống môn, hắn đem vật liệu đầu nhập trong đó, sau đó chờ lấy cầm thành phẩm là được. Liên cái này thao tác, cũng liền Trần Mỗ người có ý tốt nói là hắn đến luyện chế. Chỉ lệnh phát ra, thạch giáng mặt ngoài tinh quang bắt đầu lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến thạch giáng dưới đáy, chậm rãi hóa thành một cái thâm thúy truyền tống môn. Chủ nhân, mời cùng nhau đầu nhập 400 linh thạch làm luyện chế nguồn năng lượng. Ta đi. Trần Tiềm tay một chút dừng lại, quả nhiên còn muốn linh thạch. Hắn suy nghĩ một chút, đồng thời trao đổi mệnh luân giới cùng khí linh, mở ra giới này lần đầu nhiều phía gặp gỡ, chuyên môn cân đối mệnh luân giới cùng khí linh như thế nào tiến hành hữu hiệu công tác phối hợp. Tại đại hội chủ tịch Trần Tiềm hữu lực thôi thúc giới, hội nghị lấy được viên mãn thành công. Khả năng bởi vì khí linh cũng là dung hợp huyền hoàng chi khí sau sinh ra linh tính duyên cớ, mệnh luân giới đem một chút thế giới quyền hành hạ phóng cho thần, vậy mà không hề khó khăn, thông thuận chi cực. Tỷ như điều động thế giới chủ linh mạch linh lực cung cấp, lại tỷ như lấy Trần Tiềm vị trí là neo điểm, đem cảm giác dọc theo mệnh luân giới ngoại trở một chút. Cũng chỉ có dạng này, xem xét hồn tìm hơi thở dám khả năng chân chính xảy ra tác dụng. Bằng không mà nói, khí linh căn bản là không có cách thu hoạch ngoại giới bất kỳ tin tức gì, mặc kệ là truy tung, giám tra vẫn là đưa tin, đều không thể nào nói đến. Vậy cũng là điền vào mệnh luân giới không đủ, thế giới cũ ý chí mặc dù vị cách cực cao, lại chỉ có thể co đầu rút cổ với thế giới bên trong. Hiện tại có xem xét hồn tìm hơi thở dám, rốt cục có cảm giác ngoại giới con đường cùng thủ đoạn. Trần Tiềm đem các loại tài liệu luyện chế đưa vào truyền tống cửa sổ, dáng mặt quang mang lưu chuyển về sau, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Khí linh có điều động chủ linh mạch cung cấp linh quyền hạ sau, cũng không cần Trần Tiềm lại ngoài định mức cung cấp linh thạch. Đây cũng là bởi vì cần thiết luyện chế năng lượng cũng không tính nhiều, còn tại chủ linh mạch cung cấp phạm vi bên trong. Nếu như là muốn cụ hiện cửu thiên thần thiết, thái bạch tinh kim như vậy cao giai linh tài, có thể sẽ lập tức đem linh mạch linh khí rút khô, tổn thương bản nguyên. Vậy thì tuyệt đối không được, bởi vì sẽ dẫn đến toàn bộ mệnh luân giới trưởng thành đình trệ, thậm chí chạy ngược lại. Ông, luyện chế bắt đầu. Xem xét hồn tìm hơi thở dám khổng lồ dám thể bắt đầu chạy xuôi lên thâm thúy quang mang, không còn là trước đó khai thông lúc yếu ớt lấp lóe, mà là dường như tinh hà tại giảm trong cơ thể xoay chậm chậm, quang mang đại thịnh. Trầm thấp vù vù âm thanh dường như sâu trong lòng đất mạch đập, toàn bộ Thái Sơ phong đỉnh đều tràn ngập một cỗ khí tức huyền ảo. Trần Tiêm cùng thế thiếp, bọn thị nữ đều nín hơi ngưng thần, mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ, nhìn chăm chú lên cái này quái vật khổng lồ. Phong Mạt Mạt thậm chí vô ý thức bắt lấy bên cạnh Thanh Mạn cánh tay. Thời gian tại dòng năng lượng chuyển khẽ kêu bên trong lặng yên trôi qua. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà sau, giáng mặt ngoài thân thể quang mang đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, hội tụ đến trung ương khí linh hư ảnh vị trí. Ông, một tiếng thanh thúy ngọc minh thanh vang lên, dường như thần trung mộ cổ, gột rửa tâm thần. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang tự khí linh hư ảnh chỗ bắn ra, lơ lửng tại Trần Tiềm trước mặt. Lệnh bài đã thành. Trần Tiềm ánh mắt sáng rực, với tay, bốn khối lệnh bài liền rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn cẩn thận chu đáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bốn viên lệnh bài, ngoại hình khác biệt không lớn, nhưng trong đó một cái lệnh bài mặt sau, tinh điêu tế chắc ra lệnh chủ hai chữ, hiểu chữ cổ pháp cứng cáp, dường như ẩn chứa vô thượng quyền uy. Rất hiển nhiên, này khiến tức là đặc cấp quyền hạn lệnh bài, là Trần Tiềm chuyên môn. Lệnh bài chủ thể hiện lên cổ pháp nặng nghề huyền màu đen, xúc tu lạnh buốt nặng nghề. Lệnh bài trung ương là tựa như kình thiên cự kiếm giống như Thái Sơ phòng, sinh động đến dường như sôi nổi tại mặt bài phía trên. Lệnh bài biên giới chỗ khảm nạm lấy huyền đồng tinh phát họa thần bí vân vân, cả khối lệnh bài tản ra một loại nội liễm mà uy nghiêm khí tức, cùng nó chủ nhân thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất hiển nhiên, trước kia xem xét hồn tìm hơi thở dám đúc thành lệnh bài, không phải là cái dạng này. Liên như là hiện tại khí linh, cũng cùng lúc trước khí linh hoàn toàn khác biệt, một cái đạo lý. Mặt khác ba viên cấp một quyền hạn lệnh bài, bên ngoài hình tượng cùng lệnh chủ bài khác biệt lớn nhất, ngay tại ở mặt sau văn tự bên trên. Lệnh bài mặt sau trung ương, khắc lấy một cái thật to nhất chữ, chữ lớn phía dưới, lại khắc cái nhỏ mấy lần một chữ. Trần Tiêm cầm lấy mặt khác hai miếng, như cùng hắn tưởng tượng như thế, hai cái kia theo thứ tự là 2 cùng 3. Trần Tiêm đem Tô Nguyệt Thường, Trần Vân Hy cùng Trần Vân Hy mời đến bên người đến. Trần Vân Hy tại luyện chế lệnh bài thời điểm, cũng đã kết thúc tu luyện, đi tới Thái Sơ phong đỉnh. Trần Tiêm trịnh trọng đem trên tay ba viên cấp một lệnh bài phân biệt đưa tới trong tay các nàng. Không cần nhiều lời, tam nữ đều thâm tình nhìn xem Trần Tiêm, biết lệnh bài này đại biểu chịu nặng trọng lượng. Điều này đại biểu lấy tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì nắm giữ lệnh bài, các nàng liền có thể trực tiếp xuất nhập mệnh luân giới, không cần lại cố ý trải qua Trần Tiêm cho phép. Đương nhiên, cũng có thể nhường trên tay không có lệnh bài Phong Mạt Mạt chư nữ ra vào tự nhiên. Cuối cùng là giải quyết một khi Trần Tiêm bế quan tu luyện, chư nữ liền không cách nào xuất nhập mệnh luân giới xấu hổ tình huống. Lệnh bài vừa đến tay, Tô Nguyệt Thường tam nữ liền cảm giác được có một cô ôn hòa sóng ý niệm cùng thần hồn của các nàng tương liên, phản phất tại xác nhận thân phận của các nàng. Cái ý này niệm chính là tới từ tân sinh khí linh, thần cần xác nhận quyền hạn lệnh bài người sở hữu khí tức, cũng được đến lệnh chủ cho phép. "Tốt, các bà bối, các ngươi phu quân hiện tại tài nguyên còn chưa đủ nhiều, cho nên chỉ trước làm 3 viên lệnh bài. Về sau, đại gia cũng sẽ có. Hiện tại, Nguyệt Thường, Vân Hy, Vân Y Liệt tỷ, các ngươi trước nhỏ máu nhận chủ a." Nghe được Trần Tiềm chuyên môn giải thích rõ, cái khác không có phân phối tới lệnh bài đám thê thiếp nhau nhau cười đáp lại hắn, cho thấy chính mình cũng không thèm để ý phu quân không nên suy nghĩ nhiều. Vân Hy tỷ tỷ là đại chủ mẫu, đại tiểu thư từ trước đến nay là trong nhà trụ cột, mà Nguyệt Thường tỷ tỷ tu vi thông thiên, có lệnh bài khả năng càng đẹp mắt lo cho gia đình bên trong tỉ muội, chúng ta làm sao không biết. Trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ khúc mắc. Tố Cẩm lập tức sẽ lâm buồn, gần đây tương đối thích ngủ, cũng không ở đây. Mà Phong Mạt Mạt tuy là chính thê một trong, nhưng tâm tính rộng rãi, đối loại sự tình này căn bản không thèm để ý chút nào. Cho nên, xem như thiếp thất một trong Tử Dao, lúc này liền đi ra tỏ thái độ. Trên thực tế, nàng xem như thị nữ xuất thân, vốn là như một vệ lục bình, cũng chưa hề muốn sẽ đến phu quân như vậy yêu thương tôn trọng, mỗi lần đều cảm giác thẹn với Trần Thiệp tốt. Bởi vì, thưởng thụ các loại yêu thương, chính mình lại không có làm ra cái gì cống hiến. Có tốt, mình cùng Thanh Mạn tỷ tỷ cũng mang thai phu quân có đủ, ít ra có thể xem như thoáng kết thúc làm thiếp bổn phận. Phu quân như vậy yêu hài tử, tương lai con của ta xuất sinh, cũng biết đến phu quân sủng ai a. Nghĩ đến cái này, Tử Dao cũng không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ vô về chính mình nở nang dự bụng. Bên cạnh nàng Thanh Mạn cũng là tâm tư giống nhau. Chương 173, A Tạm, Thiên Diễn Tông. Linh Tố hỏi. Chương 173, A Tạm, Thiên Diễn Tông. Linh Tố hỏi. Trần Tiếm nghe vậy, trong lòng cảm động không hiểu. Hắn đi đến mấy vị không có lệnh bài thê thiếp trước người, từng cái ôm vào trong ngực, nhẹ thương mật yêu một phen. Toàn bộ quá trình lộ ra cực kỳ ấm áp. Trần Tiếm mặc dù không nói gì thêm nữa, nhưng đã biểu lộ thái độ của mình. Hà Ảnh, Phong Âm cùng Tế Tuyết mấy cái này tiểu thị nữ, mặc dù không có phần, nhưng các nàng đều hâm mộ nhìn xem Thanh Mạn cùng Tử Dao. Các nàng cũng rất muốn cho công tử làm thiếp, nhưng làm sao hiện tại cũng còn quá nhỏ, ít ra còn phải lại nuôi cái 2-3 năm mới đến cập kê chi niên. Hiện tại, nghĩ những thứ này còn quá sớm. Vẫn là tranh thủ tu vi lại tăng trưởng nhiều một chút, ở gia tộc sự vụ bên trên, có thể nhiều một chút giúp đỡ công tử bận hiệu. Đến mức muốn vì công tử khai chi tán điệp, chỉ có chờ tuổi tác tới lại nói. Dỗ dành xong một đám thế thiếp, Trần Tiềm mới bạch phá đầu ngón tay của mình, gạt ra một giọt tinh huyết, rơi vào đặc cấp lệnh bài trung ương. Huyết dịch trong nháy mắt bị hấp thu, lệnh bài quang mang có hơi hơi thịnh. Trần Tiềm lập tức cảm giác được mình cùng thạch giám, khí linh liên hệ biến càng thêm chặt chẽ, khai thông tựa như cũng thông thuận không ít. Dường như thần niệm khẽ động, liền có thể trưởng khống toàn cục. Tô Nguyệt Thường, Trần Vân Y, Trần Vân Hy cũng theo lời đối lệnh bài nhỏ máu nhận chủ. Rất nhanh, các nàng lệnh bài trong tay cũng tương ứng mà lộ ra lên quang hoa, cùng các nàng khí tức hoàn mỹ dung hợp. Phu quân, lệnh bài này như thế nào sử dụng? Trần Vân Hy cảm thụ được lệnh bài truyền đến kỳ diệu liên hệ, dẫn đầu hỏi. Trần Tiềm hai mắt nhắm lại, đem thần niệm chìm vào lệnh chủ bài bên trong, thức hải bên trong gợn sóng nổi lên, lại hiện ra lệnh chủ bài hư ảnh. Theo tâm niệm vừa động, mặt khác ba viên cấp một lệnh bài hư ảnh cũng tại thức hải bên trong sáng lên, như là sao trời giống như vây quanh lệnh chủ bài. Mấy hơi về sau, Trần Tiềm liền hoàn toàn hiểu rõ lệnh bài sử dụng, khống chế chi pháp, có tam đại công năng. Trần Tiềm hai mắt mở ra cất cao giọng nói, thanh âm phóng khoáng mà hữu lực. Thứ nhất, linh tê đưa tin. Bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần không phải đưa thân vào tam giai trở lên cấm đoạn đại trận, hoặc là một chút tuyệt linh địa vực, dị giới trong bí cảnh, như vậy đều có thể bằng vào lệnh bài tiến hành giữa lẫn nhau thần thức đưa tin. Tâm niệm vừa động, liền có thể khai thông lẫn nhau. Đến, Nguyệt Thường, chúng ta tới thử một chút. Trần Tiềm thần niệm khóa chặt Tô Nguyệt Thường lệnh bài, một đạo ý niệm truyền tới, Nguyệt Thường, nghe thấy sao? Cơ hồ là đồng thời, Tô Nguyệt Thường lệnh bài trong tay có hơi hơi nóng, Trần Tiềm kia quen thuộc mà rõ ràng thanh âm, trực tiếp liền tại trong thức hải của nàng vang lên, không trở ngại chút nào. Tô Nguyệt Thường đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức trả lời, Lang Quân, nghe được rất rõ ràng. Tiếp lấy, Trần Tiềm lại đếm thử đồng thời kết nối Trần Vân Y cùng Trần Vân Hy, thành lập một cái nho nhỏ gờ giúp chat. Tam nữ ngạc nhiên phát hiện, các nàng không chỉ có thể cùng Trần Tiềm trực tiếp khai thông, lẫn nhau ở giữa cũng có thể thông qua lệnh bài tiến hành rõ ràng thần thức giao lưu. Đây quả thực lật đổ các nàng đối đưa tin thủ đoạn nhận biết. Phải biết, Tô Nguyệt Thường cùng Trần Tiềm vốn là có cao dài cảm ứng phủ, cho dù là cao quý kết đan chân nhân nàng, cũng chưa từng nghe nói tới có thể một đối nhiều liên hệ cảm ứng phủ. Thứ hai, xem xét hồn truy tung. Trần Tiềm đợi các nàng quen thuộc đưa tin công năng sau, nói tiếp, chỉ cần đem tu sĩ hoặc yêu thú một sợi pháp lực, huyết khí hoặc thần hồn khí tức rót vào lệnh bài bên trong, lệnh bài liền có thể tại trong trăm dặm chỉ dẫn mục tiêu vị trí, trong ngàn dặm cảm ứng đại thể phương hướng. Trần Tiềm ra hiệu một chút, chọn chúng An Tĩnh Tế Tuyết xem như mục tiêu. Tiểu Tuyết, vận chuyển pháp lực của ngươi, phóng thích một tia khí tức. Tế Tuyết vui vẻ theo lời làm theo, một cỗ tinh thuần phong thuộc tính kiếm khí tản ra trong hư không. Trần Tiềm tùy tiện bắt được cái này tia kiếm khí, cũng đem nó rót vào lệnh chủ bài bên trong, mà hắn lại lợi dụng lệnh bài ở giữa liên hệ, đem cỗ này kiếm khí chia sẻ cho mặt khác ba khối cấp một lệnh bài. Các ngươi hiện tại thử khóa chặt Tiểu Tuyết khí tức. Trần Tiềm đối Trần Vân Y dị tam nữ nói. Tam nữ thần niệm chìm vào riêng phần mình lệnh bài, quả nhiên cảm ứng được một cái màu xanh nhạt mũi tên, chỉ dẫn phương vị ngay tại các nàng bên người cách đó không xa. Rõ ràng là Tế Tuyết vị trí. Chỉ cần thu nạp mục tiêu khí tức, tại cách mục tiêu phạm vi trăm dặm bên trong, lệnh bài liền sẽ duy trì liên tục chỉ dẫn phương vị, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Trần Tiềm một bên giải thích, một bên đem Tế Tuyết na di tới mệnh luân giới các nơi. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, lệnh bài bên trong cảm ứng quang tiễn chỉ thị phương vị dị thường linh mẫn, mà rõ ràng không sai. Trăm dặm truy tung, thần diệu đến tận đây. Chúng nữ lại là một hồi tán thưởng. Đây đương nhiên là bởi vì Trần Tiềm lợi dụng thế giới quyền hành, đem những hình ảnh này đều bắn ra tới chúng nữ thức hải bên trong, nhường không có lệnh bài người cũng có thể rõ ràng quan sát. Chúng nữ đều giống như đang quan sát toàn bộ tin tức hình ảnh, thân lâm kỳ cảnh cảm giác, trong nháy mắt kéo đầy. Thứ ba, giám sát biến huyền. Trần Tiềm ngữ khí mang tới một tia nghiêm trọng. Này công năng cường đại nhất, nhưng cũng bị hạn chế lớn nhất. Nắm kiếm người, có thể thông qua lệnh bài, đem tự thân thần niệm nối vào xem xét hồn tìm hơi thở giám hoạch tâm cảm giác. Trước mắt có thể giám sát lấy giám thể làm trung tâm, trong phạm vi 30 dặm tình huống, sông núi cỏ cây, linh khí lưu động, sinh linh khí tức đều có thể nhìn rõ. Bị giới hạn linh bảo bản thể không hoàn chỉnh, khí linh tính không đủ, hơn nữa mệnh luân giới linh mạch chỉ có nhị giai trung phẩm nguyên nhân, cái này giám sát phạm vi còn không tính bao lớn. Nhưng nếu như ở bảo vật này toàn thịnh thời kỳ, lại có thể ở vào đỉnh cấp linh mạch đạo trường phía trên, thậm chí đem vô số thượng phẩm linh thạch đầu nhập trong đó lời nói, khó có thể tưởng tượng thần có thể giám sát bao rộng địa vực. Có lẽ giám sát trăm triệu dặm đều không chỗ che thân, thật không phải lời nói xuông. Các nữ nhân quan sát Trần Tiềm bắn ra tới các nàng thức hải bên trong hình ảnh, chính là Thái Sơ Phong trung quanh 30 dặm phương viên đủ loại, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là mở tiên nhân thị giác. Thần niệm đi tới, rõ ràng rành mạch. So tự thân thần thức dò xét còn muốn rõ ràng. Dùng cho cảnh giới, điều tra, tham dò, có thể nói uy năng vô hạ. Tô Nguyệt Thường tu vi cao nhất, lại cảm thụ sâu nhất. Bởi vì nàng vất vả tu đến kết đan sơ kỳ, hiện tại thần thức cường độ cũng bất quá là 5 dặm không đến. Chỗ này chỗ không chọn vẹn linh bảo, vẹn vẹn dựa vào nhị giai trung phẩm linh mạch, liền so với nàng dò xét phạm vi đều lớn rồi rất nhiều lần. Đương nhiên Trần Tiềm thoại phong nhất chuyển nói, này công năng tiêu hao linh lực to lớn, không thể xem như thông thường thủ đoạn sử dụng. Bởi vậy, này giám sát công năng, nếu như không tất yếu, không thể tùy tiện mở ra. Chúng nữ nghe vậy, vẻ mặt cũng đều ngưng trọng gật đầu. Các nàng minh bạch, sử dụng bất kỳ siêu việt năng lực bản thân thủ đoạn, khẳng định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Lệnh bài này cũng là thần hồn dị bảo, nắm khiến người nhận chủ sau có thể hoàn toàn luyện hóa, sau khi thành công thu nhập thức hải, có thể vững chắc thần hồn, phòng ngự thần hồn công kích. Sau đó, Trần Tiềm nhìn về phía Trần Vân Hy nói rằng: "Vân Hy, đây là hiếm thấy không nhìn tu vi cảnh giới đều có thể luyện hóa bảo bối, ngươi khả năng cần thật lâu khả năng hoàn toàn luyện hóa, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, nhưng muốn kiên trì đi hoàn thành. Đây là một lớn bảo hộ, ta không ở bên người ngươi lúc, cũng có thể an tâm chút." Trần Vân Hy nghe vậy, mắt đẹp sáng rực hướng Trần Tiềm bảo đảm nói: "Biết phu quân, ta sẽ kiên trì. Tốt, chờ ta trong tay dư giả đến đâu chút, những người khác cũng sẽ có." Trần Tiềm lại đối chúng nữ nói rằng: "Biết lấy, phu quân." Cấp một lệnh bài tuy có hạn chế số lượng, nhưng cấp 2 lệnh bài lại muốn luyện chế nhiều ít đều được. Về sau, hắn mỗi nữ nhân cũng sẽ có. Mà cấp 2 lệnh bài thời gian hạn chế ảnh hưởng không lớn, cùng cấp 1 lệnh bài khác biệt lớn nhất, cũng chính là không cách nào khởi động giám sát công năng mà thôi. Cuối cùng, Trần Tiềm đi vào bảo giám ở trung tâm khí linh trước mặt, ngón tay êm ái xẹt qua thần thân thể, cười nói: "Cũng nên cho ngươi đặt tên mới được à. Đã ngươi bây giờ nói chuyện luôn luôn tạm ngừng, như vậy thì bảo ngươi A Tạm, có được hay không?" Xem như đặt tên phế, Trần Tiềm vốn là không thế nào biết chủ động đem loại sự tình này ôm thân trên, hiện tại nói như vậy, chủ yếu vẫn là tâm tình tốt, muốn đùa giỡn một chút. Không nghĩ tới, Bùn Xỉn Linh trống rỗng hai mắt bên trong vậy mà bắt đầu kịch liệt lóe lên. Sau đó, Trần Tiềm thức hải bên trong liền truyền đến Bùn Xỉn Linh thần thức thanh âm: "Tốt, chủ nhân A Tạp tại, tùy thời chờ đợi." Mệnh lệnh Trần Tiềm. Chẳng lẽ lại A Tạp danh tự này thật rất tốt? Thế nào tích? Một chút đâm tại cái này Bùn Xỉn Linh tâm ba bên trên. Lời tuy vẫn là nói đến rất khẽ, nhưng phản ứng không phải tính chấm a. Trung Nguyên Châu, Thiên Diễn Tông, Thiên Tượng Điện. Nơi đây cùng Đông Nguyên cách xa nhau xa, không biết bao nhiêu. Nhưng ước bạn dặm phía trên, khẳng định là không ngừng. Thiên Tượng Điện cũng không phải là trôi nổi tại biển mây cô phong bên trên, mà là toàn bộ liên miên cung điện nón, đều dựa vào vô hình vô chất nhưng lại mênh mông khó lường tiền cơ tinh quỹ phía trên. Cung điện lấy ước vạn năm ôn ngọc làm cơ sở, sao trời tinh kim vi cốt, bức tường lưu chuyển lên chu thiên tinh đấu mạch lạc, mái hiên treo hồn thiên nghi bảo khí, chậm rãi tự quay, diễn lại vũ trụ hồng hoang ảo diệu. Trong điện không gian dường như kéo dài vô hạn, mái vòm là lưu động tinh hải hình chiếu, dưới chân là ngưng kết ngân hà ánh thu nhỏ. Nơi này là Thiên Diễn Tông hoạch tâm trọng địa, thôi diễn tiên đạo, nhìn rõ năm châu đầu mối then chốt. Giờ phút này, trong đại điện, một tòa từ ước vạn mai lóe ra u quang sao trời chui cấu trúc mà thành khổng lồ tinh quỹ nghi bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Nghi quỹ bên trên có vô số điểm sáng, đều đại biểu cho đặc biệt mệnh hồn, nhân quả, quyền năng. Trong đó, đại biểu cái nào đó quyền năng điểm sáng, không có dấu hiệu nào dập tắt. Ngay sau đó, vây quanh nó 8 cái đại biểu cấp 1 quyền hạn thứ cấp sao trời, cũng như bị bàn tay vô hình xóa đi, liên tiếp ảm đạm, yên lặng. Mấy hơi sau, một vị thân mang làm đạo bào màu trắng, khuôn mặt dường như bao phủ tại thời gian mê vụ về sau lão giả, vô thanh vô tức xuất hiện tại tinh quỹ nghi bên cạnh. Ánh mắt của hắn rơi vào dập tắt sao trời bên trên, thâm thúy trong con người, kinh ngạc vẻ chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất. Giám chi quyền năng mất diệt. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tại trong đại điện gây nên nhỏ xíu tiếng vọng, không phải tổn hại, không phải phong ấn, mà là hoàn toàn bị thay thế, đây là bản nguyên ấn ký bị xóa đi. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại tịch diệt vị trí của ngôi sao, đầu ngón tay nổi lên huyền ảo vô cùng phù văn màu vàng, ý đồ ngược dòng tìm hiểu kia đoạn tuyệt chuỗi nhân quả. Nhưng mà, phù văn vừa mới tiếp xúc kia mảnh hư vô, liền kịch liệt rung động, dường như bị một cỗ khác hẳn với giới này bản nguyên lực lượng chỗ bài xích, với nhiều, cuối cùng im ắng vỡ vụn tiêu tán. Hư vô, hỗn độn, không tại thiên cơ diễn hóa bên trong. Lão giả hai đầu lông mày xuất hiện một tia ngưng trọng. Thú vị, khoe miệng của hắn lại có chút giơ lên một cái khó mà phát giác đường cong, là một loại phát hiện không biết huyền bí hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu niềm vui duyệt. Sau một khắc, ý niệm của hắn im ắng quyết tán. Thiên Diễn Tông, Huyền Cơ Các. Trong các không gian, giống như là một mảnh độc lập bí cảnh mảnh vỡ. Không có ngọc thạch kim mục, kỳ chân dị bảo, chỉ có trong hư không lơ lửng một phương to lớn cổ lao bàn cờ. Bàn cờ giăng khắp nơi, một chút ngăn chứa bên trong có quân cờ tồn tại, quân cờ cũng là vật phi phàm, chính là từ sao trời chi quang ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, mấy cái tản ra khác biệt khí tức, quang mang khác nhau quân cờ phát sáng lên, như là sao trời được thắp sáng. Một cái lưu ly trạng quân cờ khẽ chấn động, truyền lại ra tin tức, giám chi quyền năng hoạch tâm ấn ký chôn bụi, nhân quả đoạn tuyệt. Không phải vì không phải phong, chính là bản nguyên bị thay thế. Thiên cơ hỗn độn, khó mà ngược dòng tìm hiểu, vẹn vẹn biết căn nguyên ở vào Đông Nguyên Châu. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một cái toàn thân tử khí mở mịt quân cờ, đầu tiên phát ra ý niệm, giám chi chủ thể tung tích không rõ đã lâu. Bản nguyên bị thay thế, mang ý nghĩa có người tái tạo giám chi linh tính. Cái này sao có thể? Một cái chạy xuôi sắc bén ngân mang quân cờ chuyển ra ý niệm, giám chi quyền năng chính là tông môn căn bản, há lại cho người ngoài nhúng chạm. Đã sinh biến hóa, mặc kệ là kích hoạt vẫn là tái tạo, cũng là bản tông chi vật, làm sai người thu hồi, cũng tra ra nguyên do, giáo huấn đạo trích. Một cái ôn nhuận như nước quân cờ nhu hòa ý niệm chuyển ra, chư vị an tâm chớ đổi. Ta vừa mới đã bói toán qua, mặc dù bị phản vệ, nhưng cũng có đoạt được. Thứ nhất, cử động lần này không phải ác ý nhằm vào ta tông. Thứ hai, giám chi tân chủ, mệnh cách kỳ dị, không thể đo lường. Thứ ba, ta tông khí vận tới, lại có mấy phần. Tương dung trung tiến hiện ra. Lời vừa nói ra, trên bàn cờ lập tức ý niệm lớn nóng nảy, lại có chút cuồng phong đột nhiên thịnh chi thế. Thiên Diễn Tông là cao quý giới này nhân tộc khôi thủ một trong, khí vận như thế nào bằng bạn. Khí vận tương dung coi như bình thường, đã tính nhân trung long phượng, nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Cũng tỉ như quân cờ phía sau đại biểu những tồn tại này đồng dạng. Nhưng coi như bọn hắn những người này, đã tính sừng sững nơi này giới chi đỉnh phong, cũng không dám nói bừa cùng tông môn trung tiến. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Sắc bén ngân mang giống như quân cờ ý niệm băng lãnh, bất luận cơ duyên hoặc là thai kiếp, đều phải tra ra. Từ khí quân cờ cuối cùng kết luận, giám chi quyền năng, việc quan hệ chuyển thừa, không thể không tra. Ý ta phái một đệ tử ưu tú tiến về. Nay không phải chính phạt, trọng đang tìm tung, quan sát, xác minh thiên cơ. Ôn nhuận quân cờ lập tức nói tiếp, ta chi thôi diễn tỏ rõ, như phái chân truyền linh tố hỏi tiến về, bất luận là tìm kiếm giám chi chủ thể, vẫn là phá giải thiên cơ mê cục, kết quả cuối cùng đều chỉ hướng tốt nhất đại cát. Lưu Ly quân cờ trầm mặc một lát, mới truyền đến cho phép ý niệm, có thể. Tố vấn thiên phú chắc tuyệt, tâm tính cứng cỏi, thân phụ thanh năng đạo thể, thiên mệnh huyền tâm, nắm giữ đại khí vận, gặp nạn thành tường, hóa hiểm là thụy, là chân chính thiên quý người. Có thể làm nhiệm vụ này. Thiện. Từ khí quân cờ cuối cùng đánh nhịp, lấy khiến chân truyền đệ tử linh tố vấn đề Đông Nguyên Châu. Lần này đi cũng là nàng nhập hồng trần, mài đạo tâm, chứng cơ duyên chi lịch luyện. Tông môn sẽ vì nàng mở ra một lần vượt châu truyền tống, rút ngắn bộ phận lộ trình. Quyết nghị đã định, quân cờ quang hoa dần dần ẩn. Thiên Diễn Tông ngược dòng bởi vì trong điện, đại biểu linh tố vấn đề Đông Nguyên Châu chuỗi nhân quả được thắp sáng, bởi vậy liên lụy ra một đạo vượt qua thời không, chỉ hướng kia bị hỗn độn mê vụ bao phủ chi địa sợi tơ. Chân Tiêm cũng coi là đánh bậy đánh bạ phía dưới, tránh khỏi sớm bại lộ. Bởi vì xem xét hồn tìm hơi thở dám bị hắn thu nhập Thái Sơ mệnh luân giới bên trong. Nếu như là Đường Hoàng đặt ở Tiềm Long Sơn bên trong, đoán chừng hiện tại Tiềm Long Sơn cùng Trần gia tình huống căn bản đều bị Thiên Diễn Tông mò được 7-8 phần. Chương 174, vận mệnh sợi tơ. Kim Linh Châu hình thức ban đầu. Chương 174, vận mệnh sợi tơ. Kim Linh Châu hình thức ban đầu. Trung Nguyên Châu, Nguyên Thánh Tiên Triều, Cầu Phong Quận. Liệt nhật như lửa, thiêu nướng dạn nước đại địa. Vốn nên là hạ lương bội thu thời tiết, ruộng đồng lại một mảnh khô héo dạn nước, dòng sông gần như khô cạn, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Một cái không đang chú ý trong thôn làng, đầu thôn tạm thời xây dựng một cái đơn sơ nhà tranh. Trong nhà tranh, một chương bình thường chiếu rơm bên trên, một tên thiếu nữ áo trắng ngồi ngay ngắn trên đó, nhắm mắt ngưng thần. Tĩnh mịch trong nhà tranh, hư không hơi dạng, một đạo huyền ảo phù chiếu xuyên qua tầng tầng không gian, vô thanh vô tức lơ lửng tại nữ tử trước mặt. Phù chiếu triển khai, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi thanh tịnh thấy đáy con ngươi, như là tinh khiết nhất hồ nước. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, nhẹ nhàng đụng vào phù chiếu. Phù chiếu hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, dung nhập mi tâm của nàng. Liên quan tới xem xét hồn tìm hơi thở giám quyền năng mẫn diệt, giám chi chủ thể hư hư thực thực lưu lạc tại Đông Nguyên Châu, hỗn độn mê vụ, cơ duyên lịch luyện chờ tin tức, thiếu nữ trong nháy mắt hiểu rõ. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ ôn nhuận nhu hòa, chỉ là hai đầu lông mày dường như lướt qua một tia nhàn nhạt gợn sóng. Đông Nguyên Châu, hỗn độn mê vụ, truyền thừa chi bảo. Linh tính tái tạo thanh tuyển giống như ôn nhuận êm tai thanh tuyến, tại đơn sơ trong nhà lá vang lên, bằng vào thanh âm liền có thể an ủi lòng người. Có thể tái tạo giám chi linh tính, lại dẫn động tông môn khí vận gợn sóng. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt đảo qua nhà tranh bên ngoài khát khô cổ thổ địa cùng sầu khổ thôn dân. Chắc hẳn không tầm thường. Có lẽ chuyến này cũng là hóa giải Đông Nguyên chi buồn ngủ thời cơ. Nàng đứng dậy, bước ra một bước nhà tranh, nhưng cũng không trực tiếp biến mất, mà là đi hướng một vị bởi vì thiếu nước mà hư thoát hôn mê lão nông. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái mảnh như châu chút nào, quanh quẩn lấy thanh kim sắc vầng sáng thanh nang độ ách kim châm lặng yên đâm vào lão giả huyệt vị, bàng bạc mà ôn hòa sinh mệnh khí tức tràn vào. Lão nông trên mặt cấp tốc khôi phục một tia huyết sắc, ung dung tỉnh lại, trong đôi mắt đục ngầu chiếu ra tiên tử thánh khiết ôn hòa thân ảnh, vô ý thức lẩm bẩm nói: Tiên sư nương nương. Thiếu nữ đối với hắn ôn hòa cười một tiếng, dường như gió xuân phất qua khô cạn đồng ruộng. Lấy thực lực của nàng, kỳ thật chỉ cần nhấc tay, liền có thể xua tan khốc nhiệt, mang đến cam lâm. Nhưng thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu như nàng đem thiên hạ sinh linh nghiệp lực gánh vác tại bản thân, dù là thân phụ thanh nang đạo thể, thiên mệnh huyền tâm, cũng là không thể thừa nhận. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương đông chân trời, ánh mắt dường như xuyên qua ước vạn dặm xa. Lao trượng bảo trọng, nguyện nơi đây sớm hàng cam lâm. Nàng lưu lại một câu chúc phúc, thân ảnh tại thôn dân ánh mắt cảm kích bên trong, như là dung nhập liệt dương bên trong dần dần nhạt đi, chỉ để lại một sợi cỏ cây thanh hương tại nguyên chỗ quanh quẩn. Một trận vượt qua ước vạn dặm, đã định trước tràn ngập gian nguy cùng không biết lữ trình đã mở ra. Vận mệnh chi tuyến mơ hồ dẫn dắt phía dưới, hai cái nguyên bản không quan hệ chút nào chi điểm, đang bị chậm rãi rút ngắn. Có lẽ, năm nào đó tháng nào đó một ngày, hai điểm liền sẽ nên đón trùng điệp cùng giao hội. Mà giờ khắc này, tại xa xôi Đông Nguyên Châu, Trần Tiềm vừa mới cho tân sinh khí linh mệnh danh là A Tạp. Tại A Tạp sinh ra, cũng luyện chế ra quyền hạn lệnh bài về sau, Trần Tiềm rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, cái này thạch giám, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối không phải bình thường linh bảo. Nó mạnh mẽ công năng cùng nội tình, không chỉ có nói do nó chí ít vì thông thiên linh bảo, hơn nữa còn rất có thể là trong đó người nổi bật. Hắn tiên tiên thần hồn mơ hồ tỏ rõ, nếu như hắn đem cái này giám thạch chuyển ra mệnh luân giới, kia rất có thể sẽ bị một ít kinh khủng tồn tại cảm biết tới. Cho nên, hắn rất sáng suốt từ bỏ đem thạch giám đem đến Tiềm Long Sơn đến sử dụng ý nghĩ. Hơn nữa, Tiềm Long Sơn cũng không cách nào chèo chống đại trận cùng thạch giám cộng đồng sử dụng cần thiết linh nguyên. Mặc dù mệnh luân giới cùng Tiềm Long Sơn đều là nhị giai trung phẩm linh mạch, nhưng mệnh luân giới chủ linh mạch quy mô càng lớn, hơn nữa có thể được hỗn độn chỉ quần quần không dứt bổ sung, đây không phải Tiềm Long Sơn có thể so với. Lui một bước tới nói, mệnh luân giới mới là trần tiềm căn bản, thạch giám cũng chỉ có đặt ở mệnh luân giới bên trong mới có thể đem công dụng của nó hoàn toàn phát huy, thế giới ý chí cũng có thể trợ giúp a tạp linh tính tăng trưởng. Dù sao, thạch giám chỉ là phụ trợ tính linh bảo, cũng không thể trực tiếp dùng cho công phạt. Nếu như đặt ở Tiềm Long Sơn bên trong, một khi nơi này gặp công kích, trần tiềm lại không có ở đây, như vậy cho dù a tạp ở đây, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Trải qua mấy ngày nay, trần tiềm trọng tâm đều đặt ở rèn luyện thận, tăng lên luyện thể tu vi bên trên. Tại nhục thân không có tăng lên đến trước mắt cực hạn trước đó, Trần Tiềm cảnh giới pháp lực cũng rất khó tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Vì vậy, Trần Tiềm cũng không có bế quan, mà là thay phiên mời Tô Nguyệt Thượng, Trần Vân Y cùng hắn luận bàn thực chiến, nhờ vào đó rèn luyện thân thể, thích ứng thân thể không ngừng tăng gọt lực lượng. Hiện tại có bó lớn nhị giai ăn thịt dự trữ, Tô Nguyệt Thượng còn ra tay, đem một phần trong đó luyện chế thành khí huyết đại đan, lấy cung cấp Trần Tiềm tôi thể sử dụng. Khí huyết đại đan luyện chế cũng không quá khó khăn, có chút cùng loại với cao giai hích hoàn. Cho nên, dù cho Tô Nguyệt Thượng cũng không tinh thông luyện đan, nhưng tu vi của nàng cảnh giới đặt ở chỗ đó, luyện chế những kỹ nghệ này bên trên yêu cầu không quá cao đáng lượng, vẫn là có thể. Làm nhị giai luyện thể trải qua lúc đầu cao tốc tăng lên, tiến vào củng cố giai đoạn sau, Trần Tiềm lâu tính tự động, liền nghĩ đến một chút đã đọc lại thật lâu chuyện. Tỷ như, bút giá sơn dưới kim hệ bản nguyên hạch tâm, tỷ như, đầu nguyên phong bí mật độc phủ. Những này chân quý tài nguyên, hắn còn một mực dọn không xuất một chút tay đi thu lấy, hiện tại vừa vặn có thời gian. Bút giá sơn cùng Tiềm Long Sơn, cách xa nhau không tính xa xôi, cũng là mấy ngàn dặm lộ trình mà thôi. Cùng Trần Vân Hy, Phong Mạt Mạt bàn giao một tiếng về sau, Trần Tiềm cùng Tô Nguyệt Thường liền tới Bút Giá Sơn. Nguyệt Thường, đây chính là lúc trước lục tuần nô tam nhà thiết kế mai phục nhạc phụ ta chi địa. Lúc ấy tu vi của ta vẹn vẹn luyện khí tầng 4, vừa mới tiến giai luyện khí trung kỳ. Trần Tiềm trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc, có chút nhớ chuyện xưa năm tháng huy hoàng hương vị. Lang quân lấy luyện khí tầng 4 chi thân, liền có thể đánh giết luyện khí tầng 9, có thể nói nhất chiến thành danh. Tô Nguyệt Thường mặt hiện lên vẻ sùng bái, nói rằng: "Thật sự là kỳ tài ngút trời, kinh thế hai tụ." Trần Tiềm cười lên ha ha. Hắn biết, lấy Tô Nguyệt Thường đường đường kết đan chân nhân thân phận, không có khả năng thật sùng bái chính mình. Nhưng Tô Nguyệt Thường lại bằng lòng lấy một cái tiểu tiểu thê thân phận cùng hắn ở chung, đây mới thực sự là đáng quý. Vợ chồng ở chung chi đạo, ngoại trừ giúp đỡ lẫn nhau lý giải, trọng yếu nhất là năng lực đối phương cung cấp cao cấp hơn cảm xúc giá trị. Xuất thân say nguyệt cung Tô Nguyệt Thường, hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Hơn nữa nàng cũng là thật tâm thật ý, mặc dù Trần Tiềm đã biểu hiện ra to lớn tiềm lực, nhưng khi trước tu vi bên trên chênh lệch, so sánh cùng nhau thực sự quá lớn. Nếu như không phải thật tâm thực lòng, Tô Nguyệt Thường hoàn toàn không cần làm đoàn chính mình, nói chút trái lương tâm lời nói. Nàng vốn là một cái đơn giản, trực tiếp, đơn thuần tính tình. Bởi vì nhập thế không sâu, nói nàng là tiểu cô nương cũng rất thích hợp chuẩn xác. Trần Tiềm mang theo Tô Nguyệt Thường, đi tới lúc trước hắn dùng linh thạch tạc đạn nổ lục chính đỉnh sơn động nhỏ bên trong, chỉ vào vẫn có thể thấy rõ ràng hố bom nói rằng, chính là chỗ này. Ừm. Ta xem trước một chút. Tô Nguyệt Thường hai mắt nhắm lại, hùng vi thần thức triển khai, bắt giữ lấy tiêu tán đi ra kim hệ bản nguyên khí tức. Trần Tiềm liền không cần phải nhiều lời nữa, ở bên lặng lặng chờ. Mấy chục hơi thở sau, Tô Nguyệt Thường lại lấy ra kiện linh khí cấp bậc định tinh bản, đánh lên pháp quyết, thao tác. Đang tìm Long Tiệt Mạch kỹ nghệ bên trên, Tô Nguyệt Thường đã có nhị giai đỉnh cấp tiêu chuẩn, có cụ thể mục tiêu, nàng rất nhanh liền có phát hiện. Vị trí thực sự, đại khái tại phương bắc cách nơi này hơn 10 dặm bên ngoài chỗ. "Tốt, vậy chúng ta đi qua." Trần Tiêm mừng lớn nói. Hơn 10 dặm đường, đối hai người tới nói tựa như phạm nhân đi ra cửa nhà đồng dạng, nơi này là một chỗ hẻm núi nhỏ. Tô Nguyệt Thường rất thuận lợi liền định vị tới cụ thể địa điểm, kim hệ bản nguyên hạch tâm hẳn là ở chỗ này phía dưới mấy ngàn trượng hạ. Trần Tiêm một mực không có dừng lại đối độ địa thuật tu tập, kỹ nghệ đẳng cấp đã tiếp cận tinh thông cấp độ, lại thêm bây giờ thân thể mạnh mẽ cùng mênh mông pháp lực, đã đủ để trèo chống độn hành tới cực sâu vị trí. Đến mức có thể hay không duy nhất một lần đến, chưa thử qua hắn cũng không biết. Bất quá, hiện tại là cùng Tô Nguyệt Thường cùng một chỗ, tuy nói nàng cũng không có chuyên môn nghiên cứu sâu độ địa thuật, nhưng lại tinh thông ảnh độ thuật, lòng đất cũng không phải là bền chắc như thép, có rất nhiều khe hở, cho nên ảnh độ thuật cũng có thể dùng. Hai bên kết hợp lên, chui đến lòng đất mấy ngàn trượng hạ, cũng không khó khăn. Trên thực tế cũng là như thế. Tô Nguyệt Thường mang theo Trần Tiềm một đường hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới, đại khái tại ghé qua 2-3 ngàn trượng, liền tiến vào một chỗ lòng đất trong động đá bôi. Ừm. Một đi đến nơi này, Tô Nguyệt Thường thần thức vừa mở ra, lập tức cảm ứng được dị thường khí tức. Ở mức âm lãnh trong không khí, có một cỗ sắc bén, nặng nề kỳ dị khí tức. Động đá bôi cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, trên vách động có chút tản ra yếu ớt màu bạch kim chạy khoáng thạch, như là sao trời tô điểm bầu trời đêm, có chút chiếu sáng lởm chởm mang đá cùng treo ngược thạch lũ. Hai người ánh mắt bốn phía toa tìm mà qua, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước thăm dò. Rất mau tới Tô Nguyệt Thường cảm ứng được dị thường khí tức chỗ. Đây là một vũng bất quá hơn một xích vuông, lại tản ra thuần túy canh kim sắc bén khí tức cái ao nhỏ màu vàng nóng. ao nước sền sệt như thủy ngân, mặt ngoài có tinh mịn canh kim chi khí tự phát lưu chuyển, hình thành nhỏ bé vòng xoáy. Đáy ao mơ hồ có thể thấy được một khối to bằng đầu nắm tay, hình thái bất quy tắc, tính chất tựa như áp xúc sao trời hải tâm, kim linh châu hình thức ban đầu. Cái này linh châu hình thức ban đầu đã thành dài tới tiếp cận đại thành trạng thái, xa so với thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong một linh châu càng ổn định. Nhưng chỉ cần không hoàn toàn thành hình, cũng không phải là hóa thần trở xuống tu sĩ có khả năng thu lấy, bởi vì cái này dính đến cơ sở quy tắc phạm chủ. Đương nhiên, Trần Tiềm cái này treo bích không ở trong đám này. Hai người ánh mắt quét mắt vài lần linh châu hình thức ban đầu về sau, trước hết rời đi chỗ khác, bởi vì ngay tại cái này vùng kim chỉ bên cạnh, còn cuộn tròn nằm lấy một cái kỳ lạ sinh linh. Nó hình thể cũng không tính khổng lồ, ước chừng bình thường chó săn lớn nhỏ, hình thái cờ bụng đáng yêu. Toàn thân trình viên hình cầu, bao trùm lấy một tầng thật dày thổ hoàng sắc mềm dẻo giáp da, nhìn tựa như tốt nhất nó ngọc. Trên bị giáp, từng khối lớn chừng bàn tay, biên giới mượt mà, lóe ra bạch kim quang trạch hình toi giáp phiến, như là cho viên cầu mặc vào một cái hoa lệ lại gồm cả hình giọt nước trọng giáp. Đầu của nó cũng là tròn vo, một đôi cực đại tựa như hắc rượu thạch giống như ánh mắt, giờ phút này đang cảnh giác nhìn về phía hai người, lộ ra mấy phần ngây thơ cùng khẩn trương. Cái này sinh linh cảm nhận được kẻ ngoại lai khí tức, nhất là Tô Nguyệt Thượng kia sâu không lường được thần thức lúc, nó đột nhiên đem tứ chi cùng đầu hướng giáp sắc bên trong co rụt lại. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ vang lên. Nó kia tròn trịa thân thể trong nháy mắt toát ra thổ hoàng sắc cùng màu bạch kim giao thoa nặng nề quang mang, một tầng ngưng thực vô cùng tâm chắn năng lượng trong nháy mắt thành hình, đưa nó cùng kim chỉ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hộ thuẫn mặt ngoài lưu quang trong vắt, kim thổ phù văn như ẩn như hiện, nhìn cho người ta cực kỳ kiên cố cảm giác. Thật mạnh phòng ngự. Trần Tiêm ánh mắt sáng lên, trong lòng minh ngộ. Khó trách lúc trước ta có dự cảm, khi đó liền lại tới đây lời nói, có thể muốn chịu không nổi. Chớ nói chi là chỉ là phải sâu nhập nơi đây, liền phải lớn phí tuần trương. Nếu là ngay lúc đó tu vi đối mặt cái này ra hỏa, đừng nói phá hán phòng, đoán chừng cũng không thể thừa nhận công kích của nó. Đúng là kim giáp nham phách thú. Tô Nguyệt Thường trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Con thú này chính là đại địa tinh kim cùng thổ hành tinh khí thai nén mà sinh, thiên tính thân cả thổ, kim bản nguyên, phòng ngự cực mạnh. Nhìn nó hình thái, hẳn là vừa qua khỏi mới sinh kỳ không lâu, tiến vào trưởng thành kỳ, phẩm cấp là nhị giai sơ kỳ. Nhưng tầng này hộ thuẫn, chật chật, sợ là bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều khó mà công phá. Thủ đoạn công kích cũng là đơn nhất, đoán chừng chỉ có va chạm cùng đơn giản một chút thổ kim thuật pháp. Kim giáp nham phách thú. Trần Tiêm đọc lấy cái tên này, nhìn xem kia co lại thành một đoàn, dường như một quả to lớn núi khoan kim loại cầu thú nhỏ, toàn thân tựa hồ cũng biết đẩy ta rất cứng chớ chọc ta văn tự. Hắn càng xem càng cảm thấy ngây thơ chân thành, lực phòng ngự lại xuất chúng như thế, vừa bạn thích hợp cho Vân Hy hoặc là Mạt Mạt các nàng làm hộ thân linh thú. Nguyệt Thường, giúp ta lực trận, ta thử trước một chút nó sâu cạn. Trần Tiêm tràn đầy phấn khởi cười nói, Lang Quân cẩn thận, nếu muốn thu nó làm linh thú, liền chớ có đả thương nó căn bản. Tô Nguyệt Thường gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, thối lui một chút, đem sân bãi nhường cho Trần Tiềm. Trải qua trong khoảng thời gian này luật bản, Tô Nguyệt Thường biết rõ Trần Tiềm năng lực, lực công kích đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái này kim giáp nham phách thú mặc dù bất phàm, nhưng mong muốn bằng nó xác rùa đen phòng tốt Trần Tiềm, gần như không có khả năng. Trần Tiềm gật đầu biểu thị chính mình có chừng mực, hít sâu một hơi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, hùng hậu khí huyết chi lực cũng trào lên không thôi. Hắn không có trước tiên liền vận dụng lực phá hoại mạnh nhất kim hệ phá giới thường, mà là lựa chọn trước dùng nhục thân lực lượng thăm dò một phen. Ôi, quát khẽ một tiếng, Trần Tiềm hai tay nắm tay, toàn thân huyết dịch lưu chuyển như thủy ngân như tương, đem nhục thân thần thông huyết sắc lưu cường, sát nguyên chi lực, thể lỏng chân nguyên đều tập trung vào song quyền phía trên. Vanh, 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 to lớn trầm đục tại trong động đá vôi quanh quẩn, chấn động đến đỉnh động đá vụn rì rào rơi xuống. Lực lượng cuồng bạo nặng nề như núi, từng cái lôi ở đằng kia tầng kiên cố vô cùng phòng ngự quang thuẫn bên trên. Hộ thuẫn kịch liệt sóng gió nổi lên, hào quang màu vàng đất cấp tốc lấp lóe, thú nhỏ bạch kim giáp phiến bên trên phủ văn sáng tối chập chờn, dường như thừa nhận áp lực lớn. Hộ thuẫn hướng vào phía trong lõm một khối lớn, nhưng cuối cùng ngoan cường mà chống đỡ được, cũng không vỡ vụn. Trần Tiêm mặc dù đã phát ra trước mắt mạnh nhất đục thân công kích, nhưng cái này uy năng vẫn là không đạt được chút cơ hậu kỳ cấp độ. Quả nhiên, vẫn là không đánh tan được tầng này sát. Bất quá, nếu như công kích cứ như vậy duy trì liên tục một đoạn thời gian, xem chừng cái này thú nhỏ cũng nhịn không được. Chương 175, Thu Linh Sủng, Kim Hệ Bản Nguyên Không Gian. Chương 175, Thu Linh Sủng, Kim Hệ Bản Nguyên Không Gian. Kim Giáp Nham Phách thú giấu ở hộ thuẫn bên trong, thân thể rõ ràng bị cái này giữ dằn thế công chấn động đến không ngừng rung động, lớn trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hoàng. Bất quá, lúc đầu kinh hoàng qua đi, nó tựa hồ là bị chọc giận, một đôi tinh quang trong vắt thú chảo chợt nắm chặt mặt đất, trong chớp mắt, hộ thuẫn quang mang càng tăng lên. Vỏ thật là cứng. Trần Tiêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này lực phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền. Thú nhỏ càng mạnh, giá trị đương nhiên càng lớn, về sau cũng có thể tốt hơn thủ hộ chúng nữ nhân của hắn. Hắn thân hình thoát một cái, chân đạp cướp thiên bước, năm ngón tay mở ra, thể nội pháp lực nhất chuyển, đem cựu sát phá giới thương chi lực cũng ngưng tụ tại trên nắm tay. Xuy suy, ầm ầm. Kim hệ thần thương bổ sung sắc bén chi lực, cùng xuyên phá tất cả lợi mang, mạnh mẽ đâm vào hộ thuẫn chấn động nhất kịch liệt tiết điểm bên trên. Hộ thuẫn phát ra tiếng cọ sát chói tai, bị phá giới thương đâm bên trong địa phương, bạch kim quang trạch trong nháy mắt tảm đạm, màu vàng đất năng lượng bị cưỡng ép xé rách phân giải, xuất hiện không ngừng khuyết tán diệt vong điểm. Toàn bộ hộ thuẫn tính ổn định đống nhiên hạ xuống. Trần Tiêm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, xúc thế đã lâu mà khác một quyền, bao vây lấy thuần túy nhị giai nhục thân cự lực, như là công thành cự truy giống như, mạnh mẽ đánh vào hộ thuẫn bên trên. Cho ta mở, giang giáp. dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiêu kiên cố vô cùng thổ kim hộ thuẫn, tại tiếp nhận ẩn chứa vô tận sắc bén chi lực đâm xuyên, sát nguyên chi lực ăn mòn, lại bị cường hãn cự lực tam trọng đả kích xuống, rốt cục đạt đến cực hạn, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, co lại thành một đoàn kim giáp nham phách thú, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kinh hoàng két đều, tròn trịa thân thể bị Trần Tiềm nắm đấm dư ba chấn động đến hướng về sau lật lăn lông lốc vài vòng, đâm vào một khối to lớn thạch nũ trụ bên trên mới dừng lại. Nó hiển nhiên bị đánh ngộng, cường đại phòng ngự bị phá ra, để nó cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong mắt to tràn đầy hơi nước, thân thể run lẩy bẩy, cố gắng muốn đem chính mình co lại càng chặt hơn, bạch kim giáp phiến quang mang đều có vẻ hơi ảm đạm. Trình độ này liền vừa vặn. Nếu như không thể một chống mà xuống, là thông qua không ngừng oanh kích đến phá vỡ hộ thuẫn, có thể sẽ nhường thú nhỏ để giành không nhỏ nội thương, thậm chí có khả năng thương tới nó căn bản. Dù sao, loại dị thú này huyết mạch, thế nhưng là đạt đến tiên cấp phẩm giai. Càng cao cấp huyết mạch, sau khi bị thương liền cần càng thêm chân quý tài nguyên đi đền bù cùng tầm bổ. Tiểu gia hỏa này, khẳng định là của mình, đả thương, thua thiệt vẫn là mình. Trần Tiêm cũng không truy kích đi qua, ngược lại thu quyền mà đứng, quanh thân khí thế cũng chậm rãi bình phục. Hắn nhìn xem kia co lại thành một đoàn, vô cùng đáng thương thú nhỏ, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Hiện tại không cần tiểu nhân gia trì, lực công kích của hắn cũng có thể đạt tới chút cơ hậu kỳ ngưỡng cửa. Hắn tận lực nhường thanh âm của mình ôn hòa lại, đồng thời điều động một tia hỗn độn linh thể bản nguyên khí tức. Khí tức kia đối tất cả yêu thú đều có cường đại lực hấp dẫn. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Trần Tiêm thanh âm mang theo trấn an lực lượng. Ngươi rất không tệ, nhưng ở nơi đây lại không phải kế lâu dài, thế giới bên ngoài rất lớn, muốn hay không cùng ca ca đi ra xem một chút. Một sợi ẩn chứa vạn vật khởi nguyên khí tức, lại bị mệnh luân giới rót vào bản nguyên linh cơ hỗn độn chi khí, từ Trần Tiềm trên thân tràn ngập ra, lặng yên trôi hướng kim giáp nham phách thú. Kia run lẩy bẩy thú nhỏ đột nhiên cứng đờ. Nó kia hắc diệu thạch giống như mắt to trong nháy mắt trợn tròn, bên trong hoảng sợ cấp tốc bị một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng cùng thân cận thay thế. Nó cảm giác được một cách rõ ràng, so với từ lúc vừa ra đời liền bảo vệ kim chỉ tử, cố khí tức này đối với nó giúp ích càng lớn. Nó cẩn thận từng ly từng tí dò ra một chút xíu đầu, cái mũi dùng sức ngửi ngửi trong không khí kia để nó mê say khí vị. Trong ánh mắt cảnh giác mặc dù có tại, nhưng đã so ngay từ đầu biến mất không ít. Nó do dự một chút, phát ra vài tiếng nhỏ xíu, mang theo lấy lòng ý vị tiếng nghẹn ngào, tròn vo thân thể tham dò tính, một chút xíu hướng Trần Tiềm xê dịch, bạch kim giáp phiến ma sát mặt đất, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Trần Tiềm mỉm cười, ngồi xổm người xuống, xuề bàn tay ra. Trên lòng bàn tay là một khối lớn nhị giai đỉnh cấp kim hệ yêu thú huyết đục. Tiểu gia hỏa này, đoán chừng từ xuất sinh tới bước vào trưởng thành kỳ, còn không có rời xa qua mảnh đất này quật. Khẳng định là đi săn không đến cao cấp như vậy ăn thịt, lại nói nó cũng đánh không lại. Cũng không biết phụ cận có hay không thành thục kỳ kim giáp nham phách thú, nếu có, đoán chừng hắn cùng Tâu Nguyệt Thường liên thủ, cũng đánh không lại. Đừng lo lắng, kim giáp nham phách thú là sống một mình yêu thú. Tâu Nguyệt Thường cùng Trần Tiềm ký kết đồng tâm khế về sau, tâm ý tương thông, chỉ cần một cái, liền minh bạch tâm tư của đối phương. Theo chúng ta đi a, tiểu gia hỏa. Hắn chỉ chính mình cùng Tâu Nguyệt Thường, đồng thời tâm niệm vừa động, khai thông mệnh luân giới ý chí, tản mát ra một tia thân mật cao xa thế giới khí tức. Kim giáp nham phách thú sau cùng cũng do dự biến mất. Nó chuyển tới Trần Tiềm bên chân, dùng tròn trịa đầu cọ sát ống quần của hắn, phát ra sột soạt thỏa mãn thanh âm, sau đó không chút do dự duỗi ra như thủy tinh thú chảo, bắt lấy Trần Tiềm trong tay thị thú vật. Cái gì cũng không sánh nổi tới trước tay chỗ tốt. "Tốt, trước đem ngươi đến mệnh luân giới a." Trần Tiềm cười sờ lên nó dày đặc ôn nhuận giáp lưng, "Chúng ta còn có việc không làm xong đâu." Tâm niệm vừa động, thần thức chi lực phát động, kim giáp nham phách thú trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị Trần Tiềm trực tiếp thu nhập mệnh luân giới bên trong. Trần Tiềm đưa nó an trí tại một chỗ ẩn chứa hùng hậu thổ kim tinh khí tiểu sơn cốc bên trong. Mệnh luân giới thế giới ý chí cũng ôn hòa bao trùm cái này thành biên mới, hướng nó truyền đạt thiện ý thú nhỏ phát ra một tiếng an tâm hài lòng dài ô, bắt đầu trong sơn cốc du đắng lên, tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng hang động ở lại. "Chúc mừng Lang Quân, thu được như thế tốt sủng." Tâu Nguyệt Thường đi lên trước, từ đáy lòng khen, "Con thú này phòng ngự vô song, linh tính tinh khiết, huyết mạch càng là hiếm thấy thượng cổ dị chủng, tiềm lực trưởng thành cực lớn." Đúng vậy, A Trần Tiềm nhìn về phía kia bông kim chỉ cùng đáy đao bản nguyên linh châu hình thức ban đầu, giải quyết tiểu gia hỏa này, cũng rốt cục có thể an tâm lấy châu. Chờ đem cái này nào đều chuyển vào mệnh luân giới bên trong, kim hệ cơ sở quy tắc sẽ càng hoàn thiện, tiểu gia hỏa này sẽ ở đến càng vui vẻ hơn. Hai người đi đến kim chỉ bên cạnh. Trong ao tinh thuần canh kim chi khí nhường ra thịt đều cảm thấy có chút nhói nhói. Cái này nào đấy có đầu linh mạch loại nhỏ, quy mô tuy nhỏ, nhưng phẩm giai đã đạt đến nhất giai đỉnh cấp. Tâu Nguyệt Thường trầm ngâm mấy hơi về sau, đem cảm ứng được tình huống nói ra. "Đợi ta dùng tiệt mạch tỏa linh trận đem khóa chặt, Lang Quân có thể cùng nhau thu nhập mệnh luân giới bên trong." Trần Tiêm mừng lớn nói, "Như thế rất tốt, vậy làm phiền nương tử." Tâu Nguyệt Thường chỉ là dịu dàng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, mấy chục luyện chế tốt trận cơ, trận kỳ liền như du ngư từ trong tay áo của nàng bay ra. Trần Tiêm lui đến một bên, an vào một hạt khí huyết đại đan, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Vừa mới phá vỡ kim giáp nham phách thú hộ thuẫn, cũng coi là toàn lực xuất thủ, hiện tại vừa vặn khôi phục một chút, cũng thừa cơ lại rèn luyện một chút nội thân. Mấy canh giờ sau, Tâu Nguyệt Thường vây quanh kim chỉ, thành công đem tiệt mạch tỏa linh trận bố trí xuống. Trần Tiêm mở ra hai mắt, sáng như sao trời hai con ngươi linh quang lấp lóe, thần mục thuật quét qua, liền sẽ bị tỏa linh trận khóa chặt sau hiện ra linh mạch tiết điểm, thu về đáy mắt. Nguyệt Thường vất vả. Trần Tiêm tiến lên bắt lấy trên mặt hơi có đổ mồ hôi Tâu Nguyệt Thường bàn tay như ngọc trắng, ôn nhu nói. Tâu Nguyệt Thường lắc đầu, nàng pháp lực tiêu hao không nhiều, nhưng cái này linh mạch nhận kim linh châu hình thức ban đầu ảnh hưởng, tiết điểm khóa chặt độ khó tăng nhiều, thật là tiêu hao không ít tâm tư thần. Đằng sau nhìn vi phu. Trần Tiềm đi vào kim trì bên cạnh, quay đầu nói một câu về sau, mới nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong nước hồ. Vừa vào ao nước, trong đó canh kim chi khí, giống như vô cùng vô tận lợi kiếm châm nhỏ, từng lớp cắt đâm ở trên người hắn. Trần Tiềm pháp y cùng nội giáp đều chỉ là pháp khí cấp bậc, còn không bằng hắn nhục thân cường đại, hắn dứt khoát đều thu bảo, mình trần ra trận. Rất nhanh, hắn liền lặn xuống đáy ao, đi tới kim linh châu hình thức ban đầu bên cạnh. Trong mắt mặc dù nhìn thấy hạt châu, nhưng trên thực tế, tại không có hoàn toàn thai nghén đại thành, cụ hiện xuất thế trước đó, cái quả hạt châu này chân thân là tồn tại ở quy tắc không gian bên trong. Thấy được, sờ không được, chỉ có lao động mệnh luân giới xuất thủ. Trần Tiềm đem thế giới chi lực thông qua thần thức của hắn phạm vi dọc theo người ra ngoài, liền như là thu lấy bích thủy hồ đáy thủy linh châu như vậy. Đồng thời, Tô Nguyệt Thường cũng bắn ra lệnh kỳ, di chuyển linh mạch cùng toàn bộ kim chỉ. Trần Tiềm chỉ cần hơi hơi ra thêm chút sức, liền mượn thế đem đây hết thảy đều thu nhập mệnh luân giới bên trong. Kim linh châu hình thức ban đầu cùng linh mạch vừa vào mệnh luân giới, xem như thuần thục công chủ linh mạch linh tính, lại lần nữa hóa thành rồng mã ra, đem cái trước nuốt vào trong bụng. Loại biến hóa này, Trần Tiềm đã quan sát hai lần, mỗi lần vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Mệnh luân giới lại nên đón một lần bay qua, bản nguyên kim không ở giữa nhanh chóng thành hình, nhanh chóng vượt qua một hệ không gian trưởng thành độ, lại kích thích thủy không ở giữa trưởng thành. Thủy không ở giữa lại trả lại một không ở giữa. Ba người tạo thành tương sinh cách cục. Hiện tại còn kém lửa thổ hai hệ, một khi cái này hai hệ thành hình, mệnh luân giới phát triển tốc độ liền sẽ tăng lên mấy lần trở lên. Hiện tại, theo thế giới chủ linh mạch đem tân thu nhập linh mạch thôn vệ tiêu hóa, nguyên bản đã ở vào tấn cấp biên giới chủ linh mạch, bắt đầu tấn cấp. Chủ linh mạch kịch liệt chấn động, cuộn cuộn, toàn bộ mệnh luân giới đều lộ ra sao động bất an. Đoán chừng chờ linh mạch khôi phục lại bình tĩnh, hẳn là có thể tiến giai tới nhị giai thượng phẩm. Toàn bộ thế giới, nội tình tiến một bước tăng cường, thế giới phạm vi đã đạt tới phương viên 80 dặm. Lấy đi cái này kim hệ bản nguyên hạch tâm, bút giá sơn buồn có khoáng mạch, tương lai sợ rằng sẽ dần dần khô kiệt. Tô Nguyệt Thường nói khẽ. Vạn sự có được tất có mất. Trần Tiêm nói rằng, có thể dùng cái này hạch tâm tẩm bổ mệnh luân giới, gia tốc thế giới bản nguyên trưởng thành, giá trị viễn siêu núi này tất cả khoáng mạch tổng cộng. Tô Nguyệt Thường gật đầu tán đồng. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên hành trình, thực tiễn nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Nếu như đổi thành thuận thiên mà đi, lại chỉ có thể chẳng khác người thường, trở thành chúng sinh bên trong một viên mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mục đích chuyến đi này hoàn mỹ đạt thành. Thu lấy chân quý kim hệ bản nguyên hạch tâm, càng ngoại ý muốn thu được một cái tiềm lực vô tận, thủ hộ năng lực cực mạnh manh sủng. Nơi đây sự tình đã xong, nhưng hai người cũng không tiến vào mệnh luân giới bên trong tu trình. Tô Nguyệt Thường tại mệnh luân giới bên trong đợi đến không thoải mái, nơi đây tuy là lòng đất, nhưng không gian còn không tính nhỏ, thoáng nghỉ ngơi một hồi, vẫn là có thể. Chờ Tô Nguyệt Thường tâm thần khôi phục, hai người mới một lần nữa trở lại mặt đất hẻm núi nhỏ bên trong. Dựa theo kế hoạch, hiện tại ứng đi đồ nguyên phong bí mật động phủ. Chỗ kia động phủ cách vạn linh thành không xa, cách nơi này khoảng chừng hơn vạn dặm xa. Coi như lấy Tô Nguyệt Thường tốc độ, qua lại một chuyến cũng phải mấy ngày công phu. Cho nên, Trần Tiềm liền muốn liên hệ Hạ Tiềm Long Sơn, nhìn xem trong nhà tình huống, ngược lại hiện tại có Thái Sơ khiến, Thạch giám luyện chế lệnh bài lấy Thái Sơ phong là đồ án, vì vậy gọi tên, đưa tin dị thường thuận tiện. Với bạn, hắn cũng nghĩ qua khảo nghiệm, cách xa nhau mấy ngàn dặm, tin tức truyền lại sẽ hay không có trì hoãn. Trần Tiềm đem tâm thần chìm vào thức hải bên trong. Mệnh luân giới việc nhân đức không nhường ai ở trong thức hải, dưới đáy một vũng đầm nước nhỏ, không ngừng có thất thải linh vụ giống như thủy khí nổi lên, dung nhập vào mệnh luân giới bên trong. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này thức hải bên trong, nhiều một cái huyền màu đen bằng hiệu, đang chậm rãi vây quanh mệnh luân giới xoay tròn. Chính là Thái Sơ lệnh chủ bài. Ngày đó, Trần Tiềm mệnh tới lệnh bài sau, liền bắt đầu nếm thử luyện hóa. Không nghĩ tới trình thuận lợi đến kỳ lạ, tại luyện hóa bên trong, mệnh luân giới thế giới chi lực ngoài ý liệu nhúng vào tiền đến, nhanh chóng trợ giúp Trần Tiềm luyện hóa thành công. Luyện hóa vừa hoàn thành, lệnh chủ bài liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào Trần Tiềm thức hải, bắt đầu vòng quanh mệnh luân giới làm chuyển động tròn. Sử dụng càng là thuận tiện vô cùng, chỉ cần ý niệm khẽ động, làm có thể điều khiển như cánh tay. Trần Tiềm còn phát hiện, lệnh bài thần hồn phòng ngự công năng là bị động, căn bản không cần chuyên môn khống chế, mà chủ động kích hoạt phòng ngự lời nói, bên ngoài thân sẽ xuất hiện một đạo lệnh bài hư ảnh. Này hư ảnh cũng có thể phòng năng pháp thuật cùng đồ vật công kích, hơn nữa lực phòng ngự rất cường đại. Lấy Trần Tiềm trước mắt pháp lực cùng thần thức cường độ, có thể ngăn cản được Tô Nguyệt Thường một kích toàn lực mới vỡ vụn, đã có thể so với phòng ngự pháp bảo uy năng. Mấu chốt là, lệnh bài phòng ngự còn có chút phòng ngự tuyệt đối ý vị. Dù cho hư ảnh bị vỡ vụn, chỗ tản mạn ra sóng xung kích sẽ bị phân tán dẫn hướng tứ phương, sẽ không đối Trần Tiềm bản thể tạo thành thương tổn quá lớn. Loại này cường hãn phòng ngự uy năng, khiến kiến thức rộng rãi Tô Nguyệt Thường đều cảm giác kinh dị và phần. Trần Tiềm đại hỉ, cũng nghĩ vận dụng thế giới chi lực trợ giúp Trần Vân Hy chúng nữ luyện hóa lệnh bài, lại phát hiện không được. Mệnh luân giới thế giới chi lực mang theo Trần Tiềm khí tức, nếu như hắn hỗ trợ, chúng nữ ngược lại không cách nào khống chế lệnh bài, cũng chỉ có thể tính coi như thôi. Lệnh bài này, mặc kệ là tài liệu luyện chế vẫn là thủ pháp luyện chế, đều dị thường cao cấp, đưa đến lệnh bài phẩm cấp rất cao. Cho dù là tu vi cao nhất Tô Nguyệt Thường, cũng luyện hóa rất là không dễ dàng. Giúp không được gì, cũng chỉ có thể làm cho các nàng chính mình dùng mài nước công phu chậm chậm đi hoàn thành. Không đợi Trần Tiềm kích hoạt Thái Sơ lệnh bài đưa tin công năng, lệnh bài tình quang lóe lên, lại trước truyền đến hai đạo tin tức. Phu quân, trong nhà khách tới, là chuyên môn tới bái phòng ngươi. Tiểu Tiềm, là ngày đó tại Thanh Diệp Sơn chi chiến bên trong, xuất thủ tương trợ rừng tiền bối. Đạo thứ nhất tin tức đến từ Trần Vân Hy. Đạo thứ hai, tự nhiên là đến từ Trần Vân Y hệ ứng. Trần Tiềm hơi nghi hoặc một chút. Vân Hy, liền vị này Lâm tiền bối một người sao? Đúng vậy, phu quân. Nàng có nói tới chơi cần làm chuyện gì sao? Không có, thiếp thân nói, phu quân mấy ngày liền sẽ trở về, vị tiền bối này liền nói nàng chờ một chút là được. Trần Tiêm trong lòng suy nghĩ, không cùng Thẩm Thiên Tuyết cùng đi, cái này Lâm Uyển Sương có chuyện gì tìm chính mình? Chẳng lẽ lại, ngày đó kết bạn về sau, liền bị chính mình mị lực chết phục? Coi như Trần Mỗ người luôn luôn tự luyến, cũng không quá tin tưởng là loại khả năng này. Vậy sẽ có chuyện gì đâu? Chương 176, tới chơi, đi, thú nhân tộc bí mật. Chương 176, tới chơi, đi, thú nhân tộc bí mật. Càng nghĩ, Trần Tiêm nhất thời cũng suy tư không ra kết quả. Vậy liền mà thôi. Ngược lại Đồ Nguyên Phong bí mật động phủ sẽ không chạy, cách Vạn Linh Thành cũng không xa lắm. Chờ mình đi đem trúc cơ đan đưa cho Ao Ngàn Liêu thời điểm, lại đi một chuyến cũng không muộn. Hiện tại đã có quý khách tới chơi, Tô Nguyệt Thường cũng lý giải, không cần nhiều lời, liền cùng Trần Tiêm bay lại Tiềm Long Sơn. Mấy canh giờ sau, hai người thuận lợi trở về, Tô Nguyệt Thường lặng lẽ trở lại Tiềm Long cư gian phòng của mình. Nàng đương nhiên sẽ không lộ diện, không cần thiết. Lâm Uyển Sương tính tình hoạt bát, ngại Tiềm Long cư bên trong khí muộn, Trần Vân Y Lệ đang ngồi tiếp nàng cùng dạo Tiềm Long Sơn. Trước mắt Tiềm Long Sơn, cũng liền Trần Vân Y Lệ một cái trúc cơ lại tu, cùng Lâm Uyển Sương tu vi tương đối, lại cùng là cô nương già, cùng đi rất thích hợp. Trần Tiêm tìm tới hai nữ thời điểm, các nàng ngay tại lặn gió bên hồ thủy tạ bên trong thưởng trà ngắm cảnh. Nơi này thiếu đi mấy phần Tiềm Long Sơn kim thạch túc sát chi khí, gió núi từ đến, làm người tâm thần thanh hẳn. Lâm Uyển Sương linh động tiểu mỹ, Trần Vân Y Lệ thanh lãnh cô tịch, cùng Thẩm Thiên Tuyết sắc bén lãnh ngạo tuy có chút khác biệt, nhưng cũng giống nhau đến mấy phần. Nhưng Lâm Uyển Sương hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này, cùng loại tính cách này người cực dễ dàng hợp ý Vân Y Lệ tỷ, các ngươi linh khí này cùng cảnh trí đều kém chút ý tứ. Lúc này mới chỗ mấy canh giờ, tỷ tỷ muội muội liền gọi lên, lấy Lâm Uyển Sương tầm mắt, Tiềm Long Sơn đương nhiên ở mọi phương diện đều không vào mắt của nàng. Ừm, mới thu phục không lâu, rất nhiều địa phương còn không có thế nào hợp quy tắc. Trần Vân Y Lệ hồi đáp, nàng hiện tại công pháp cùng thể chất xung đột thai hỏa ngầm được đến giải quyết, bề ngoài thanh lãnh mặc dù không nhiều lắm biến hóa, nhưng nội tâm lãnh ý cũng đã tiêu tán không ít. Biểu hiện ra chính là giọng nói chuyện có chút nhiệt độ, nói ra câu cũng lớn không ít. Sau đó không lâu, Tàng Phong Các nhất định phải phát động khai hoang chiến. Lâm Uyển Sương cười nói, đến lúc đó làm chút linh mạch cấp 1, liền dễ dàng không ít. Có thể đem nơi này chủ linh mạch bồi dưỡng hạ, tiến giai tới nhị giai thượng phẩm, không khó lắm. Ừm, ta sẽ cùng Trần Tiềm nói một câu. Trần Vân Y lìa gật đầu nói phải. Tiếp xuống, Lâm Uyển Sương thoại phong nhất chuyển, còn nói lên Lê Quốc cảnh nội các nơi phong cảnh danh thắng. Nàng tính tình vui động, lại muốn bồi dưỡng linh thú, chúc cơ về sau, mấy tháng công phu, đã đi rất nhiều nơi. Phương diện này, Trần Vân Y kiến thức liền không nhiều lắm, ngoại trừ đi tới đi lui Phượng Lâm Cốc cùng Thanh Diệp Sơn bên ngoài, cơ hồ không có từng đi xa nhà. Nàng vẫn luôn là tương đối chạch, tu luyện sau khi, chính là nghiên cứu phù lục cùng trận pháp. Nhưng nàng là cái rất tốt lắng nghe người, lại bị Lâm Uyển Sương tính tình lây nhiễm, ngẫu nhiên cũng biết nghe được hé miệng cười khẽ, chen vào một hai câu. Giữa hai người, mặc dù hơn phân nửa là nàng đang nghe, Lâm Uyển Sương đang nói, nhưng bầu không khí lại không hiểu hòa hợp. Trần Tiêm đi vào thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Uyển Sương, Vân Y Lệ tỷ, trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy? Trần Tiêm chắp tay chào, hướng Lâm Uyển Sương hô. A, ngươi đã đến. Lâm Uyển Sương cười nói, ngữ khí quen thuộc. Hai người quen biết không lâu, không tính thâm giao. Nhưng Trần Tiêm kèm theo làm tinh người khí chất, rất là tự nhiên hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, rất đúng Lâm Uyển Sương cầu vị. Trần Tiêm cũng liền thuận thế ngồi xuống, gia nhập hai người chuyện phiếm bên trong. Uống qua mấy chén linh trà sau, Lâm Uyển Sương cuối cùng là nói rõ ý đồ đến. Nàng nay đến là vì mời Trần Tiềm tham dự thăm dò sắp mở ra vạn thú bí cảnh. A, vạn thú bí cảnh liền phải mở ra sao? Trần Tiềm kinh dị nói. Hắn tại Bút Giá Sơn thu hoạch một cái lục gia tu sĩ túi chứa vật, trong đó có vạn thú bí cảnh địa đồ. Hắn là rất muốn tham dự, dù sao đây là cái nhất giai bí cảnh, hắn vừa tiến vào, thuộc về mát cấp đại lao trở lại Tân Thủ thôn, tuyệt đối là vô địch. Đi, chính là thuần nhặt thu hoạch. Nhưng theo hắn biết, vạn thú bí cảnh mỗi 20 năm mở ra một lần, Ngự Thú Tông chỉ có thể thả ra một chút danh ngạch cho chế giới gia tộc, chưa từng có chuyên môn mời người tham gia. Bọn hắn trong tông liền có bó lớn luyện khí tầng 9 tới luyện khí đỉnh phong đệ tử, căn bản sẽ không thiếu tham dò người. Lại nói, mỗi lần mở ra bí cảnh, Ngự Thú Tông cũng biết tuyên bố tin tức, dù sao hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ra điểm danh ách. Nhưng bây giờ, gia tộc trong tình báo lại không chút nào tương quan tin tức. Điều này đại biểu, Ngự Thú Tông căn bản là không có muốn công khai lần này vạn thú bí cảnh mở ra tin tức. Những này tình huống dị thường, trong nháy mắt liền chạy qua Trần Tiềm náo hải. Hắn hiểu được, nhất định là có chút không tầm thường tình huống đã xảy ra. Đúng vậy, lần này mở ra, khác biệt trước kia. Lâm Uyển Sương mở miệng giải thích, thẳng thắn, cũng không dám nói. 300 năm một lần, kết nối đến không biết bí cảnh không gian, nhiều chân quý linh tài, hung hãn vô cùng đầu châu thú nhân tộc, thậm chí phía sau sẽ có nguyên anh cấp độ giao phòng, Lâm Uyển Sương đều mịt mở nói tới. Đúng là như thế. Trần Tiêm có chút mắt trợn tròn. Như thế một cái phổ thông thông bí cảnh, phía sau lại liên lụy đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí là liên quan đến toàn bộ tu tiên giới nhân tộc tồn tục đầy trời đại sự. Bởi vì theo tin tức mới nhất, Ma Minh Cửu Quốc một trong Quỷ La Quốc đã gần như diệt quốc. Hoa Căn Nguyên chính là đến từ cùng vạn thú bí cảnh cùng loại vạn quỷ bí cảnh. Chỗ này bí cảnh lại bị đầu hổ thú nhân tộc đại năng mở thành đường hầm hư không, toàn bộ Quỷ La Quốc cấp tốc bị liên tục không ngừng thú nhân tộc cùng yêu thú chiếm lĩnh. Chỉ còn lại có Ma Minh ba tông một trong vạn quỷ cửa, bằng vào bọn hắn tông môn tứ giai thượng phẩm đại trận kéo dài hơi tàn. Nhìn như vậy đến, tin tức tốt duy nhất chính là lần này trăm năm một lần Ma Minh xâm lấn đã tiêu di ở vô hình. Nhưng nhìn vấn đề, không thể chỉ xem tới chỗ tốt, loại biến hóa này tiềm ẩn nguy hiểm biến lớn hơn. Vạn nhất Ma Minh Cửu Quốc đều chịu không được thú nhân xâm lấn, Như vậy, hậu quả so với ban đầu cựu quốc cướp bóc muốn kinh khủng hơn nhiều. Mặc dù Lê quốc hơn ngàn năm đến, một mực bị Ma Minh người cướp bóc đồ sát, nhưng dù nói thế nào, Ma Minh người cũng là nhân tộc, tại Ma Minh các quốc gia bên trong cũng có vô lượng phạm nhân tồn tại. Nhưng bây giờ, đoán chừng bị La quốc ước vạn vạn phạm nhân đều cơ hồ mất sạch miệng thú. Ma Minh cựu quốc, mặc kệ cái nào một nước, đều so Lê quốc lớn không ít, đặc biệt là Thiên La quốc, Địa La quốc cùng Quỷ La quốc, càng là lớn mấy lần còn chưa hết. Bây giờ, cái này Ma Minh bên trong diện tích lớn nhất, thực lực mạnh nhất quốc gia một trong, không ngờ tiếp diện hết vong. Nếu là loại tình huống này phát sinh ở Lê quốc, vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Khó trách Lâm Viễn Dương sẽ đến mời hắn tham dự việc này. Cộng đồng trải qua Thanh Diệp Sơn chi chiến, lại có cái quen thuộc hơn hắn Thẩm Thiên Tuyết, Lâm Viễn Dương khẳng định hiểu rất rõ hắn siêu cường chiến lực. Trong vòng nửa tháng, vạn thú bí cảnh liền sẽ mở ra, Thiên Tuyết tỷ đã về Tảng Phong Các, muốn tổ kiến ra một chi mạnh nhất luyện khí đội ngũ. Thất Tinh Giáo, Xích Viêm Môn, Say Nguyệt Cung cũng đều sẽ phái ra bọn hắn người mạnh nhất đến. Ngươi sẽ là duy nhất tham dự tập tu, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ là người mạnh nhất. Cuối cùng, Lâm Viễn Dương một mặt chờ mong mà nhìn xem Trần Tiềm, hy vọng hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó bọn hắn liền có thể xuất phát tiến về Ngự Thú Tông. Dù sao lần này đi đường xá không gần, quang đi đường liền phải mấy ngày. Trong vòng nửa tháng mở ra bí cảnh, chỉ là cái thời gian đại khái điểm, cũng có khả năng sẽ sớm. Cho nên, một khi Trần Tiềm bằng lòng, về thời gian cũng không tính là quá dư dả, lập tức liền muốn lên đường. Viễn Dương, việc này ta đáp ứng. Trần Tiềm suy nghĩ một chút sau, nói rằng, bất quá, ta cần về nhà trước bàn giao một ít chuyện. Đây là hẳn là. Lâm Viễn Dương gật gật đầu, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi a. Trần Tiềm chào hỏi đi theo cách đó không xa tùy hành phục vụ một tên nội vụ quản sự, nhường chờ đợi Lâm Viễn Dương phân phó, liền đi đầu cùng Trần Vân Ý lìa rời đi. Lần này vạn thú bí cảnh chi hành, hắn là nhất định phải đi. Không nói trước cái này nguyên bản ngay tại hắn kế hoạch bên trong, huống chi bây giờ cái này bí cảnh liên lụy lớn như thế, tại hạn định luyện khí tu vi dưới điều kiện, toàn bộ Lê quốc cũng không tìm tới so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Ít ra, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lê quốc dẫm vào Quỷ La quốc vết xe đổ. Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý trở lại Tiềm Long cư, liền triệu tập cả nhà tất cả các nữ nhân, đem được từ Lâm Viễn Dương tin tức đều nói ra. Trong này dính tới không ít bí mật, nói thật ra, cho các nữ nhân biết, cũng chính là để các nàng lo lắng mà thôi. Nhưng Trần Tiềm lại không nghĩ giấu giếm các nàng. Các nữ nhân mặc dù đã định trước sẽ chịu hắn che chở, nhưng hắn cũng không muốn để các nàng đều trở thành cá chậu chim lồng. Hơn nữa lần này, ngoại trừ Trần Vân Y cùng Tâu Nguyệt Thường bên ngoài, hắn muốn đem tất cả nữ nhân đều mang theo bên người. Tình huống còn không phải quá tệ, sớm một chút tiếp thu được những tin tức này, cũng có thể nhường các nữ nhân tu luyện cùng trưởng thành càng có động lực. Mặt khác, các nàng đều dung hợp mệnh luân giới bản dục ra huyền hoàng chi khí, tư chất cùng tiềm lực đều cực mạnh, chờ tại mệnh luân giới bên trong tu luyện, một ngày làm tam nhập sứ, mới có thể làm cho các nàng trưởng thành tối đại hóa. Tại ngoại giới, các nàng liền như là tu sĩ khác như thế, tuổi thọ lại nhận tu vi cảnh giới hạn chế. Nhưng ở mệnh luân giới bên trong, các nàng đều sẽ nhận thế giới chi lực tầm bổ, nhục thân, thần hồn đều có thể bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, hơn nữa bất lao bất tử. Bình thường tới nói, mỗi lần vạn thú bí cảnh mở ra, đều sẽ duy trì liên tục một tháng. Nhưng tình huống lần này là tù, thời gian ngược lại khó xác định. Bởi vì trước kia mở ra, bí cảnh cùng ngoại giới không gian giao hội kỳ là một tháng, thời gian vừa tới, ngoại giới những tu sĩ này đều sẽ bị không gian chi lực bài xích đi ra. Nhưng lần này, đầu châu thú nhân tộc đại năng vọng tưởng đã thông lưỡng giới, điểm mấu chốt liền ở chỗ muốn cố định trụ bí cảnh cùng ngoại giới không gian thông đạo, đồng thời đem bí cảnh cải tạo đến có thể chứa đựng tu sĩ cấp cao thông qua. Cái này hiển nhiên là cái đại công trình, đầu châu thú nhân tộc đầu nhập nhân lực cùng vật lực sẽ là một con số kinh khủng. Về thời gian, có còn hay không là một tháng, liền không nói được rồi. Cuối cùng, Tố Cẩm Tam nữ cũng đều nhanh sinh nở, không mang theo bên người, Trần Tiềm cũng không yên lòng, hắn cũng không muốn bỏ qua hải tử xuất thế. Tâu Nguyệt Thường cũng đưa ra, nàng vừa liên hệ Say Nguyệt Cung, biết được cung nội kế hoạch. Lần này Say Nguyệt Cung sẽ xuất động 3 tên ưu tú nhất luyện khí kỳ đệ tử, Tâu Nguyệt Thường chủ động yêu cầu làm lĩnh đội, đến lúc đó liền canh giữ ở bí cảnh bên ngoài, cũng coi là nhiều cái chiếu ứng. Như vậy, Trần Vân Y Lìa lưu thủ Tiềm Long Sơn chính là nhất định, vừa bận nàng mới đột phá, cảnh giới đều không có vững chắc, cũng xác thực cần thanh tu. Nàng đạt thành hoàn mỹ trúc cơ chi cảnh, chỉ cần tài nguyên không thiếu, có thể một đường thông thuận tu hành tới trúc cơ đỉnh phong. Bình thường trúc cơ đại tu, mỗi thăng một cái tiểu giai, đều muốn thời gian mấy chục năm, nhưng Trần Vân Ý khả năng chỉ cần mấy năm. Trần Tiềm đã chuẩn bị cho nàng mấy loại trúc cơ kỳ tăng trưởng pháp lực đang dược, lại có lệnh thủy tinh, nguyên hoa thủy liên cùng quỷ thủy tinh hoa những này linh vật, đã đầy đủ Trần Vân Ý trúc cơ kỳ tu luyện cần thiết. Đến mức Tiềm Long Sơn sự vụ khác, có Trần Hoành Nguyên những này Trần gia các lão nhân tại, lại không cần khuyết trương thế lực, cam đoan bình ổn vận hành là không có vấn đề. Mặc kệ là Trần Vân Hy, Phong Mạt Mạt hai vị thế tử, Tố Cẩm, Thanh Mạn, Tử Giao ba vị thiết thất, vẫn là bốn cái thiếp thân thị nữ, nghe được đều có thể đi theo Trần Tiềm bên người, đều là vui vô cùng. Chúng nữ đều nhao nhao tiến vào mệnh luân giới bên trong, Tiểu Giật An cùng Tiểu Linh Tịch tự nhiên cũng muốn mang lên. Huyền Châu biệt viện chúng cái gì cũng không thiếu, cũng là không cần lại thu thập cái gì. Trần Tiềm còn chuyên môn đi một chuyến bảo khố, đem một chút cần dùng đến đồ vật, có thể bán ra vật tư cũng đều cầm lên. Lần này vạn thú bí cảnh chuyện, cũng nhất định phải tại Vạn Linh Thành bên trong cư ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó, khẳng định phải mạnh mẽ kiếm một đợt linh thạch, tranh thủ cho mỗi nữ nhân đều an bài lên một cái thái sơ khiến. Thứ này dùng quá tốt. Cấp 1, cấp 2 lệnh bài cùng lệnh chủ bài khác nhau, khoảng chừng quyền hạn bên trên, phòng ngự công năng là giống nhau. An bài thỏa đáng về sau, Trần Tiềm thật chặt đem Trần Vân Y đi ôm vào trong ngực, dịu dàng mút lấy bờ môi nàng. "Vân Y tỷ tỷ, ngươi thật tốt củng cố cảnh giới, vạn sự lấy ổn thỏa làm chủ, chờ ta trở lại.
Tốt, ta đã biết.
Lại tự mình tiễn biệt Tô Nguyệt Thường, đồng dạng cùng nàng triển miên một hồi. Nguyệt Thường, bí cảnh bên ngoài thấy.
Biết, lang quân bảo trọng.
Ngự thú tông sơn môn tại Tiềm Long Sơn đông bắc phương hướng, đi đường đi qua, tự nhiên là thừa cưới Lâm Uyển Dương Chu Diễm Hạc. Loại này hiếm thấy linh cẩm, không hổ có nhị giai phi cẩm bên trong cực tốc xưng hảo. Vừa ra Tiềm Long Sơn, liền thẳng lên vạn trượng cao không, hai cánh hơi thu, cổ dài cùng thân thể hình thành một đường thẳng, mấy hơi mới có thể cổ động một chút hai cánh, nhưng tốc độ bay lại có thể so với kết đan sơ kỳ chân nhân. Chu Diễm Hạc phần lưng rất rộng rãi, đứng số lượng 10 người đều dư xài. Tại như thế tốc độ bay hạ, Trần Tiềm Pháp y kích phát ra tới hóa gió công năng đã tiếp cận cực hạn, hắn không thể không vận khởi hộ thể linh quang, tiêu trừ sức gió xung kích. Lâm Uyển Dương nhìn thấy, nở nụ cười xinh đẹp, chuyển bước đi vào Trần Tiềm bên cạnh, nhường chính mình linh khí vũ y lồng ánh sáng cũng bao lại Trần Tiềm. Lập tức, giữa hai người tạo thành một mảnh yên tĩnh không gian, nguyên bản có thể tùy tiện xé rách phàm nhân phong ốc trận gió mãnh liệt trong nháy mắt tiêu tán. Uyển Dương, cho ta nói nhiều dạng đầu châu thú nhân tộc tình huống a. Trần Tiềm thấy hai người bởi vì không đủ quen thuộc, một chỗ còn có chút xấu hổ, liền trước tiên mở miệng nói.
Tốt.
Cái này đánh phá yên tĩnh, không khí ngột ngạt liền lập tức tiêu tán vô hình. Nói lên thú nhân tộc, nếu như phải có cái cơ bản hiểu rõ lời nói, có thể muốn từ bản giới chủng tộc khởi nguyên nói đến. Lâm Uyển Dương cũng biết lấy Trần Tiềm loại tiểu gia tộc này xuất thân nội tình, đối cấp bậc này bí mật, tất nhiên biết rất ít, cho nên cũng không bán cái nút, bắt đầu êm tai nói. Bản giới nguyên sinh chủng tộc chính là chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc. Yêu tộc cũng không phải là vẹn vẹn chỉ yêu thú, càng quan trọng hơn là chỉ những cái kia từ các loại dã thú cùng hung thú tiến hóa mà đến thú nhân. Cũng tỉ như lần này chúng ta sắp đụng phải đầu châu tộc, công phá Quỷ La quốc đầu hộ tộc chờ. Bọn hắn cùng yêu thú đồng tông đồng nguyên, chẳng qua là đi lên hai cái khác biệt tiến hóa lộ tuyến mà thôi. Cho nên, bọn hắn cũng trời sinh liền nắm giữ khống chế yêu thú năng lực, bản thân có thể dùng không kém gì chúng ta nhân tộc trí tuệ. Bọn hắn mới là chúng ta chân chính tử sinh đại địch. Bọn hắn nắm giữ cường hãn thể phách cùng thiên phú thần thông, cùng chúng ta so sánh, vẹn vẹn yếu tại ngộ tính bên trên. Không có chúng ta các loại thôi diễn đến đỉnh phong tu tiên kỹ nghệ, công thủ thủ đoạn bên trên tương đối lớn nhất, ưu thế cùng thế yếu đồng dạng rõ ràng. Nhưng loại này ưu khuyết so sánh, tại càng thấp cấp độ, bọn hắn liền càng chiếm ưu thế. Ít ra liền ta biết, nhất giai đỉnh cấp đầu châu tộc thú nhân, nhục thân ít ra có thể so với nhị giai luyện thể sĩ, hơn nữa, bọn chúng tiên phu thần thông cường hóa có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, khát máu không phải sợ thần hồn xung kích, cực kỳ khó chơi. Cho dù lấy ngươi chi thực lực, cũng muốn thận trọng đối đãi, không thể chủ quan. Chương 177, suối nước nóng nước trượt tẩy phong trần. Chương 177, suối nước nóng nước trượt tẩy phong trần. Trần Tiềm nghe được cái này đầu châu thú nhân tình báo, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Siêu nhất giai luyện thể, còn có thể bạo chủng, không sợ thần hồn công kích, ngoại trừ thủ đoạn đơn nhất chút, quả thực là hình lục giác chiến sĩ. Khó trách Lâm Uyển Dương nói, mỗi khi gặp lượng giới giao hội, tham dự thăm dò tu sĩ liền sẽ thương vong thảm trọng. Đối thủ như vậy, liền xem như ngự thú tông tinh nhuệ nhất luyện khí đỉnh phong, cũng nhất định phải có át chủ bài, mới có nắm chắc chống lại a. Huống chi, bọn hắn xem như thú nhân, tại vạn thú bí cảnh chỗ như vậy, trong lúc vô hình cũng trùng giáp, bí cảnh bên trong yêu thú, đoan chừng cũng sẽ trở thành bọn chúng trợ lực. Nghĩ tới đây, Trần Tiềm khẽ nhíu mày nói, đối phó đối thủ như vậy, các ngươi tông môn hẳn là sẽ cho chút át chủ bài a.
Không sai.
Lâm Uyển Dương gật đầu nói, dựa theo trước kia tình huống, tông môn sẽ cho ra cường đại đạo binh, nhị giai phù lục, cao giai trận bản trở vật chân quý phụ trợ. Lần này bí cảnh mở ra, bởi vì dính đến chăm chú nghe lão tổ đoán được, ta tông đã mời đến Tàng Phong các Ngọc Kiếm chân quân ra tay đối kháng thú nhân đại năng, ngũ đại tiên môn cộng đồng chọn phái đi nhân viên đi vào, cho nên đang ủng hộ cường độ bên trên, ngươi không cần lo lắng.
Như vậy cũng tốt, chỉ cần đối diện không cách nào phái ra nhị giai thú nhân đi vào, liền vấn đề không lớn.
Cho dù Ngưu Đầu Nhân rất cường đại, nhưng Trần Tiềm cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn đối thực lực của mình có lòng tin. Chính là sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Cái này ứng không có khả năng, cỡ lớn bí cảnh đều có cơ sở quy tắc, vạn thú bí cảnh nơi phát ra đã không thể khảo thí, nhưng cường đại nhất quy tắc chính là bài xích tất cả nhị giai trở lên sinh vật đi vào. Bất cứ sinh vật nào mong muốn đi vào, đều sẽ bị quy tắc dò xét sinh mệnh cấp độ. Chúng ta nhân tộc, tiến giai nhị giai sẽ xây lên đạo cơ, thú nhân thì sẽ sinh ra mệnh hạch, dù cho tự phong tu vi, cũng chạy không thoát quy tắc dò xét. Mong muốn che giấu hoặc sửa chữa quy tắc chi lực, trừ phi có ngũ giai tu vi. Nếu như đối diện như đầu nhân có ngũ giai đại năng, vậy chúng ta làm cái gì đều vô dụng. Hai người nói chuyện, Chu Diễm Hạc một khắc càng không ngừng lao vùn vụt, đại địa đang nhanh chóng lướt qua. Đường xa xa xôi, coi như tốc độ bay miễn cưỡng đạt đến kết đan sơ kỳ chân nhân cánh cửa, cũng cần 3-4 ngày mới có thể tới đạt. Vì mau chóng đổi tới, đang phi hành quá trình bên trong, Lâm Uyển Dương cũng cần chuyển vận không ít pháp lực cùng thần hồn chi lực hiệp trợ Chu Diễm Hạc. Không phải đang chạy chối chết, tìm địch chờ tình huống đặc biệt dưới, mỗi ngày cần thiết nghỉ ngơi vẫn là nên. Cho nên đang phi hành 7 sau 8 canh giờ, đã hiện vẻ mệt mỏi Lâm Uyển Dương, tìm cái thích hợp ngọn núi nhỏ tiến hành chỉnh đốn. Nàng cho ăn chút đồ ăn cho Chu Diễm Hạc, sau đó thu nó tiến túi linh thú, nhường nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền tìm địa phương an tĩnh đả tọa điều tức, khôi phục tinh lực. Trần Tiềm mặc dù không mệt, nhưng vì tiến mệnh luân giới, tự nhiên cũng tìm tới một cái vắng vẻ sơn động, bày ra trận pháp hiểm hộ. Lại vận chuyển xem xét hồn tìm hơi thở giám sát tứ phương, xác định không có bất kỳ cái gì nhìn trộm về sau, mới khoan thai tiến vào mệnh luân giới bên trong. Huyền Châu biệt viện. Chúng nữ không có đi bế quan tu luyện, hoặc là tu tập kỹ nghệ, quản lý linh điển dược viên loại hình, mà là tụ tập dưới một mái nhà, đoàn tụ đông lòng, chờ lấy Trần Tiềm trở về. Như thế có chút vượt quá Trần Tiềm dự kiến. Hắn còn tưởng rằng các nữ nhân lập tức biết nhiều như vậy nguy hiểm tình huống, sẽ cho các nàng tạo thành không nhỏ áp lực đâu.
Ý tưởng bên trong lo lắng cảnh tượng không nhìn thấy, ngược lại là một bức nhẹ nhõm vui sướng cảnh tượng. Nương tử nhóm thế nào đều tại cái này a, có cái gì đại hỷ sự là ta không biết rõ. Trần Tiêm đi qua, tiếp nhận mạt mạt trên tay tiểu linh tịch, thuận tiện hôn tiểu kiểu thêm một ngụm. Phốc phốc phong mạt mạt hạnh phúc chi sắc lộ rõ trên mặt, nhỏ khẩn thiết đập nhà mình lặng ca ca một chút, nói, chúng ta toàn gia đều cùng nhau dòng ra ở cùng một chỗ, không cần tách rời, chẳng lẽ không phải đại hỷ sự sao? Nói như vậy cũng không sai. Trần Tiêm một bên đùa tiểu linh tịch, một bên cười nói, phu quân, bọn tỷ muội cao hứng như vậy, cái thứ nhất là mệnh luân giới linh mạch thăng cấp sau, chúng ta ở đến thoải mái hơn. Trần Vân Hy nói rằng, cái thứ hai cũng là trọng yếu nhất là mệnh luân giới mới là chúng ta căn, chỉ cần gia tộc căn toàn, chúng ta đều không muốn bên ngoài kinh doanh quản sự, càng muốn ở chỗ này tu luyện, kiến thiết tốt nơi này. Ở chỗ này, chúng ta đều cảm thấy càng an tâm, cũng biết phu quân ngay tại chúng ta bên cạnh. Ưng thuận với ta, ta Trần Tiềm ca ca, về sau mặc kệ đi nơi nào, đều như vậy mang theo chúng ta. Trần Tiềm không nghĩ tới, chính mình tạm thời một cái quyết định, sẽ để cho chúng nữ vui vẻ như vậy. Hắn lôi kéo Trần Vân Hy tay trịnh trọng nói, tốt, ta đáp ứng. Về sau đều mang các ngươi. Xác thực, hắn là có điều kiện mang theo thế thiếp, nhi nữ, người trong nhà nguyên bản cũng không cần tách rời. Trần gia chỉ cần hắn về sau nhiều hơn nâng đỡ, không cần hắn những nữ nhân này ra mặt, cũng biết càng ngày càng tốt. Đương nhiên, hắn nhường chúng nữ chủ sự Tiềm Long Sơn, nguyên cũng là vì rèn luyện các nàng, mà khác cũng là hy vọng cuộc sống của các nàng càng muôn màu muôn vẻ một chút. Tiềm Long Sơn mặc dù không tệ, nhưng nếu là ngoại giới xảy ra chuyện gì nguy cơ hoặc gợn sóng, cũng bất quá là một khối tùy thời có thể bỏ qua thuộc địa mà thôi. Không thể lẫn lộn đầu đuôi, bỏ vào quá nhiều tài nguyên cùng tinh lực. Nghĩ như vậy, thiên địa lập tức rộng lớn lên. Liền xem như vạn thú bí cảnh thật xảy ra chuyện gì không cách nào kháng cự nguy cơ, đầu châu thú nhân đánh ra, thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ Lê Quốc. Vậy hắn chỉ cần đem trong lòng xem trọng người đều thu đến mệnh luân giới bên trong, trời đất bao la, nơi nào không thể đi. Chẳng lẽ còn về Tiềm Long Sơn, cố thủ chờ chết sao? Hắn hiện tại, tu vi mỗi ngày đều tại tiến bộ, trong tay lại nắm giữ xem xét hồn tìm hơi thở dám như vậy thần khí nghịch thiên. Trừ phi gặp cực kỳ nguy hiểm hoặc cực đoan tuyệt cảnh, nếu không tại Lê Quốc cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nói một câu tự vệ không ngại, cũng không tính quá lác. Công tử, hôm nay thay phiên nô tỳ cùng Tế Tuyết hầu hạ rửa mặt, hiện nay đi sao? Lúc này, Phong Âm cùng Tế Tuyết cùng nhau đi vào Trần Tiêm bên cạnh, dùng lời nhỏ nhẹ dò hỏi. Trần Tiêm từ Bút Giá Sơn chạy về sau, liền đi tiếp Đại Lâm Viện Dương. Về sau, lại ngựa không dừng vó triệu tập chúng nữ, xuất phát tiến về Ngự Thú Tông. Đã một mực tại bên ngoài buôn ba mấy ngày. Trong thời gian này, lại là buôn ba đi đường, lại là xuyên sơn đột địa, lại là thu phục kim giáp nham phách thú. Cái này trên thân, mắt Trần có thể thấy phong trần cuộn cuộn. Nhưng chuyện này đối với trung tỷ đều nhìn không được. Trần Tiêm cười khổ nhìn xem trên người điểm điểm vết bẩn, vốn đang không có cảm thấy có gì không ổn, cái này lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Liền tranh thủ ôm vào trong ngực tiểu linh tịch còn đưa mẫu thân nàng, cười nói, cái này trên thân thật sự là bẩn chết. Không biết rõ có hay không hôn tới ta cô nương. Hai tử con nhỏ, không biết nói chuyện, thật bị hắn hôn lấy, cũng biểu đạt không ra. Tiểu linh tịch cũng không phải bình thường hài đồng, tuy chỉ có như vậy chút điểm lớn, nhưng lại không đáng yêu náo. Tiểu Giật An đã có sớm thông minh chi tượng, tiểu linh tịch lại so với nàng đại ca càng giống cái đại hải tử. Nhưng Trần Tiềm lại chưa phát giác nhiều vui vẻ. Làm con của hắn, không cần sớm như vậy quen thuộc. Lúc nhỏ, cũng có thể bốn phía quậy, thưởng thụ khoái hoạt tuổi thơ liền có thể. Đương nhiên, hiện nay tiểu Giật An bất quá mấy tháng lớn, tiểu linh tịch còn phải thời khắc ôm ở trên tay. Tính cách còn xa không đến quyết định thời điểm. Bất quá, hai nhỏ chỉ sát thực đối lập yên tĩnh chút, rất tốt mang. Nữ nhi của ta mới sẽ không như thế yếu đất đâu. Phong mặt mặt theo qua nữ nhi, cũng nhu nhu địa đạo, đi thôi, lặng ca ca, là nên thay quần áo khác. Từ khi thanh mạng, tử giao hai nữ mang thai sau, hầu hạ Trần Tiềm rửa mặt tắm rửa việc cần làm, liền bị bốn cái thiếp thân thị nữ tiếp tới. Bốn nữ chia hai bàn, thay phiên hầu hạ, Trần Tiềm sớm đã không có lúc đầu không quen. Hiện tại như không ai phục thị, ngược lại là không thói quen. Điều kiện nếu như không cho phép, hắn đều là thi triển mấy cái khư bụi quyết là xong sự tình. Huyền Châu biệt viện xây thật sự là rộng rãi lịch sự tao nhã, đây cũng là phương này thế giới kiến trúc đặc điểm. Ngoại trừ một chút linh mạch trung tâm chi địa, tính được tấc đất tấc vàng bên ngoài, những địa phương khác cũng không đáng tiền. Kiến trúc đều là hướng rộng rãi thoải mái dễ chịu phương hướng đi kiến tạo, bởi vì chuyện này đối với tu sĩ tới nói, thật sự là tiện tay mà thôi, rất là nhẹ nhõm liền có thể làm được. Tại Lam Tinh thời điểm, Trần Tiềm liền rất ưa thích tắm suối nước nóng, cho nên cũng chuyên môn tại biệt viện bên trong làm một cái ao lớn, dùng làm tắm rửa nơi trốn. Tắm rửa ao giấu ở rừng trúc cùng rừng đào ở giữa, đã xanh lắt thành đường mòn uốn lượn xuyên qua đình viện, cuối cùng chính là một phương nửa lộ thiên ấm ao. Thành ao từ ôn nhuận bạch ngọc tùy xây thành, ẩn có lưu quang tại thạch văn ở giữa lưu chuyển, xúc tu sinh ấm. Bên cạnh ao xen vào nhau đứng thẳng mấy khối tạo hình thiên nhiên màu mực kỳ thạch, trong khe đá chui ra vài cọng tử thân phong lan, luồng gió mát thổi qua, đưa tới thanh nhã hư khí. Trong nước hồ nổi lên nhàn nhạt sương trắng, kia là lòng đất linh tuyển cùng cố ý điều chế linh dịch giao hòa bố trí. Trên mặt nước chợt có vài miếng tươi mới hoa đảo cánh bay xuống, tràn ra từng vòng nhỏ vụn gợn sóng. Bên hồ bơi bên cạnh có một khung cây mun thấp giường, phủ lên mềm mại áo lông trồn. Bên cạnh bàn con bên trên đốt một chiếc thanh men lư hương, lượn lờ thuốc lá phiêu tán an thần dị hương. Mùi thơm cùng trúc đảo mát lạnh khí tức cuốn giao cùng một chỗ, tràn qua toàn bộ đình viện. Trần Tiêm đã đồng ý đến tắm rửa, Phong Âm cùng Tế Tuyết liền lập tức chuẩn bị thỏa tất cả. Thấy Trần Tiêm đi tới, Tế Tuyết lên trước rón rén giúp hắn cởi xuống quần áo, động tác nhu hòa giống phất qua cánh hoa gió nhẹ. Phong Âm thì khu động đáy ao phát trận, nhường nóng hổi nước linh tuyển ra tốc rót vào trong ao. Trần Tiêm ưa thích nhiệt độ nước cao hơn chút. Nếu không, lấy hắn nhị giai thể phách, liền kích thích điều động khí huyết đều làm không được. Mặt nước lập tức dâng lên càng đậm sương trắng, bên cạnh ao mịt mờ, giống tiên cảnh. Trần Tiêm cởi tận quần áo, xuyên vào trong ao, ấm áp nước bao trùm thân thể, thoải mái a ra một hơi. Trong ao nhiệt khí mờ mịt, ấm áp theo Trần Tiêm lỗ chân lông, từng tia từng sợi xông vào toàn thân, ngay tiếp theo trong kinh mạch vận chuyển pháp lực đều biến càng thông thuận. Hai nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn nhau cười một tiếng, trừ bỏ trên thân màu trắng bay ngắn, lặng yên không một tiếng động đi vào trong ao. Công tử mấy ngày nay buôn ba vất vả, bây giờ cái này trong ao tăng thêm ngưng thần thảo cùng nắng ấm linh dịch, nhưng có cảm giác thư thích hơn chút sao? Tế Tuyết thanh âm mềm mại như suối, đi vào Trần Tiêm sau lưng, dịu dàng giúp hắn xoa tẩy phần lưng. Nhu nhu khí tức phun tại hắn sau hai, nhường Trần Tiêm cảm giác tê tê dại dại. Ừm, quả thật có chút khác biệt. Công tử, nước này ấm nhưng còn tốt. Phong Âm cũng tới Trần Tiêm trước người, ngón tay ngọc xẹt qua cánh tay của hắn, giơ lên bàn tay của hắn, khoang lên chính mình bên trái trên bờ vai, bắt đầu bận rộn. Trần Tiêm nhắm lại hai mắt, nghe trong đình viện sản sạt nhẹ vang lên, tâm tình dường như bị dẫn vào mặt khác thời không, nỗi lòng cũng cực kỳ buông lòng sướng ý, mấy ngày liền buôn ba một chút mỏi mệt, trong nháy mắt bị cái này sương mù lặng lẽ mang đi. Nhiệt độ vừa vặn, vất vả tiểu âm. Phong Âm xưa nay không nói nhiều, nghe được nhà mình công tử tán thưởng, bên hai lặng lẽ nổi lên mỏng đỏ. Là tiểu tỷ bột phận, không khổ cực. Nàng lẩm bẩm nói. Ngâm mấy khắc sau, Trần Tiêm mới đứng dậy ra ao, Tế Tuyết sớm đã mang tới mềm khăn đợi ở một bên, bận bịu vào tay giúp hắn cẩn thận lau đi giọt nước. Lau khô mát về sau, Trần Tiêm liền nằm ở cây mun thấp trên giường. Công tử chờ một chút. Phong Âm lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong đựng lấy mài tốt cao thơm, nàng chấm một chút tại lòng bàn tay và mở, ngồi vào thấp giường bên dưới, em ấy là Trần Tiêm ấn nặng lưng. Đây là dùng vọng nguyện hoa cùng tuyết sâm chế biến, có thể lung lay khí huyết, xúc tiến luyện thể. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, chạm vào ấm áp trên da mang đến một hồi tê dại ngứa ý, xóa mở cao thơm sau, động chuyển pháp lực, bắt đầu tăng lớn lực đạo theo đẩy lên. Công tử cảm thấy lực đạo như thế nào? Bây giờ, bốn tiểu tỷ đều đã luyện khí trung kỳ, lại tu tập bằng cơ ngọc quyết. Khí lực tại luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong cũng không tính là nhỏ, nhưng muốn giúp Trần Tiêm hoàn toàn đẩy ra gân cốt cơ bắp, nhưng vẫn là lực có thua. Ha ha, còn có thể. Thân thể của ta quá cứng, các ngươi coi như thuận tiện tu hành luyện thể thuật. Không chờ một lúc, Phong Âm liền khí tức dồn dập lên, Tế Tuyết nhìn thấy, bước lên phía trước thay thế tiểu tỷ muội. Cứ như vậy, hai nữ thay nhau ra trận, duy trì liên tục không ngừng đại cường độ đẩy bò, mới khiến cho Trần Tiêm hơi có chút cảm giác. Trong đình viện, yên tĩnh hài lòng, chỉ có hai nữ thổ khí như lan tiếng hít thở. Trần Tiêm buông lỏng tinh thần, thoải mái có chút buồn ngủ. Chỗ gần lư hương bên trong thuốc lá xoay quanh lên cao, cùng trong ao sương trắng quấn quanh ở cùng một chỗ, không phân rõ không phải khói không phải sương mù. Đẩy mềm quá sau, Trần Tiêm đứng dậy, nhường Tế Tuyết dùng ngọc trải trải vuốt mái tóc dài của hắn, Phong Âm thì lấy ra khô mát sạch sẽ quần áo, chuẩn bị giúp hắn mặc vào. Tia sáng rơi vào Trần Tiêm dường như đao tức dịu đục hùng vĩ trên thân thể, phát họa ra cấp độ thâm thúy hình dáng, nhường hai nữ hải đều không rời nổi mắt. Trong ao sương mù dần dần phai nhạt, lư hương bên trong đốt đầu sắp hết. Trần Tiêm nhìn qua trước mắt hai cái này cẩn thận thỏa đáng thị nữ, cảm thụ toàn thân thư thái, thấp giọng cười nói, các ngươi có tại, thật tốt à. Phong Âm cùng Tế Tuyết nghe được, chợt cảm thấy trên thân thể mỏi mệt quét sạch sành sanh, tâm tình cũng càng thêm cởi mở lên. Nhao nhao về cho nhà mình công tử một cái mỉm cười ngọt ngào. Mấy canh giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua, Trần Tiêm cũng phải sớm đi ra ngoài. Cũng không thể chờ lấy Lâm Viễn Sương đi tìm đến. Bất quá, ra ngoài trước đó, Trần Tiêm đi một chuyến kim giáp nham phách thú chỗ tiểu sơn cốc, đem đã thích ứng hoàn cảnh mới thú nhỏ lột một lần. Kim giáp thú nhỏ đối với hắn cũng cực thân mật. Trần Tiêm cũng phát hiện, chỉ cần có yêu thú tiến vào mệnh luân giới, tựa như tự động trở thành hắn sủng thú đồng dạng. Mặc dù không có trải qua khế ước, không cách nào thần hồn chỉ huy, nhưng là thông qua động tác, ánh mắt cùng ngôn ngữ, hắn cũng có thể điều khiển như cánh tay giống như điều động tới chơi bùa một phen về sau, Trần Tiêm liền cho nó an bài lên lịch tiên cải mệnh gói phục vụ, dung hợp một sợi huyền hoàng chi khí. Hòa hợp quá trình Trần Tiêm đã trải qua rất nhiều lần, thuần thục chi cực. Quá trình không có chút rung động nào, thuận lợi hoàn thành. Nhìn xem nguyên bản đã là thiên cấp huyết mạch thú nhỏ, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say tiến hóa bên trong, Trần Tiêm gật đầu biểu thị hài lòng. Thân làm mệnh luân giới chi chủ, Trần Tiêm ngạc nhiên phát hiện, kim giáp thú nhỏ lại ẩn chứa một tia chân linh sô ta thú huyết mạch. Bây giờ, đã bị huyền hoàng chi khí kích phát ra đến. Mặc dù mỏng manh, nhưng chỉ cần có, về sau liền có thể từng bước một bồi dưỡng lớn mạnh. Hắn lại lưu lại chút nhị giai đỉnh cấp yêu thú huyết thực, còn có mấy khối nhị giai kim thổ thuộc tính linh tài, chờ đợi thú nhỏ sau khi tỉnh dậy, tự nhiên hiểu được lấy dùng. Cái này thú nhỏ tuy chỉ có nhị giai sơ kỳ, nhưng cũng thuộc về linh tính sung túc dị thú, cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nhi tương đối. Về sau điều giáo chỉ huy, nghĩ đến cũng không khó khăn. Mọi việc làm thỏa đáng, hắn lúc này mới ra mệnh luân giới. Chương 178, tim đập thình thịch, tiên môn khí tượng, muốn thăm chân nhân. Chương 178, tim đập thình thịch, tiên môn khí tượng, muốn thăm chân nhân. Mấy canh giờ trôi qua, cái này xem như tạm thời nghỉ ngơi nơi trốn trong sân động, cũng không cái gì dị trạng. Rời đi thời gian, Trần Tiêm cũng chưa buông lỏng, mà là nhường A Tạp một mực giam khống sơn động chung quanh một dặm chi địa. Có A Tạp về sau, Trần Tiêm nhẹ nhõm không ít. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng ra mệnh luân giới chỗ sẽ có tồn tại bí ẩn ngồi chờ mai phục hắn. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn Sương liền truyền âm tới, có thể tiếp tục xuất phát. Trần Tiêm sớm đã thu thập thỏa đáng, vừa mới hưởng thụ qua viễn siêu làm tinh đỉnh cấp hội sở phục vụ hắn, cả người nhìn rực rỡ hẳn lên, tinh thần phấn chấn. Đột nhiên gặp nhau, Lâm Viễn Sương liền thấy đột nhiên ngơ ngẩn. Trần Tiêm bên ngoài hình tượng tất nhiên cực kỳ xuất sắc, nhưng hấp dẫn hơn Lâm Viễn Sương lại là khí chất bên trên cao xa cùng thần bí cảm giác. Hai người cùng cưỡi linh cẩm, sóng vai một đường, vốn đã quen thuộc rất nhiều. Nhưng cứ như vậy hai ba canh giờ không thấy, hắn tại sao lại dễ nhìn không ít? Thật sự là kỳ quái. Lâm Viễn Dương nội tâm nói nhỏ, mắt đẹp cũng là trên giới đối với Trần Tiềm dò xét không ngừng. Thấy Trần Tiềm trong lòng có chút rụt rè, chính mình chẳng lẽ là giải tóc đỏ sao? Ngươi dù sao cũng là thượng tông chân truyền, trưởng môn chi nữ, thế nào dọn, một bộ chưa thấy qua soái ca bộ dáng. Hắn kỳ thật không biết, ở trong lòng quyết định về sau muốn đem các nữ nhân đều mang theo bên người sau, trong lòng một chút mịt mở cảm giác nguy cơ lập tức tiêu tán không ít, cái này khiến thần hồn của hắn, tâm cảnh lại tiến hóa một kia. Đối với hắn người bên cạnh mà nói, trong sâu xa ảnh hưởng cũng mạnh một phần, chỉ là hắn không tự biết mà thôi. Loại biến hóa này, kỳ thực một mực tại chậm rãi xảy ra. Nhưng lần này, chỉ trải qua ngắn ngủi mấy canh giờ, biến hóa này bỗng nhiên đi tới một bậc nhỏ, đối Lâm Uyển Dương loại này thần hồn tiên nhiên nhạy cảm người tới nói, xung kích sẽ rất rõ ràng. Chỉ có điều, nàng cũng không tin tưởng nguyên nhân, chỉ là cảm giác được Trần Tiềm càng đẹp mắt, khí tức trên thân dẫn tới nàng càng muốn đi tiếp cận cùng thăm dò. Lên đường đi. Lâm Uyển Dương thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ. Cho dù nàng là nữ tử, nhưng cứ như vậy thẳng câu câu địa nhìn chằm chằm một người đàn ông nhìn, cũng đúng là đường đột. Giữa hai người tỏa ra tiểu diễm, Lâm Uyển Dương nhất thời cũng không phục hồi như cũ trước tự nhiên hào phóng. Nàng gọi ra Chu Diễm Hạc, lớn chim phóng lên tận trời, tiếp tục mang hai người hướng Ngự Thú Tông phi độn mà đi. Lâm Uyển Dương tu vi không tầm thường, xuất thân cao quý, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiểu nữ. Nhưng mà thực tế, nàng cũng chỉ là cái 19 tuổi xanh thẳm thiếu nữ, mới biết yêu tiểu nha đầu mà thôi. Trần Tiêm lại không phải, hắn ở phương diện này kiến thức cùng tư thao đều có thể xưng chuyên gia tiêu chuẩn. Hắn biết, hai người còn chưa đủ quen thuộc, quan hệ vẫn chưa tới vị. Lúc này, tốt nhất phương thức xử lý chính là xử lý lạnh, nhường nàng tự đi ra ngoài, bình phục cảm xúc. Qua đi, quan hệ của hai người tự nhiên là có thể tiến thêm một bước. Hai ngày sau, hai người đứng tại Chu Diễm Hạc bên trên, xa xa nhìn về phía đại địa cuối cùng. Nơi đó đã hiện ra một tòa vô cùng hùng vĩ dãy núi hư ảnh. Ngự Thú Tông, Vạn Linh Sơn mạch, lập tức tới ngay. Trần Tiềm, Vạn Linh Sơn lập tức liền đến, ta muốn dẫn ngươi xem thật kỹ một chút tông môn bách thú hành lang. Lâm Uyển Dương cảm xúc sớm đã khôi phục như thường, nhìn thấy tông môn đã không xa, liền nhảy cẫng lên nói. Hai ngày này, Lâm Uyển Dương cũng hướng Trần Tiềm giới thiệu không ít Vạn Linh Sơn bên trong thắng cảnh. Trong đó nổi tiếng nhất, không ai qua được cái này dài trăm dặm bách thú hành lang. Tốt, làm phiền Uyển Dương. Trần Tiềm cười nói, mộ danh đã lâu, hắn thật có mấy phần hứng thú. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem Vạn Linh Sơn mạch gần ngay trước mắt, nhưng lấy Chu Diễm Hạc tốc độ, lại vẫn bay hơn một phút mới đến. Chu Diễm Hạc phát ra từng tiếng càng hít dài, hai cánh răng ra, chậm lại tốc độ, lơ lửng tại mênh mông dãy núi bên ngoài mấy dặm trên không trung. Từ nơi này nhìn lại, Vạn Linh Sơn mạch hình dáng đã không còn hư ảo, mà là hóa thành vắt ngang đại địa, dường như chèo chống thiên khung to lớn cự vận. Dãy núi chỗ sâu linh khí mờ mịt, hào quang ẩn hiện, vô số kỳ phong quái thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thái khác nhau. Nồng đậm thiên địa linh khí, hỗn hợp có cỏ cây thanh hương, vô số kỳ dị sinh linh khí tức đập vào mặt. Nơi này linh mạch không chỉ có quy mô khổng lồ, hơn nữa cao đến tứ giai hạ phẩm, Trần Tiềm vẹn vẹn hít thở một cái, liền cảm giác linh đài thanh minh, pháp lực đều dường như sinh động mấy phần. Lâm Viễn Dương khống chế lấy Chu Diễm Hạc, dọc theo một đầu vô hình không trung quy tích, bay về phía tông môn lối vào sơn môn chỗ. Càng đến gần sơn môn, kia tràn ngập cảm giác áp bách to lớn liền càng phát ra mạnh mẽ. Thế núi như dao gọt búa bổ, vách đá dốc đứng, bao trùm lấy thật dày rêu cùng từng cục gốc cây. Rốt cục, tại một chỗ dường như bị cự thần chi búa bổ mở to lớn sơn hải trước đó, Chu Diễm Hạc vững vàng rơi xuống một mảnh rộng lớn bạch ngọc trên bình đài. Bình đài cuối cùng chính là Ngự Thú Tông sơn môn chỗ. Đầu tiên đụng vào tầm mắt chính là kia hai đạo như là thái cổ thần ma giống như phân xếp hai bên cự thú pho tượng. Bên trái cự thú tương tự kỳ lân, hùng tráng dữ tợn, toàn thân từ huyền màu đen tinh thạch điêu khắc thành, mặt ngoài chảy xuôi ám kim sắc quan ban. Cự thú thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, đầu ngẩng cao, phủ kín nặng nề lợm chầm lân giáp, miệng lớn khẽ nhếch, tứ chi tráng kiện như kình thiên trụ lớn, lợi chảo thật sâu chụp nhập bạch ngọc bình đài, dường như cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể. Phía bên phải là một tôn vũ cánh muốn bay chim thần pho tượng, nó hình thái thần tuấn, thon dài cổ ưu nhã vốn lượn lấy, đầu ngẩng cao, lộ ra một cỗ trời sinh tôn quý. Chim thần hai cánh cực kỳ to lớn, dương cánh cơ hồ bao trùm gần phân nửa bình đài, lấy một loại vận sức chờ phát động dáng vẻ, dường như tùy thời chuẩn bị xé rách trường không. Cái này hai tôn cự thú pho tượng, góc cạnh tương hỗ, làm cho người một cái liền sinh không thể phá bỡ, khí thế ngập trời cảm giác. Bọn hắn quanh thân lượn lờ lấy tinh thuần mà bàng bạc linh lực ba động, hình thành vô hình ngược trường, là tông môn tứ giai đại trận, cửu thiên liệt không trận tam đại trận cơ một trong. Cự thú pho tượng về sau, chính là Ngự Thú Tông hoạch tâm tông môn phạm vi. Tại cái này to lớn trước sân môn, đứng trang nghiêm lấy một đội thân mang thống nhất trang phục màu xanh, thân hình thẳng tắp như tùng Ngự Thú Tông thủ sơn đệ tử. Bọn hắn khí tức trầm ổn, tu vi đều là luyện khí hậu kỳ, người đầu lĩnh càng là trúc cơ kỳ đại tu. Làm cho người chú mục là, mỗi vị thủ sơn đệ tử bên cạnh đều an tĩnh hoặc ngồi xổm, hoặc nằm, hoặc bàn, hoặc đứng lấy một đầu khí tức cường đại linh thú đồng bạn, đủ loại kiểu dáng, không phải trường hợp cá biệt. Có linh lang, bạo hổ, có đi tê, xuyên sơn trồn, cũng có bay chim cát, máy bay chiến đấu. Người cùng thú ở giữa khí tức tương liên, liền thành một khối, trong trầm mặc lộ ra sức uy hiếp mạnh mẽ, hiện lộ rõ ràng Ngự Thú Tông lập phái chi cơ. To lớn sơn môn chỗ, mặc dù không giống phàm tục ở giữa cửa thành như vậy ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng không thiếu có hoặc ngự khí phi hành, hoặc kết bạn mà đi, hoặc thừa cưỡi linh thú tu sĩ ra bảo. Bọn hắn phần lớn dáng vẻ thong dong, sắc mặt mang theo tiên tông đệ tử đặc hữu tự tin cùng căng ngạo. Nơi xa dãy núi chỗ sâu, mơ hồ truyền đến tiếng thú giống gừ gừ, du dương chim minh, những âm thanh này đàn vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt thuộc về Ngự Thú Tông linh cơ khí thế, không khí cảm giác kéo đẩy. Trần Tiêm đứng tại trên bình đài, ngước đầu nhìn lên lấy kia hai tôn dường như kết nối thiên địa cự thú pho tượng, cảm thụ được từ bên trong sơn môn chảy ra khí tức, một cỗ bàng bạc mênh mông, nội tình thâm hậu tiên môn khí tượng đập vào mặt, đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Như thế nào? Lâm Viễn Dương thanh âm tại hắn bên tai vang lên, mang theo một tia tự hào ý cười. Nàng chỉ hướng kia hai tôn tông môn thủ hộ thần giống như pho tượng to lớn, nói rằng, đây chính là chúng ta Ngự Thú Tông đời thứ nhất Chấn Sơn Thánh Thú Huyền Nhạc Kỳ Lân cùng Tử Tiêu Tinh Bằng tượng thánh. Bọn hắn thủ hộ sơn môn đã hơn vạn năm. Nàng lại chỉ hướng bên trong sơn môn, cười nói, đi qua cánh cửa này, liền là chân chính vạn linh sơn mạch, bách thú hành lang điểm xuất phát ngay tại trong đó. Chuẩn bị kỹ càng mở rộng tầm mắt sao, Trần Tiềm. Trần Tiềm ánh mắt từ kia hai tôn dường như có thể tùy thời sống tới cự thú pho tượng bên trên chậm rãi thu hồi, trong mắt lóe ra sợ hãi than quan mang. Hắn mỉm cười, đối với Lâm Viễn Dương gật đầu nói, sớm đã tâm trí hướng về. Viễn Dương, xin dẫn đường a. Hai người khẽ rửa gần sân môn, đóng giữ trúc cơ đại tu liền tiến lên đón, chắp tay đối với Lâm Viễn Dương nói, gặp qua thải điệp sư muội. Vị tiểu huynh đệ này là? Đây là vị sắc mặt đỏ thẫm cường tráng đại hán, khí thế trầm ngưng, tu vi trúc cơ trung kỳ. Trừ sư minh, vị này là bằng hữu ta. Lâm Viễn Dương đáp. Sau đó, không đợi Trừ sư minh đáp lời, lập tức lại bổ sung, cũng là Tàng Phong các thẩm sư tỷ mời đến tham dự vạn thú bí cảnh nhân tuyển. Trừ sư minh nguyên bản nghe Lâm Viễn Dương nói, cái này khu luyện khí sâu kiến là bằng hữu của nàng, còn tưởng rằng Trần Tiềm là ăn bám tiểu bạch kiếm đâu, trong lòng đang âm thầm kinh ngượng. Ai biết, Lâm Viễn Dương bổ sung giải thích rõ, kém chút không có đem hắn nghẹn gần chết. Tàng Phong các thẩm tiên tử, cho dù là đối Trừ sư minh tới nói, đó cũng là đứng tại đám mây nhân vật, mong muốn mà không thể thành. Cái này luyện khí lâu, a không phải, cái này thiếu niên thiên tài, là lai lịch thế nào, có thể bị thẩm tiên tử mời? Mặt khác, lần này thăm dò vạn thú bí cảnh, hắn mặc dù không biết nội tình cụ thể, nhưng lại biết tông môn đối với cái này coi trọng cỡ nào. Cũng tin tưởng tông môn tuyển chọn đi ra, có tư cách đi thăm dò bí cảnh người, không khỏi là luyện khí đỉnh phong bên trong người nổi bật. Trong lòng sớm đã mơ hồ có chút suy đoán, những này luyện khí tu sĩ, chỉ cần không chết ở trong bí cảnh, kia tấn thăng trúc cơ, tuyệt đối là tay cầm đem bóp. Vì thế, Trừ sư minh cấp tốc điều chỉnh tốt nét mặt của mình, hy vọng vừa mới trong lúc lơ đãng biểu lộ ra kia một tia khinh thường, sẽ không bị đối diện hai người chú ý tới. Lâm Viễn Dương lại tiếp tục hỏi, Tàng Phong các đội ngũ tới rồi sao? Trừ sư minh vội vàng trả lời, thẩm tiên tử tới, đã dẫn đội tiến vào tông môn nghỉ ngơi. A, quá tốt rồi. Lâm Viễn Dương quay đầu đối Trần Tiềm cười nói, đợi ta đưa tin cho Thiên Tuyết tỷ, nhường nàng đi ra tới chơi. Nói, liền dẫn Trần Tiềm hướng trong tông đi đến. Trần Tiềm cùng Lâm Viễn Dương cùng một chỗ, Trừ sư minh tự nhiên cũng không dám đối với hắn để ra nghi vấn cái gì, phất tay cho đi, để cho hai người tiến vào Ngự Thú Tông sân môn. Lâm Viễn Dương cùng Thẩm Thiên Tuyết xem như tốt khuê mật, tự nhiên là có cảm ứng phủ, đưa tin rất thuận tiện. Bởi vì khoảng cách rất gần, tin tức truyền lại rất nhanh, Thẩm Thiên Tuyết biểu thị rất nhanh liền tới. Trần Tiềm hai người hướng bách thú hành lang bước đi, nửa đi nửa chờ, tốc độ không nhanh, vừa vặn nhường lần đầu tới thăm Trần Tiềm đi thăm một chút tông môn cảnh trí. Viễn Dương, ngươi cùng Thanh Hàn chân nhân quen thuộc sao? Trần Tiềm nghĩ đến Yến Nhiên, trong lòng tưởng niệm, hiện tại hắn đã đi tới Ngự Thú Tông, về tình về lý đều muốn gặp mặt một lần, nhìn một chút đối phương tình huống. Nghĩ đến, lấy Yến Nhiên dạng này tân tấn đệ tử, Lâm Viễn Dương hẳn là không quen biết, vậy cũng chỉ có thể trước nghe ngóng hạ Lạc Thanh Hàn tin tức. Lạc sư thúc a, quen thuộc a. Lâm Viễn Dương thuận miệng liền đáp. Vậy có thể hay không dẫn kiến một chút? Trần Tiềm tiếp lời hỏi. A, ngươi muốn gặp Lạc sư thúc sao? Lâm Viễn Dương có chút kinh dị nhìn Trần Tiềm một cái. Đúng vậy, có một số việc muốn hướng Lạc chân nhân thỉnh giáo. Trần Tiềm cũng không lập tức liền nói ra mục đích. Tông môn nặng nhất sư đồ truyền thừa, Yến Nhiên đã bái sư, lại chưa xuất sư, chính mình muốn gặp Yến Nhiên, nhất định phải trải qua Lạc chân nhân cho phép. Lạc sư thúc quyền cao chức trọng, công việc bề bộn, ta trước giúp ngươi đưa tin à, đến mức Lạc sư thúc có gặp ngươi hay không, ta cũng không dám đánh cược. Lâm Viễn Dương tuy hiếu kỳ Trần Tiềm vì sao muốn cầu kiến Thanh Hàn chân nhân, nhưng cũng không tốt nghèo tìm vào đáy. Nhưng nàng hiện tại đối với Trần Tiềm đã không nhỏ hảo cảm, vô ý thức không muốn cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nói xong, liền từ trong túi chứa vật móc ra một cái truyền tấn phủ, nhắm mắt in dấu lên tin tức, bóp một cái pháp quyết thả ra. Trong tu tiên giới, có thể luyện chế cảm ứng phủ linh tài có chút chân quý, một cái cỡ lớn trong mỏ quặng cũng khó được tìm được thích hợp linh tài luyện chế ra mấy đôi. Cho nên, cho dù là Lâm Viễn Dương cùng Lạc Thanh Hàn như vậy địa vị người, giữa các nàng cũng không có cảm ứng phủ, chỉ có thể dùng truyền tấn phủ. Nhưng Thẩm Thiên Tuyết xem như nguyên anh hậu nhân, Tàng Phong các lại tài đại khí thô, bản thân cực kỳ giàu có, cũng không thiếu vật này. Cùng chân tiềm cùng loại, Lâm Viễn Dương cảm ứng phủ cũng là được từ Thẩm Thiên Tuyết tặng cho. Ngự Thú Tông xem như vạn năm đại tông, cái này tông môn chi địa bị kinh doanh lâu ngày, khắp nơi hiển linh vận, từng bước đều thành cảnh, thật sự là khiến Trần Tiềm không kịp nhìn, lưu luyến quên bể. Trần Tiềm, ngươi vì sao muốn thấy Lạc chân nhân a? Lâm Viễn Dương dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, trong lòng đối Trần Tiềm lại có nhàn nhạt tình ý, cuối cùng là kìm nén không được, lên tiếng hỏi thăm về nguyên do. Bên nàng quá mức, trong đôi mắt đẹp mang theo thuần túy yêu kỳ. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Viễn Dương đã có hứng thú, ta liền cùng ngươi nói một chút a. Trần Tiềm thấy Lâm Viễn Dương thực sự hiếu kỳ, bản này cũng không phải cái gì cần giấu giếm sự tình, liền chuẩn bị mở miệng kể ra. Nhưng mà lời mới vừa lên cái đầu, Thẩm Thiên Tuyết như cô phong hàn đảm giống như lãnh đạo thân ảnh đã ở phía trước hiện hiện. Thiên Tuyết tỷ tỷ, Thẩm Thiên Bối. Hai người nhìn thấy Thẩm Thiên Tuyết, bận điệu dừng lại trò chuyện, nên đón tiếp lấy. Nàng thân hình vừa mới hiện hiện, tựa như kia mặt trăng băng luôn ép phá biển mây, thanh huy bỗng nhiên vậy phạm trần. Thẩm Thiên Tuyết không còn thoa, vẫn như cũng là một thân lưu loát tay áo trang phục, sắc như núi xa chi lông mày thanh, liệu là một loại nào đó cứng cỏi linh tơ tầm thành. Lưu chuyển lên nhàn nhạt xương hàn quang trạch. Lối ăn mặc này che giấu mấy phần nữ nhi gia nhu huyền, lại đem kiếm tu kia đặc hữu hiên ngang anh tư cùng thẳng tắp khí phách triển lộ không bỏ sót. Tựa như cô xạ thần nhân, da thịt như băng tuyết, náo ước như sử tử. Theo nàng đến gần, liền dường như một thanh tuyệt thế thần phong chém ra hồng trần trọc khí, những nơi đi qua, làn gió thơm ảo ảo, thủy khí mờ mịt. Huyền Sương, Trần Tiềm. Thẩm Thiên Tuyết tại hai người ngoài ba bước đứng vững, thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, đáy mắt nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa màu lót. Ánh mắt của nàng tại lướt qua Lâm Huyền Sương sau, liền tự nhiên rơi vào Trần Tiềm trên thân. Thiên Tuyết tỷ tỷ. Lâm Huyền Sương nhìn thấy hảo hữu, tiêu ý hiệp như hoa, lập tức nên đón tiếp lấy, thân mật khoác lên Thẩm Thiên Tuyết cánh tay. Thẩm Thiên Tuyết hiển nhiên thành thói quen nàng thân mật, cũng không kháng cự, trên mặt băng lãnh đường cong dường như nhu hòa hơn một chút. Thẩm Thiên Bối. Trần Tiềm cũng mỉm cười chắp tay thăm hỏi. Chương 179, Vạn Linh Tháp, sinh mệnh khởi nguyên, huyết mạch đạo vợ. Chương 179, Vạn Linh Tháp, sinh mệnh khởi nguyên, huyết mạch đạo vợ. Khoảng cách gần cảm nhận được Thẩm Thiên Tuyết trên người tán phát ra kiếm ý, Trần Tiềm trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. Vị này tàng phong cắt chân truyền kiếm tu, có thể tại tiểu thái cực trong lĩnh vực thu hoạch một tia âm dương chân ý, lại nhu hợp thu nạp hắn hỗn độn linh thể khí tức, nộ được âm dương hỗn độn kiếm ý cái này thiên phú dị bẩm, nộ tính siêu tuyệt, lại gồm cả kiếm tâm thông minh chi diệu, đúng là vạn người không được một chi thiên tuyển kiếm tu. Thẩm Thiên Tuyết chợt đối với Trần Tiềm loan một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng Trần Tiềm rất thần kỳ biết, đây là nàng mịt mở biểu đạt chính mình gọi chung là nàng là Thẩm Tiền Bối bất mãn. Trần Tiềm nuốt nuốt cái mũi, đây chính là nắm giữ tiên tiên thần hồn bất đắc dĩ. Cơ hồ không có cái gì chỉ có thể hiểu ý sự tình, có thể giấu giếm được hắn, thực sự quá không thú vị. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Thẩm Thiên Tuyết đôi mắt sáng đảo qua hai người, hỏi. Lâm Huyền Sương tiếp lời đáp, Thiên Tuyết tỷ, Trần Tiềm nói có việc muốn cầu kiến lạc sư thúc đâu. Vừa mới muốn nói lên cầu kiến nguyên nhân. Nàng nói, dùng hiếu kỳ hai con ngươi nhìn về phía Trần Tiềm, hiển nhiên đối với hắn sắp nói ra lý do tràn ngập chờ mong. Trần Tiềm đón hai vị tuyệt sắc nữ tử ánh mắt, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu giảng tự liên quan tới Yến Nhiên sự tình. Cùng Yến Nhiên huynh muội kết bạn trải qua, mời bọn hắn xem như Trần gia khách hành, Lạc Hà Sơn mạch gặp nạn, phá vệ hồn điện cứ điểm, Thanh Hàn chân nhân hiện trường tu đồ. Trần Tiềm đem cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình, em hai nói, nhường hai nữ đều nghe được và mê. A, nguyên lai ngươi là muốn gặp Yến Nhiên sư muội a? Lâm Viễn Sương nghe xong Trần Tiềm giảng thuật, do hỏi. Đúng vậy. Trần Tiềm gật đầu nói. Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Lâm Viễn Sương nói, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Ừm. Nói thế nào? Trần Tiềm có chút không hiểu, chẳng lẽ là Yến Nhiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nhưng nhìn xem lại không giống, Lâm Viễn Sương là một loại ta nếu coi trọng hí biểu lộ, mà cũng không phải là đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Hoặc là hiện tại Yến Nhiên không tại Ngự Thú Tông. Nhưng nếu như là như thế, Lâm Viễn Sương lại tại sao lại biết? Chẳng lẽ hai người đã kết bạn, cũng chỗ thành bằng hữu? Cũng là có chút ít khả năng. Người chớ đoán mò. Lâm Viễn Sương mở miệng nói, ta cũng không nhận ra Yến Nhiên sư muội, nhưng lại biết nàng. Hơn một tháng trước, nàng lấy Ngự Thú Thông linh thể thiên phú, thành công khế ước một đầu nhị giai ba đuôi bích ngọc hồ, trở thành cấp độ luyện khí tông môn thi đấu thủ tịch. Thu hoạch được tiến vào Vạn Linh Tháp bế quan tu luyện tư cách, đoán chừng còn muốn mấy tháng công phu mới có thể xuất quan đâu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Viễn Sương ngự khí cũng không khỏi đến mang tới một tia tán thưởng. Phải biết, Yến Nhiên bái sư Lạc Chân Nhân thời điểm, tu vi bất quá luyện khí tầng 5, hơn một tháng trước cũng mới tiến giai tới luyện khí tầng 6 mà thôi. Chỉ dựa vào thực lực như thế, có thể tại Ngự Thú Tông một đám luyện khí đỉnh phong cầm trên tay tới thứ nhất, không hề nghi ngờ là bằng vào mới khế ước nhị giai bích ngọc hồ. Cái này ba đôi bích ngọc hồ, rất lợi hại phải không? Thẩm Thiên Tuyết cũng tò mò lên tiếng dò hỏi. Sát thực bất phàm. Ba đôi bích ngọc hồ là thanh khâu dị chủng, chính là mấy trăm năm trước chăm chú nghe lão tổ từ tổ Long Sơn mạch bên trong trộm tới linh hồ tộc quần đời sau, trưởng thành đến ba đôi chỉ lần này một cái. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tu sĩ vốn là khó mà vượt qua đại cảnh giới khế ước linh thú, chớ nói chi là khế ước đối tượng vẫn là bích ngọc hồ loại này cao linh trí chủng loại. Hô như thế nói đến, Yến Nhiên cũng coi là gặp gỡ bất phàm. Trần Tiếm nghe vậy, cũng bị Yến Nhiên cao hứng. Đương nhiên, bích ngọc hồ thế nhưng là thiên cấp linh hồ, nếu như tương lai tiến giai tam giai lúc, có thể huyết mạch lần nữa phản tổ, mọc ra sáu đôi lời nói, như vậy thì có một khả năng nhỏ nhoi thức tỉnh ra cựu vị thiên hồ huyết mạch, kia thật sự khó lường. Nói là một bước lên trời, cũng không phải là quá đáng. Nói đến cựu vị thiên hồ, Lâm Viễn Sương cũng mắt lộ ra vẻ mơ ước. Thiên hạ yêu thú sao mà nhiều, thiên cấp có thể có mấy cái. Chớ nói chi là nắm giữ chân linh huyết mạch thượng cổ dị chủng, toàn bộ Đông Nguyên, khả năng đều không đủ số lượng một bàn tay. Đừng nhìn Trần Tiềm hiện tại đã nắm giữ hai đầu ẩn chứa chân linh huyết mạch linh thú, nhưng này đều là dựa vào huyền hoàng chi khí kích phát, bồi dưỡng ra tới. Nguyên bản kim si phong chuẩn, vẹn vẹn địa cấp cao giai huyết mạch, mà kim giáp nham phách thú cũng nhiều nhất xem như vừa mới đạt tới thiên cấp cánh cửa mà thôi. Không có mệnh luân giới cái này lớn treo, huyết mạch của bọn nó nồng độ lại là số lượng lần, cũng không bao lớn hy vọng có thể thức tỉnh tới chân linh cấp độ. Đại Yến Nhiên có này kỳ ngộ, vậy ta an tâm. Trần Tiêm cười nói, không gặp được cũng không quan trọng, không đội tại nhất thời. Đúng rồi, cùng nàng cùng nhau nhập môn đồng bào ca ca Yến Phi, nhưng có tin tức. Trần Tiêm lại hỏi, Yến Phi, nguyên lai hai người là huynh muội a? Lâm Viễn Sương nhất thời ngược hơi kinh ngạc. Luyện khí tu sĩ thi đấu thời điểm, nàng cũng là chuyên đi xem qua, biểu hiện xuất sắc người, nàng đều có chút ấn tượng. Cho nên, Yến Nhiên hai huynh muội nàng đều gặp qua, cũng đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng hai người có thể dáng dấp không hề giống a. Một cái hùng tráng như gấu, cao tráng như núi, lại vừa vặn khế ước đầu ngân tông sư thần là thú, hung hình ngất tướng. Một cái khác thanh tao lịch sự linh động, xinh xắn đáng yêu, chỉ huy là phiêu giật như tiên ba đôi bích ngọc hổ, như thơ như họa. Hai người đúng là đồng bào huynh muội. Cái này ai có thể nhìn ra được. Tiễn Phi cũng rất là không tệ, thể chất cùng huyết khế của mình, có thể tu tập linh thú huyết mạch công pháp, cùng linh thú hợp thể độ phù hợp cực cao, chiến lược bất phàm. Tu vi chỉ có luyện khí tầng 6, nhưng cùng linh thú hợp thể sau, có thể đối đầu 9 tầng tu sĩ, mặc dù không có lấy được thi đấu trước 10, cũng bị đặc biệt cho phép tiến vào vạn linh tháp tu luyện. Nghe được Lâm Viễn Sương giới thiệu, Trần Tiềm cũng cảm thấy vui mừng. Tiễn Phi tiểu huynh đệ này, hắn rất xem trọng. Tương lai thành tựu nghĩ đến cũng sẽ không thấp, đồng thời có Yến Nhiên cái tầng quan hệ này, hắn về sau cũng biết coi chừng một hai. Lúc này, ba người đã đi vào bách thú hành lang. Trần Tiềm sắc mặt có chút ngưng trọng lên, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt, khôi phục bình thường. Chỉ vì tại bước vào hành lang một phút này, hắn đột nhiên cảm giác ngọn núi hai bên những này pho tượng to lớn, vậy mà giống sống lại đồng dạng. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, hai nữ vừa mới lại đem lực chú ý bỏ vào hai bên pho tượng bên trên, cũng là không có phát hiện hắn trong chớp nhoáng này dị thường. Cái này hai bên tượng thánh, có một ít là thượng cổ bảo tồn đến nay, tồn thế lâu, còn xa tại tông môn thành lập trước đó. Lâm Viễn Sương đi đầu mà đi, mở miệng nói ra. Những này tượng thánh sở dĩ chất quý, là bởi vì tượng thánh bên trong có mỏng manh huyết mạch đạo vận. Đây cũng là tượng thánh sở dĩ có thể trường tồn bất hủ nguyên nhân chỗ. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc, còn có tất cả chân linh nhất tộc, về tố nguyên đều là giới này thai nghén mà ra, sinh mệnh lúc đầu khởi nguyên là giống nhau. Cho nên, bất luận kẻ nào, cho dù là phàm nhân, thể nội cũng đều có chân linh huyết mạch, chỉ có điều đều mỏng manh đến có thể không đáng kể mà thôi. Trần Tiếm nhìn xem ngọn núi hai bên vô số pho tượng to lớn, lập tức kinh ngạc không nói gì. Hắn là lần đầu tiên nghe này bí mật, thật là có chút rung động. Cái này cũng không kỳ quái, cùng Lam Tinh giống loại khởi nguyên một cái đạo lý. Xem ra có chút chân lý, đúng là đúng mọi nơi mọi lúc, cho dù qua giới, vẫn có thể áp dụng. Cho nên, lần thứ nhất chiêm ngưỡng thánh thú pho tượng, nếu như thể nội có một loại nào đó chân linh huyết mạch phản tổ, hơn nữa đầy đủ nồng đậm lời nói, có khả năng được đến không tưởng tượng được chỗ tốt ở. Lâm Viễn Sương nói đến đây, đối với Trần Tiềm hoạt bát cười một tiếng. Đương nhiên, ngữ khí của nàng rõ ràng là đang nạ báng, bởi vì đạo vận tuy là thật, nhưng muốn bởi vậy liền có thể kích thích tới thể nội huyết mạch phản tổ, thậm chí là thức tỉnh, vậy thì thuộc về người si nói mộng. Cái này là không thể nào. Từ xưa đến nay, ung dung và năm, không biết bao nhiêu thiên điều, yêu nghiệt, từng ngừng chân tại những này tượng thánh trước đó, đều không có xảy ra chuyện như vậy qua. Ngự thú tông bên trong thật là có chân linh chi huyết tồn tại, cũng có huyết mạch đạo vận chân chính nồng đậm chi địa, nhưng tuyệt không phải tại hành lang hai bên mặc người ngừng chân chiêm ngưỡng tượng thánh bên trong, mà là tại vạn linh tháp bên trong. Mong muốn thu hoạch, lĩnh hội, đường tắt duy nhất chỉ có thông qua vạn linh tháp thí luyện, được đến ban thưởng. Đây là thiết tắc, liền xem như hiện nay tông môn duy nhất tứ giai thánh thú, vô tướng chăm chú nghe thú, cũng không cách nào nhúng tay sự tình. Nhưng hôm nay, tình huống phải chăng còn là như thế đâu? Nghe được Lâm Viễn Sương chế nhạo, Trần Tiêm bất động thanh sắc hỏi, những này đạo vận có thể thu nạp nhập thể nội sao? Ừm. Lâm Viễn Sương không nghĩ tới, Trần Tiềm sẽ hỏi vấn đề này. Theo cổ lão tương truyền, tuy nói những này tượng thánh bên trong xác thực có huyết mạch đạo vận tồn tại, nhưng khả năng quá mức mỏng manh yếu ớt nguyên nhân, cơ hồ không có người nào có thể cảm ứng được. Đến mức có không ít người cũng không tin có những này đạo vận tồn tại. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Lâm Viễn Sương lập tức liền hưng phấn. Đây thật là cái thần kỳ nam nhân, luôn có thể nhân chi không thể, cho người ta mang đến ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Vâng, ta có thể. Trần Tiềm xác thực có thể, mặc dù không phải vô cùng rõ ràng. Hắn hỗn độn linh thể, có thể nói vạn đạo chỗ tụ. Nào chỉ là dùng một câu bao la muôn vàn liền có thể hình dung. Trong lòng cũng có dự cảm, đem những này đạo vận thu nạp nhập mệnh luân giới bên trong sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nói thế nào cũng là đồ của người ta, không hỏi mà lấy, kia không cùng tiểu thâu một cái dạng sao? Có thể hút sao? Hắn lại hỏi. Ách lần này làm cho Lâm Viễn Sương nghẹn tới, một hồi lâu mới do dự nói, tông môn thật cũng không bất kỳ cấm chỉ. Hẳn là có thể chứ? Phốc phốc ở một bên một mực không làm sao nói chuyện Thẩm Tiết Tuyết, nhìn thấy Lâm Viễn Sương có chút ăn quả đáng bộ dáng, không khỏi vui cười lên tiếng. Cô gái nhỏ này, nàng tính cao lãnh, không thích nhiều lời. Lâm Viễn Sương lại vừa vặn tương phản, ở cùng với nàng thời điểm, luôn luôn liễu dĩu không ngừng. Liền chưa thấy qua nàng lộn bộn không biết như thế nào đáp lời thời điểm. Vậy là tốt rồi. Trần Tiêm cười nói. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, tại thức hải bên trong thần hồn câu động thái sơ lệnh chủ bài. Thấy Trần Tiêm đến thật, Lâm Viễn Sương cùng Thẩm Thiên Tuyết lập tức cho làm sẽ không, có chút hai mặt nhìn nhau. Các nàng nhất thời cũng không cách nào xác nhận, Trần Tiêm có phải là thật hay không có thể thu nạp những này đạo vận, bởi vì các nàng đối với mấy cái này cái gọi là đạo vận, liền một tia cảm ứng đều không có. Liền xem như Trần Tiềm cố lộng huyền hư, các nàng cũng không cách nào xác định. Nhưng trong lòng hai cô gái, sớm đem Trần Tiềm coi là không thể đo lường người, không hiểu, lại có chút tin tưởng hắn thật sự có thể làm được. Nhìn xem Trần Tiềm hai mắt khép hở, một bộ tinh thần thiên ngoại tình huống, cũng không nói nhiều, trước lặng lặng bồi tiếp liền tốt. Lúc này, Trần Tiềm đang thông qua thái sơ lệnh chủ bài cùng A Tạp tại khai thông. A Tạp, ngươi toàn lực triển khai giám sát lĩnh vực, có hay không có thể đem cái này hành lang hoàn toàn bao trùm? Chủ nhân, A Tạp có thể vậy liệu rằng bị cái này tông môn tứ giai đại trận phát giác được? Sẽ không. Đại trận này tầng cấp quá thấp, cảm giác không đến A Tạp. Tốt. Vậy ngươi dẫn đạo thần thức của ta, đem cái này hành lang hoàn toàn bao trùm lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiềm không ngừng cùng A Tạp khai thông giao lưu, liền giống như giáo một đứa bé đồng dạng. Chậm rãi, cùng A Tạp khai thông bên trên thông thuận rất nhiều, thần nói chuyện mặc dù vẫn có chút thể đoạn, nhưng cũng tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, thần tại phương thức tư duy bên trên đã bình thường rất nhiều, sức hiểu biết bên trên cũng tăng nhiều, không còn là Trần Tiềm đưa ra một vấn đề, thần liền phải đứng máy muốn thật lâu. A Tạp giám sát biết huyền công có thể cực kỳ cường đại, đó là một loại viễn siêu tu sĩ thần thức cấp độ lực lượng. Cho dù toàn bộ Ngự Thú Tông đều bị Cửu Thiên Liệt Phong đại trận nơi bao bọc, nhưng không chút nào có thể cho A Tạp tạo thành một chút xíu trở ngại cùng phiền toái. Như nước như xương cảm giác, giống như chạy vào trong sa mạc nguồn nước đồng dạng, nhanh chóng thẩm thấu vào bách thú hành lang mỗi một tấc không gian bên trong. Còn bí mật mang theo Trần Tiềm kia yếu ớt thần thức. Nếu như A Tạp cảm giác trong nháy mắt rút về lời nói, kia Trần Tiềm có thể sẽ trong nháy mắt mê muội, đứng không vững. Bởi vì thần thức của hắn quá phân tán, sẽ dẫn đến thần hồn suy yếu. Tại A Tạp cảm giác duy trì dưới, Trần Tiềm chậm rãi đem thần thức dò vào một tôn Tam Nhãn Lôi Bằng tượng thánh bên trong. Chỉ một thoáng, Trần Tiềm dường như nhìn thấy cái này Tam Nhãn Lôi Bằng sinh tiền hùng vị anh tư, nó dương cánh bay lượn tại Cửu Thiên chi thượng, dưới thân là mênh mông vô tận đại địa, ánh mắt chiếu tới, là xa treo tại thâm thúy trên trời cao sao trời. Chỉ thấy nó ánh mắt lạnh thấu xương, dường như ẩn chứa vô tận mật thị. Ngẩng đầu một tiếng dài lệ phát ra, vô tận lôi hải nổi lên, hội tụ thành từng cây sắc bén lôi mâu, lập lòe bên trong mang theo phá hủy tất cả khí thế. Theo nó Phúc Thiên Cự Sĩ hướng về phía trước vung lên, căn này căn lôi mâu, giống như diệt thế thần phạt, ầm ầm đánh vào một tòa lóng lánh hùng hậu quang mang màn sáng bên trên. Trần Tiêm trong mắt, cảm giác bên trong là một mảnh không cách nào hình dung sán lạn quang ảnh, chấn nhân tâm phách. Ở trong quá trình này, mệnh luân giới cũng sẽ tiêm một tia thuộc về Tam Nhãn Lôi Bằng huyết mạch đạo vận, thu nạp vào thế giới bên trong. Cái này về sau, Trần Tiêm thần thức lại xông vào chín đầu tương liễu tượng thánh bên trong. Liên như vậy, Trần Tiêm nương theo lấy A Tạp cảm giác, thần thức không ngừng qua lại cái này trăm dặm hành lang bên trong mỗi một tọa thánh giống bên trong, đi cảm giác tiêm huyền diệu mà không lường được huyết mạch đạo vận, cũng đem thu nạp vào mệnh luân giới bên trong. Mỗi một tọa thánh giống đều đại biểu một loại ít nhất là thiên cấp phía trên kinh khủng cự thú. Bọn hắn tồn thế thời điểm đều là vô cùng cường đại mà hung mãnh, mỗi một vị đều là có thể tùy tiện phá hủy Ngự Thú Tông Cửu Thiên Liệt Phong đại trận tồn tại. Mà Trần Tiềm cũng giống như hóa thành một tòa pho tượng, cứ như vậy đứng sững ở hành lang bên trong, không lúc đích. Dòng dã một ngày một đêm đi qua, Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Viễn Sương cũng bồi tiếp Trần Tiềm đứng ở chỗ này dựng lên một ngày một đêm. Thậm chí, Thẩm Thiên Tuyết còn bố trí một tòa chướng mắt pháp trận, chỉ có một cái đơn giản nhất tác dụng, chính là sẽ không để cho người xa xa liền thấy ba người này tấm kỳ quái cảnh tượng. Pháp trận cũng không chậm trễ thần thức cảm giác, cho nên cũng không cho Trần Tiềm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai nữ cũng không có quấy rầy Trần Tiềm, một cái là đối Trần Tiềm tín nhiệm, một cái khác, các nàng cũng xác thực cảm nhận được Trần Tiềm khí tức biến hóa. Hắn dường như thật là đang thu nạp vô số chân linh cự thú huyết mạch đạo vận. Bởi vì kia không ngừng quần quần khí thế bằng bạc, quần quần khí tức, các nàng mặc dù không rõ nội tình, nhưng cũng biết Trần Tiềm ngay tại phát sinh có thể gặp mà không thể được biến hóa. Trần Tiềm hắn liền tựa như là tại đốn ngộ bên trong. Chương 180, mệnh luân giới biến hóa, chăm chú nghe cụp mắt. Chương 180, mệnh luân giới biến hóa, chăm chú nghe cụp mắt. Bất kỳ đốn ngộ, chỉ cần không phải địch nhân, đều không nên bị đánh gãy. Huống chi là Trần Tiềm. Hai nữ tự động thay vào người hộ đạo nhân vật bên trong. Thậm chí, Thẩm Thiên Tuyết đang bố trí tốt chướng mắt pháp trận về sau, lại lấy ra bảy trận khí cụ, bày ra nhị giai tụ linh trận. Bởi vì, nàng phát hiện, Trần Tiềm trên đỉnh đầu vậy mà dành dụm lên nhàn nhạt linh vân vòng xoáy, thân thể cũng đang không ngừng đem chung quanh quần quần linh khí đặt vào thể nội. Nơi đây mặc dù ở vào Ngự Thú Tông tứ giai linh mạch bên trong, nhưng bởi vì không phải tại nhất hạch tâm chi địa, nồng độ linh khí cũng bèn bèn khó khăn lắm đạt tới tứ giai cánh cửa mà thôi. Mặc dù đối Trần Tiềm tới nói, cái này linh mạch đẳng cấp đã xa xa vượt chỉ tiêu, nhưng Thẩm Thiên Tuyết vẫn còn ghét bỏ không đủ. Nàng nghĩ rất đơn giản, đã Trần Tiềm cần linh khí, kia nàng liền giúp hắn một tay. Ở vào tinh thần minh tưởng bên trong Trần Tiềm, đương nhiên là không biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý đương nhiên, biết về sau, hắn cũng biết rất cảm động. Dù sao, từ hắn cùng Thẩm Thiên Tuyết nhận biết bắt đầu, cô nương này vẫn không có chút nào sợ cầu đối tốt với hắn. Lúc này mệnh luân giới bên trong, theo vô số chân linh huyết mạch đạo vận dung nhập, đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia chân linh huyết mạch đạo vận, mặc dù mỗi loại đều cực kỳ mỏng manh yếu ớt, nhưng thắng ở chủng loại phong phú, bao hàm toàn diện, quả thực có thể xưng siêu cấp giống loài kho gen. Những này đạo vận dung nhập mệnh luân giới bản nguyên sau, trải qua thế giới năng lượng hạch tâm hỗn độn chỉ chuyển hóa cùng quy tắc đài trải bớt, hóa thành thuần túy nhất, tinh luyện sinh mệnh bản nguyên năng lượng cùng huyết mạch tiến hóa thời cơ, đều đặn gieo rắc tại toàn bộ thế giới sinh linh bên trong. Thái sơ phong đỉnh, hỗn độn chỉ, một lớn năm tiểu nhân sáu cái của sáng, rõ ràng biến càng trắng kiện, càng sáng. Chỉ có điều ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền có lượng lớn hỗn độn năng lượng tại bị toàn bộ mệnh luân giới thôn vệ thu nạp. Thế giới biên giới ngũ thải mê vụ, cũng tại mắt trần có thể thấy hướng ra phía ngoài quyết tán. Mới đạn sinh ra địa phương, có vùng núi, có lòng chảo sông, nhưng đại đa số là cùng loại với hoang mạc sa mạc giống như hình dạng mặt đất. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần xuất hiện ở mệnh luân giới bên trong, thế giới bên trong nguyên sinh của nhóm, sinh vật khí tức chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đi qua. Thế giới bên trong tiểu sinh linh nhóm, cũng biết dần dần thăm dò tới những học sinh mới này địa phương. Không lâu sau đó, nơi này liền sẽ biến xanh um tươi tốt, cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt. Huyền Tiên Thánh Thụ biến hóa không lớn, đầu cành bên trên vẫn là treo hình dạng khác nhau bảy viên trái cây. Viên kia trước đây không lâu, vừa mới bị Trần Tiềm lấy xuống sử dụng môn hộ bộ dáng trái cây, cũng một lần nữa mọc ra. Quy tắc trên này, các loại giống như sợi tơ, ngay rồi giống như quy tắc đại đạo quang ảnh, cũng biến thành càng sáng chói. Biến hóa lớn nhất, lại là Thánh Linh Áp Ao. Cái này từ thế giới sinh ra bắt đầu cũng không có cái gì tồn tại cảm địa phương, đối với Trần Tiềm tới nói, lớn nhất công tích chính là hỗ trợ ấp ra kim đậu. Nhưng bây giờ, kia mở mịt thải sắc mây mù càng thêm nồng nặc, ở trung tâm quang kén, giống như mạch đập giống như nhảy lên nhanh hơn. Có thể rõ ràng cảm giác được, quang kén bên trong kỳ diệu sinh linh đang tản ra khoái hoạt khí tức, thế giới biến hóa đối thần tới nói rất có ích, nhường thần căn cơ càng hùng hậu. Bất quá, trước mắt vẹn vẹn chỉ là bí cảnh cấp độ mệnh luân giới, rất hiển nhiên không cách nào gánh chịu nổi thần xuất thế. Còn phải chờ. Đương nhiên, Trần Tiềm cũng không đội bã. Huyền Châu biệt viện bên trong, mặc kệ là đang làm gì sự tình các nữ nhân, giờ phút này đều nhao nhao lòng có cảm giác, trở lại gian phòng của mình, nhắm mắt điều tức. Ngay cả lập tức liền muốn chuyển dạ Tố Cẩm, cũng không ngoại lệ. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý niệm đang thúc giục gấp rút lấy các nàng, nếu như các nàng tại thời khắc này thật tốt tiến hành cảm ngộ lời nói, kia tất nhiên sẽ đối với các nàng có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, các nữ nhân không phải linh thú, các nàng tại huyết mạch bên trên tăng cường sẽ không quá lớn, nhưng ở thần thông bí thuật, tu tiên kỹ nghệ, luyện thể luyện linh bên trên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác được đến tăng lên. Tuyết Đoàn tiến giai tới nhất giai đỉnh cấp về sau, trong khoảng thời gian này một mực chờ tại Huyền Châu biệt viện bên trong làm bạn chứ nữ. Nó rất ưa thích chờ tại đây, bởi vì nữ chủ nhân nhóm đối với nó đều mười phần sủng ái. Nguyên bản vui ở Liễu Yên trong ngực, ôm một quả linh quả ngủ say tuyết trắng lớn chuột, thân thể run lên bần bật. Một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm, mang theo nguồn gốc từ vô số cổ lão cự thú yêu đất tin tức mạnh mẽ, ôn hòa lại không thể ngăn cản cọ rửa gột rửa lấy thân thể của nó cùng huyết mạch. Nó vô ý thức phát ra một tiếng mang theo kỳ dị vận luật kêu to, thanh âm bên trong ẩn chứa sảng khoái cùng linh ngộ. Tiểu xảo mũi thở kịch liệt bắt máy, dường như trong nháy mắt thu nạp vô số cỏ cây thanh hương, thổ nhưỡng hương thơm thậm chí cả trong không khí rời rạc linh lực. Bộ lông của nó biến càng thêm óng ánh sáng như tuyết, như là bao trùm một tầng yêu đất nguyệt hoa. Rõ rệt nhất biến hóa phát sinh ở nó móng vuốt nhỏ bên trên, bén nhọn đầu ngón tay lại nổi lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác kim loại sáng bóng, phản phất có một ít kim hỏa hai hệ lực lượng bắt đầu ở trong đó thai nén. Hình thể của nó cũng không biến hóa nhiều ít, nhưng này song tròn căng đại manh con mắt, giờ phút này lại lóe ra viễn siêu trước đó linh động cùng trí tuệ quan mang. Huyết mạch chỗ sâu, thuộc về nghiến răng loại thủy tổ loại nào đó cực kỳ mỏng manh cầu sinh cùng tầm bảo bản năng, bị vô hạn phóng đại. Nó mơ hồ cảm giác được, chính mình tìm kiếm cùng nhận ra thiên tài địa bảo năng lực, thậm chí đối nguy hiểm dự báo, đều sinh ra bay vọt về trước. Thái Sơ Phong bên cạnh, một chỗ bị Trần Tiềm chuyên môn cách ly đi ra không gian bên trong, kim đậu vẫn đang say rất đồng, nhưng giờ phút này nó đang trải qua trước nay chưa từng có kịch liệt nhịp đập. Ầm ầm. Không gian nội bộ, phản phất có kinh lôi nổ vàng, lại như có gió lốc gào thét. Vô số mắt Trần có thể thấy, nhỏ vụn kim sắc hồ quang điện cùng màu xanh nhạt gió xoáy tại kim đậu mặt ngoài điên cuồng lưu chuyển, va chạm, dung hợp. Thu nạp bách thú đạo vận mệnh luân giới bản nguyên chi lực, giờ phút này đang bị hội tụ ở không gian bên trong. Cỗ lực lượng này không gần như chỉ ở gia tốc kim đậu tiến hóa, hơn nữa càng như là cao minh nhất họa sĩ. Tại nó chân linh huyết mạch bại vẽ bên trên, tăng thêm lên vô số loại đến từ cái khác cường đại chân linh cự thú sắc thái cùng khả năng. Kim đậu trong thức hải, nó đang chìm phù ở một mảnh hỗn độn kim thanh phong bạo bên trong. Nó thấy được tam nhãn lôi bằng xé rách thương khung lôi mâu, thấy được côn bằng dương cánh che trời vô biên hải vực, cũng nhìn thấy kim xí đại bàng điêu vật lộn tinh hà ngạo nghễ, càng cảm nhận được viễn cổ long tức thiêu tận bát hoang hừng hực. Những huyết mạch này đạo vận yếu ớt mảnh vỡ, giờ phút này đang trở thành nó huyết mạch tiến hóa trên đường tọa độ cùng gợi ý liền kim đậu kia vô cùng dài tuổi thọ mà nói, lúc này nó còn bèn bèn cái ô anh. Nó còn cần kinh nghiệm vô số huyết mạch thăng hoa cùng hình thái thuế biến, chỉ là không biết vậy cuối cùng phá kén mà ra, đến tột cùng là khống chế lôi đỉnh cùng gió lốc kim xí đại bàng, vẫn là trưởng khống đốt thế chi diễm viễn cổ long tước, hay là dung hợp rất nhiều chân linh đặc tính, độc thuộc tại mệnh luân giới toàn bộ mới chân linh thánh thú. Tại năm khí không chu toàn khư bên trong, có một chỗ ẩn chứa hùng hậu kim thổ tinh khí tiểu sơn cốc, một cái quanh thân che kín mượt mà bạch kim quang trạch hình toi giáp phiến ngốc manh thú nhỏ đang lười biếng ghé vào trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Xem như nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch yêu thú, nó căn bản cũng không cần tu luyện, chỉ cần vui chơi giải trí ngủ một chút. Đương nhiên, cái khác huyết mạch thấp kém yêu thú cũng không cần, cái này chính là thiên địa đối với bọn chúng yêu quý. Bọn chúng hạn mức cao nhất, sớm đã khi sinh ra một phút này liền bị cố định trụ, chỉ có đột phá cực hạn mới có thể để cho sinh mệnh chi thụ được đến thăng hoa. Thú nhỏ vừa mới dung hợp huyền hoàng chi khí không lâu, thể nội ngủ say sô ta chân linh huyết mạch như là một quả hạt giống, đang tham lam hấp thu mệnh luân giới chất dinh dưỡng, chậm chạp sinh trưởng. Lam ẩn chứa bách thú huyết mạch đạo vận thế giới năng lượng bản nguyên đảo qua nơi lấy lúc, thú nhỏ đột nhiên giơ lên đầu lâu của nó. Nó đã cảm nhận được thể nội chỗ sâu kia ban đầu thức tỉnh huyết mạch rung động, không giống với Tuyết Đoàn ôn hòa tẩy lễ, cũng khác biệt tại kim đậu bị động tiếp nhận, cố năng lượng này đối với nó thể nội nguồn gốc từ thượng cổ chân linh sô ta huyết mạch, sinh ra mãnh liệt cộng minh cùng hấp dẫn. Giống, phản phất có một tiếng trầm thấp hùng hồn, chấn động sơn nhạc gào thét theo nó trong lồng ngực tán phát ra. Nó dưới thân cự thạch vô thanh vô tức hóa thành một mịn, mềm mại thân thể nhẹ nhàng đứng lên. Trên thân bạch áo giáp màu vàng kim hào quang tỏa sáng, thổ hoàng sắc cùng bạch khí lưu màu vàng nóng như là như thực chất quấn quanh quanh thân, mang theo một loại nguồn gốc từ sâu trong lòng đất nặng nề cũng không thể dung chuyển. Những cái kia giáp trụ đường vân biến càng thêm phức tạp, huyền ảo, mơ hồ trong đó, dường như có núi non sông ngòi hư ảnh ở trong đó chảy xuôi, ngưng kết. Nó nguyên bản mảnh khảnh tứ chi, bắt đầu biến trắng kiện, thậm chí tại tự động điều chỉnh, sinh trưởng hình thành càng thích hợp phát lực kết cấu. Nó cảm giác được một cỗ cổ lão, uy nghiêm, thi trưởng sơn lâm thổ địa khí tức, chậm rãi từ trên thân tràn ngập ra. Lực lượng của nó cũng không trực tiếp tăng lên quá ít, nhưng căn cơ lại biến càng thêm hùng hậu không lường được. Tiềm lực chi môn bị tiến một bước đẩy ra, đối thủ kim chi lực trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rộng lớn tinh giá điện bên trên, một đám tráng kiện thanh lân mã ngay tại nhàn nhã gặm ăn ẩn chứa yếu ớt linh khí của non. Trải qua hơn 2 năm phát triển, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngoại giới vẹn vẹn trôi qua 1 năm, thanh lân mã tộc quần bên trong trưởng thành ngựa biến hóa không lớn, chỉ là tinh khí thần càng thêm sung mãn, lân phiến quang trạch sáng lên một chút mà thôi. Nhưng mà tại đàn ngựa biên giới, một thất vừa ra đời không lâu, đang tập tiến học theo ngựa nhỏ, lại tại thế giới năng lượng bản nguyên cọ rửa hạng, xuất hiện kinh người dị biến. Trên người nó nguyên bản nhỏ bé gần như không thể gặp vải nhỏ, biên giới lại lặng yên nhiễm lên một tầng cực kỳ mờ nhạt lại dị thường sáng chói ngân sắc. Cái này ngân sắc cũng không phải là bao trùm toàn thân, mà là như là sao trời quỹ tích giống như, bất quy tắc tô điểm tại trán của nó, lưng cùng bốn vó phía trên. Càng kỳ dị là, nó thanh tịnh mắt to chỗ sâu, phản phất có một sợi yêu ớt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nó bắt đầu mở ra tiểu đệ tử nếm thử chạy, bộ pháp lại dị thường vững vàng trôi chạy, thậm chí mang theo một tia yêu ớt không dễ dàng phát giác gió xoáy. Rất hiển nhiên, cái này thất ngựa nhỏ tại huyết mạch đạo vận tầm bộ phía dưới, huyết mạch đã lặng yên biến dị, dường như có thể thô thiện khống chế phong hành chi lực. Nó chính là đời sau thanh lân mã nhóm hy vọng, cũng là mệnh luân giới độc đáo đặc sắc linh thú loại nguyên. Tại năm khí không chu toàn khư một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, một cái vừa rứt sữa không lâu, màu lông xám trắng giao nhau tiểu hồ ly đang cẩn thận từng ly từng tí từ ẩn thân trong huyệt động dò ra cái đầu nhỏ. Khi thế giới năng lượng bản nguyên đảo qua lúc, cái này con tiểu hồ ly trên thân hôn tạp màu lông lại như cùng phai màu giống như xảy ra biến hóa, từ một cái nhỏ tạp hồ biến thành một cái tiểu bạch hồ. Con mắt của nó biến càng thêm linh động dạo hạn, đối hoàn cảnh cảm giác đông nhiên nhạy cảm mấy lần. Nó nhanh nhẹn nhảy ra hang động, lại nhảy lên một khối nham thạch, thân pháp phiêu giật mà quỷ dị, tựa như một đạo dung nhập dốc núi cảnh trí huyễn ảnh. Nhìn ra được, nó sinh tồn thích ứng lực cùng ẩn nấp năng lực, tựa như được đến cực lớn tăng cường. Ngàn vảy kính bạc trong suốt như thủy tinh nước hồ chỗ sâu, một đám tân sinh tiểu thủy nguyên ngay tại rậm rạp cây rong ở giữa xuyên thẳng qua chơi bừa. Bọn hắn toàn thân bao trùm lấy tinh mịn điện vảy màu xanh lam, phần đuôi cuối cùng có yêu ớt hồ quang điện lấp lóe. Ở trong đó, có một cái hình thể không lớn, nhưng lại nhất là hoạt bát tiểu gia hỏa, tại một lần truy đuổi trong nước cá con bắn bọn bên trong, trên thân nhỏ bé hồ quang điện bỗng nhiên sáng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, nó phần đuôi hồ quang điện không còn là rải rác lấp lóe, mà là lại bắt đầu chuyển biến làm ổn định màu lam nhạt nhỏ bé điện vòng. Khi nó lần nữa ra sức vây đuôi lúc, tốc độ lại so huynh đệ của nó tỉ bội mau ra một mảng lớn, ở trong nước lôi ra một đạo mang theo yêu ớt điện quang màu lam quy tích. Mệnh luân giới bên trong, đủ loại biến hóa kỳ diệu lặng yên xảy ra. Ngoại giới, bách thú hành lang bên trong, Trần Tiêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có vô số cự thú hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng quy về thâm thúy bình tĩnh. Hắn thật dài, im lặng phun ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên một vẻ khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ đường cong. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Trần Tiêm tỉnh lại, Thẩm Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng một tia yêu kỳ. Lâm Viễn Dương cũng mở to hai mắt nhìn, nín hơi ngưng thần mà nhìn xem Trần Tiêm, chờ đợi đáp án của hắn. Một ngày một đêm qua thủ hộ, các nàng mặc dù không nhìn thấy mệnh luân giới bên trong kỳ biến, lại cảm nhận được rõ ràng Trần Tiêm trên thân càng thêm thâm trầm mênh mông, dường như đã dung nạp vạn thú tinh phách kỳ lạ khí tức. Trần Tiêm mỉm cười, ánh mắt đảo qua ngọn núi hai bên những cái kia giờ khắc này ở hắn cảm giác bên trong, huyết mạch đạo vận đã biến cực kỳ ảm đạm mỏng manh to lớn tự thánh, hắn cũng không có đem tất cả huyết mạch đạo vận đều thu nạp đi. Dù sao đối với mệnh luân giới tới nói, muốn thủy chung là chất, mà không phải lượng. Cái này song thu hoạch với hắn mà nói, thật sự là quá lớn, cho hắn cực kỳ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm giác phi thường tốt. Cái này bách thú hành lang, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bầu trời chỗ sâu. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu trên trời nặng nề tầng mây, cùng một cái tồn tại bí ẩn, nhìn nhau một cái chớp mắt. May mắn, đối phương cũng vô ác ý, ngược lại là có chút nghiền ngẫm cùng thưởng thức. Đối phương mặc dù tu vi cao thầm, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hiển nhiên là không cảm ứng được các tạp giám sát chi lực, nếu không cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Kia đi rồi sao? Lâm Viễn Dương dò hỏi. Mặc dù mấy người đứng một ngày một đêm, thân thể tinh thần cũng không mệt mỏi, nhưng tổng không đi cũng là chuyện rất kỳ quái. Lâm Viễn Dương cùng Thẩm Thiên Tuyết ở đây, lại thiết trí chướng mắt pháp trận, không có người nào sẽ tới sinh sự, nhưng cử động của bọn hắn rơi vào một số người trong mắt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nghi hoặc. Trần Tiêm lúc này mới phát hiện, xung quanh vậy mà bố trí chướng mắt pháp trận cùng tụ linh trận, cảm ứng được trên trận pháp mặt khí tức, cái này rất hiển nhiên là Thẩm Thiên Tuyết bố trí. Cái này rất rõ ràng là vì bảo hộ hắn cảm ngộ không bị quấy rầy. Trong lòng không khỏi nổi lên nồng đậm cảm động, cái này Thẩm Thiên Bối ngoài miệng mặc dù không nói cái gì, nhưng trong lòng đối với hắn thật sự là không thể chê. Thiên Tuyết, cảm ơn ngươi. Thiên ngôn bằng ngữ chỉ có thể rót thành ba chữ. Thẩm Thiên Tuyết nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lại nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, chỉ là yên lặng thu hồi bảy trận khí cụ. Chương 181, lão giả cùng tiểu nữ nên khách gốc, Túy Nguyệt cung nữ đệ, 1, chương 181, lão giả cùng tiểu nữ nên khách gốc, Túy Nguyệt cung nữ đệ, 1, Trần Tiềm ba người một lần nữa lên đường, đi hướng Ngự Thú Tông chỗ sâu. Cái này bách thú hành lang, đối Trần Tiềm tới nói đã không có giá trị, tự nhiên cũng không còn ngưỡng chân. Ngự Thú Tông tông môn vạn trượng cao không chỗ, có một mảnh màu mực biển mây, mặc dù ở vào cường phong bên trong, lại có thể trải qua nhiều năm không tiêu tan. Biển mây phạm vi đại khái có mấy chục dặm lớn nhỏ, so sánh với phạm vi mấy ngàn dặm vạn linh sơn mạch, liền lộ ra rất không đáng chú ý, lại ở vào cao như thế trên bầu trời, phía dưới cấp thấp tu sĩ gần như không thể dùng mắt thường quan sát tới. Giờ phút này, màu mực trong mây trưng bày một phương hòn đá nhỏ bàn, hai tòa hòn đá nhỏ đôn. U đá phía trên, ngồi đối diện nhau, là một vị huyền áo bạch diện râu dài lão giả cùng một vị áo tơ trắng lụa mỏng che mặt thiếu nữ. Huyền áo lão giả vừa mới thu hồi rủ xuống nhìn ánh mắt, trên mặt nụ cười thản nhiên lại chưa thu hồi, hiển nhiên tâm tình không tồi, dường như trong lòng gánh nặng đã tháo xuống đồng dạng. Áo tơ trắng thiếu nữ chỉ lộ ra một đôi sáng lạn như sao trời mắt đẹp cùng một đôi núi xa đen nhạt nhẹ lông mày. Dung nhan của nàng mặc dù che lấp tại lụa mỏng phía dưới, nhưng bất kỳ người nhìn thấy nàng đều có thể lần đầu tiên liền xác nhận, đây tuyệt đối là vị tuyệt thế giai nhân. Chính là bởi vì quá mức mỹ lệ, nhìn thấy nàng người, tiểu gì cũng sẽ bởi vì nàng dung nhan xinh đẹp mà không để ý đến nàng thực lực khủng bố, cho nên mới nhất định phải che lấp một hai. Nếu không tiểu gì cũng sẽ thu nhận ong bướm dò xét dù, mặc dù đối với nàng mà nói, phất tay liền có thể chém diệt, nhưng cũng sẽ để cho người phiền muộn không thôi. Vô tướng đạo hữu, vị thiếu niên này chính là như lời ngươi nói biến số sao? Thiếu nữ thanh âm cũng giống như không có cú lan, để cho người ta nghe ngóng quên tục. Không sai. Bạch diện lão giả vuốt râu mỉm cười, trong giọng nói lộ ra một cốt như chút được gánh nặng hương vị. Tại ta đoán gặp vô số tương lai bên trong, chỉ cần có vị thiếu niên này xuất hiện, những thú nhân kia con non âm mưu liền tất nhiên sẽ phá hủy. Ta cùng đạo hữu chỉ cần nhiễu loạn bí cảnh chung quanh thời không, không cho đối diện lão nhu nhúng tay tới trong bí cảnh liền có thể. Rất nhanh, Trần Tiềm cùng hai nữ đi tới một vùng thung lũng bên trong, đây là ngự thú tông tiếp đãi quý khách nơi trốn, tên là nền khách gốc. Cốc này hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành, mà là dựa vào núi thế xảo diệu mở mà thành, xem toàn thể đến, chính là một cái to lớn hình tròn đất lõm. Bốn phía là đối lập nhẹ nhàng, trải rộng xanh ngắt của một cùng kỳ dị hoa cỏ dốc núi, hình thành một đạo thiên nhiên hình khuyên bình chướng, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Trong cốc linh khí tràn đầy, so ngoại giới càng lộ vẻ nồng đậm ôn hòa, mang theo cỏ cây thanh hương cùng chim quý thú lạ đặc lưu khí tức, người chi lệnh người mừng rỡ. Thung lũng biên giới, dựa vào núi bằng thế, xen vào nhau thích thú phân bố từng tòa phong cách không đồng nhất kiến trúc. Những kiến trúc này nhiều lấy to lớn gỗ thô, đá xanh cùng một loại nào đó cứng cỏi linh đằng làm chủ thể cấu tạo, nóc nhà trải lấy tỏa ra ánh sáng lung linh ngói lưu ly, mái cong đấu cùng chỗ nhiều lấy thủy thú đứng đầu là trang trí, đã lộ ra cổ phát nặng nề, lại lộ ra một cố đặc biệt giá tính vẻ đẹp. Kiến trúc này chính là cung cấp quý khách nghỉ ngơi Tê Vân Dịch. Dịch quán có chuyên môn thú cột cùng linh cầm dương giá, hiển nhiên là cân nhắc tới các tân khách khả năng mang theo linh thú đồng bạn. Dù sao, trừ phi là đi đường hoặc là linh thú cần nghỉ ngơi, nếu không đại đa số thời điểm cũng sẽ không đem linh thú trưởng kỳ thu nạp tại túi linh thú bên trong. Trần Tiêm biết, Tô Nguyệt thường tại hắn tại Bách Thú Hành Lang bên trong cảm ngộ huyết mạch đạo vận lúc, liền đã đến Ngự Thú Tông, trước mắt ngay tại Tê Vân Dịch trong một gian phòng nghỉ ngơi. Hai người bởi vì đều có thái sơ lệnh bài, quả thực liền như là có một cái trực tiếp treo ở trước mắt hẹ chặt khung chặt như thế, khai thông liên hệ vô cùng thuận tiện. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp tới cửa bái phòng, dù sao quan hệ của hai người cũng không người biết đến, tại loại này trước mắt bao người, không tốt có cái gì trực tiếp gặp nhau. Một cái là chói mắt đại tông môn kết đan chân nhân, một cái là bừa bãi vô danh trúc cơ gia tộc luyện khí tiểu tu sĩ, vốn là tám gậy che đánh không đến một chỗ mới bình thường. Vừa mới bước vào nên khách cốc quảng trường, Bách Thú Bình, Trần Tiềm liền bén nhạy phát giác được trong không khí chạy xuôi khí tức không giống bình thường. Giờ phút này trong cốc cũng không phải là chỉ có hắn một cái kẻ ngoại lai, mà là tham dự lần này vạn thú bí cảnh thăm dò tất cả tiên môn đội ngũ, nghiêm nhiên đều đã đến đông đủ. Những đội ngũ này, giải rác tụ tập phân bố tại Bách Thú Bình bên trên, dẫn tới không ít ngự thú tông đệ tử cùng người phục vụ ghé mắt. Túy Nguyệt cung ít người, tăng thêm lĩnh đội Tô Nguyệt thường cũng chỉ có 4 người, cũng đều là nữ tu, tại Tê Vân Dịch gian phòng bên trong còn chưa ra đến. Lúc này trên trận làm người khác chú ý nhất, không ai qua được một đám thân mang màu xanh trắng trang phục kiếm tu, ước chừng có vài chục người. Bọn hắn phần lớn trầm ổn nội liễm, nhìn như tùy ý đứng thẳng ở quảng trường một góc, lại mơ hồ hình thành một cái hô ứng lẫn nhau, cả công lẫn thủ trận hình. Chính là Lê Quốc thứ nhất tiên môn Tàng Phong các đệ tử. Mỗi người bọn họ thế đứng đều như tiêu thương thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn lấy một loại vô hình nguyệt khí. Phần này nguyệt khí cũng không trương dương, lại tựa như giấu tại trong vỏ tuyệt thế bảo kiếm, chứa mà không phát, nhưng chỉ cần một khi dẫn động, liền sẽ bộc phát ra kinh thiên kiếm khí. Dẫn đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên, chính là năm nay Tàng Phong các luyện khí cảnh thi đấu quán quân Lệ Tuyệt Phong. Ánh mắt của hắn đảo qua quảng trường, liền phảng phất có vô số nhỏ bé kiếm khí trong hư không lướt qua. Tới đối đầu là một cái khác nhóm thân mang đạo bào màu lam đậm và áo chỗ có thêu phức tạp ngân sắc tinh văn đám đạo sĩ thể thất tinh giáo đệ tử. Bọn hắn nhân số cũng có vài chục người, nhưng từng cái khí chất xuất trần, mang theo một loại thấy rõ thiên cơ thâm thúy cảm giác. Cầm đầu lao đạo sĩ là thất tinh giáo nội môn trưởng lão Huyền Vi chân nhân. Hắn khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một cây phất trần, hai mắt hơi khép, phảng phất tại cảm ứng thiên địa sao trời, khí tức quanh người cùng trong cốc linh khí vi diệu cộng minh lấy. Phía sau hắn tuổi trẻ các đạo sĩ đều ánh mắt linh động, có người bên hông treo la bàn, kim chỉ nam tự hành xoay chậm chậm. Có người đầu ngón tay vân vê mấy cái cổ lão ngọc chất tinh ký, tản mát ra ôn nhuận quang trạch. Còn có một người đặc biệt làm người khác chú ý, là một vị tướng mạo cực kỳ linh tú, khí tức cực kỳ tinh khiết tiểu đạo cô. Nàng đang nhắm mắt đứng yên, trên đỉnh đầu mơ hồ có mấy điểm nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang hư ảnh lấp lóe, dường như tại thôi diễn cái gì. Tất cả thất tinh giáo người đều mơ hồ đưa nàng xuống lại tại ở giữa, cái này cho thấy cái này tiểu đạo cô cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt địa vị. Cuối cùng một đống người, trên thân đều mang một cỗ khô nóng cùng ngang dương khí tức. Bọn hắn phần lớn thân mang xích hồng đoạn đả trang phục, bắp thịt cuộn cuộn, khí thế dũng mãnh, chính là lấy luyện khí cùng bá đạo hỏa pháp chứ danh xích viêm môn đệ tử. Bọn hắn số người nhiều nhất, có ít nhất hơn 100 người, trên người trang phục màu đỏ cũng không phải bất phàm, mà là một loại lóe ra kim loại sáng bóng, dường như từ một loại nào đó hỏa thuộc tính linh thú ra thuộc ra mà thành đặc thù hẳn đệ. Nhất làm cho người ghé mắt chính là, bọn hắn cơ hồ người người đều cong vác lấy một cái to lớn, đen kịt kim loại vũ khí hộp. Hộp thể bên trên khắc rõ phức tạp phù văn, mơ hồ có hỏa thuộc tính năng lượng ba động truyền ra. Chỉ cần quen thuộc bọn hắn người đều biết, hiển nhiên bên trong đựng là xích viêm môn nổi tiếng tổ hợp khí. Mặc dù luyện khí đệ tử chỉ có thể trưởng khống pháp khí cấp bậc tổ hợp khí, nhưng chỉ cần nhường phát huy ra uy lực, vượt cấp đánh giết nhị giai mục tiêu, không có vấn đề gì cả. Dẫn đầu là một cái vóc người khôi ngô giống như thiết tháp, râu quai nón trắng hán, chính là xích viêm môn chiến đường trưởng lão Hồng Liệt chân nhân. Chương 181, lão giả cùng tiểu nữ, nên khách cốc, Túy Nguyệt cung nữ đệ, 2,
Chương 181, lão giả cùng thiếu nữ, nên khách lốc, Túy Nguyệt cung nữ đệ, 2, hắn giờ phút này đang phát ra cười to một tiếng, tiếng cười như là sấm rền lằn qua bách thú bình, cùng Huyền Vi chân nhân nói chuyện, thanh âm chấn người mảng nhị ông tác hưởng. Cái này rất bình thường. Ở đây chỉ có hai người bọn họ là kết đan chân nhân, những người khác cũng không đáng giá bọn hắn đi kết giao cùng để ý tới. Ngự thú tông tiếp đãi người cũng là kết đan chân nhân, nhưng lúc này lại không trên quan trường. Chỉ vì vừa mới tiếp vào tông môn thông chi, tạm thời rời đi đi tập kết ngự thú tông đệ tử. Tàng Phong các đệ tử mặc dù lợi hại, nhưng Thẩm Thiên Tuyết không tại, những này luyện khí kiếm tu còn không vào hai vị kết đan chân nhân chi nhãn. Trên trận những người này lại thêm Trần Tiềm, cùng lập tức liền muốn đuổi tới tụ hợp ngự thú tông tinh nhuệ đệ tử, chính là lần này tề tụ vạn thú bí cảnh, nên kích đầu châu thú nhân tộc hạch tâm lực lượng. Vừa mới đến Trần Tiềm, liền đứng tại bách thú bình lối vào chỗ, bất động thanh sắc quan sát đến, trong lòng hiểu rõ, những người này không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình tông môn tuyển chọn tỉ mỉ, dốc sức bồi dưỡng luyện khí kỳ đỉnh tiêm nhân tài kết xuất. Bọn hắn mặc dù đã biết lần này bí cảnh bên trong đối thủ rất cường đại, rất khủng bố, nhưng thân làm các đại tông môn luyện khí kỳ thiên tiêu, trên cơ bản đều mang một loại thuộc về thiếu niên thiên tài tự tin dâng trào chi ý, đối với những thiên tài này tới nói, đã không có giao thủ qua, vậy tương đương đối phương chính là gà đất chó sành. Liền xem như trong truyền thuyết đầu châu thú nhân, thì tính sao? Nghe được đầu châu tộc thú nhân trời sinh thần lực, da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết, càng có quỷ dị thiên phú thần thông cùng khống chế hung thú chi năng, chỉ có thể càng kích phát ra bọn hắn đấu trí. Dù cho nghe nói 300 năm trước tiến vào bí cảnh các phái đệ tử tổn thất nặng nề, nhưng thì tính sao? Bọn hắn có thể cùng 300 năm trước các tiền bối không giống. Giờ phút này nên khách cốc, nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, là sóng lớn cuộn trào mạch nước ngầm, là các cường giả trẻ tuổi đè nén chiến ý, là đối không biết bí cảnh thấp vọng, càng là gánh vác trách nhiệm, sắp đạp vào máu và lửa hành trình trang nghiêm. Tiến vào nên khách cốc, Thẩm Thiên Tuyết liền làm trước mà đi, một mình đi hướng Tàng Phong các đội ngũ. Nàng xem như tông môn lĩnh đội, lúc này liền không thể cùng Trần Tiềm đứng chung một chỗ, nhất định phải trở về đội ngũ, chuẩn bị dẫn đội xuất phát. Trần Tiềm lần này ngoài ý muốn đốn ngộ kết thúc thời gian cũng là vừa đúng, vừa bạn gặp phải tập kết xuất phát thời gian. Lâm Viễn Sương thì tiếp tục hầu ở Trần Tiềm bên cạnh, xem như đặc thù tham dự nhân viên, hơn nữa là lấy Thẩm Thiên Tuyết danh nghĩa mời, nhường Lâm Viễn Sương cùng đi, cũng coi là một tận tình địa chủ hữu nghị, nói còn nghe được. Nhưng bách thú bình bên trên mấy đại tông môn đệ tử, coi như không nghĩ như vậy, bởi vì mặc kệ là Thẩm Thiên Tuyết vẫn là Lâm Viễn Sương, đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nhận biết nàng nhóm cũng không ít. Thẩm Thiên Tuyết danh xưng chiếu nguyện tiên tử, mơ hồ đã thành Tàng Phong các trúc cơ nữ kiếm tu khôi thủ. Mà Lâm Viễn Sương mặc dù mới vừa vặn trúc cơ không lâu, nhưng nàng cái này mấy tháng đến nay, tại Lê Quốc bốn phía lịch luyện, trong lúc bất chi bất giác, thải điệp tiên tử danh hào đã vang lớn dị thường. Như thế hai cái tu vi bất phàm, dung mạo tuyệt thế, phong thái khác nhau, phiêu nhiên như tiên tuyệt diệu nữ tử, cứ như vậy mượt mà buổi tiếp Trần Tiềm xuất hiện, hắn muốn không làm người khác chú ý đều không được. Chỉ một thoáng, cảnh tượng có chút dị động, khắp nơi vang lên trầm thấp tiếng thảo luận, ong ong nổi lên một phía. Hai vị này chính là chiếu nguyện tiên tử cùng thải điệp tiên tử sao? Người nam kia ai nha? Tốt lạ mặt ta, nhìn tu vi không già thế nào ta? Các ngươi biết đây là phái nào đệ tử sao? Hẳn là Ngự Thú Tông a. Ngược lại tuyệt không phải ta Xích Viêm môn. Các ngươi Xích Viêm môn người, xem xét chính là đại lao thô, người ta cái này tạo hình, cái này phong thái cùng các ngươi có một chút xíu quan hệ sao? Hai vị huynh đài này, ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn luyện một chút ta? Luyện một chút liền luyện một chút. Tiểu đạo sẽ sợ ngươi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dần dần thảo luận liền sai lệch lâu. Một vị thất tinh giáo đạo sĩ cùng Xích Viêm môn một tên đệ tử, có chút dương cung bạc kiếm, nhìn lập tức liền muốn động thủ. Im lặng. Giống kiểu gì? Lý Dụng, trở về để cho người ta chế giễu sao? Thất tinh giáo cùng Xích Viêm môn hai vị kết đan chân nhân, bản đều đang suy đoán Trần Tiềm thân phận, nhưng không muốn còn không có manh mối đâu, nhà mình hai cái đệ tử đều nhanh làm lên ra tới. Không thể không tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, nhất thời sắc mặt đều có chút hắc. Thẩm Thiên Tuyết đi đến nhà mình đội ngũ trước, những này luyện khí kiếm tu nhau nhau tiến lên, không người cúi chào, trên mặt cũng đều treo đầy nồng đậm vẻ tò mò, rất muốn cho nhà mình thẩm sư thúc giải thích một đôi lời. Đương nhiên, bọn hắn không có lá gan trực tiếp hỏi, chỉ có thể dùng biểu lộ ám chỉ. Thẩm Thiên Tuyết mới không để ý tới sẽ bọn hắn, tại nhà mình đệ tử trước mặt, hoặc là nói, tại đa số trường hợp hạ, nàng đều là rất cao lãnh. Hơn nữa nàng cao lãnh, cũng không phải là giả bờ, mà là nàng vốn chính là loại tính cách này. Đến mức Trần Tiềm thân phận, nàng cũng cảm thấy cũng không có hướng những người này giải thích tất yếu. Trần Tiềm thực lực, rõ ràng là độc nhất ngăn. Tiến vào bí cảnh về sau, hắn chỉ cần chính mình đơn độc hành động liền có thể. Nhưng những đệ tử này, vì ứng phó đầu châu tộc thú nhân, nhất định phải lẫn nhau trợ giúp, phối hợp lẫn nhau. Đây là hai cái tuyến, có thể không cần tương giao. Đúng lúc này, Tâu Nguyệt Thường mang theo ba tên Túy Nguyệt cung luyện khí đệ tử, cũng từ Tê Vân Dịch bên trong đi ra. Các nàng hiện thân, dường như một hồi thấm vào ruột gan luồng gió mát thổi qua vừa mới mang theo khô nóng bách thú bình, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền lúc trước Xích Viêm môn cùng Thất Tinh giáo kia chút ít mùi thuốc súng cũng trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Túy Nguyệt cung chỉ lấy nữ tu, lại đối linh căn thuộc tính yêu cầu khá cao, chỉ nạp thủy, mộc, băng, âm, gió trở linh căn tinh khiết đệ tử. Giờ phút này đi ra ba tên thiếu nữ, chính là trong đó người nổi bật. Các nàng khí chất khác nhau, lại đều mang theo Túy Nguyệt cung đặc hữu, không nhiễm bụi bặm cao khiết cùng trong suốt, tựa như đỉnh núi tuyết đầu mùa, u cốc mới lan. Đi đầu một người, dáng người như liễu rủ trong gió, mặc một bộ thủy lam sắc kéo trên đất váy dài. Nàng da thịt trắng non gần như trong suốt, mặt mày dịu dàng yên tĩnh, dường như lung lấy một tầng giang nam mưa bụi, khí tức như là đầm sâu tinh thủy,
giống như có thể chứa đựng vật tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân nhã nhặn như tiểu hoa chiếu nước. Làm người khác chú ý nhất là trong tay nàng nâng một phương tinh xảo đặc sắc ngọc bàn bên trong dường như phong ấn một dòng lưu động tinh cát. Nàng chính là chuyến này đệ tử bên trong nghiên cứu sâu trận pháp nhân tài kiệt xuất, tên gọi Vân Mộng Nhi. Theo sát Vân Mộng Nhi bên thân, là một vị thân mang vàng nhạt cùng xanh nhạt thay đổi dần váy xa thiếu nữ, linh động đến tựa như trong rừng nhảy nhót tinh linh. Nàng hai con ngươi sáng tỏ như sao, nhìn quanh ở giữa mang theo chưa thế sự ngây thơ cùng hiếu kỳ, khóe miệng thiên nhiên có chút dương lên, treo ý cười nhợt nhạt. Động tác của nàng mang theo một loại tự nhiên mà thành vận luật cảm giác, bên hông buộc lấy mấy sâu tiểu xảo, khắc đầy phù văn ngọc linh đang, đây là nàng thi triển huyền thuật cùng thân pháp vũ bộ pháp khí. Nàng tên gọi Liễu Như Nhi, một tay mê điệp bên múa, tại cùng thế hệ bên trong hiếm có thể ngang hàng người. Đi tại sau cùng một thiếu nữ, khí chất nhất là thanh lãnh xuất trần. Nàng mặc một bộ thanh lịch màu xanh nhạt đai lưng trường sam, áo khoác một tầng mỏng như cánh ve băng tiêu sa y điệp, dáng người thẳng tắp như tuyết bên trong hàn mai. Mặt mũi của nàng tinh xảo đến như là ngọc mài băng điêu, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hàn khí cùng linh hoạt kỳ ảo chi ý. Nàng pháp khí kỳ lạ nhất, cũng không phải là cầm trong tay, mà là một thanh tiểu xảo tinh xảo, toàn thân trắng muốt ngọc chất dựng thẳng đặc không, như đai lưng giống như nghiêng nghiêng treo tại bên người. Nàng tên là Hàn Âm Nhi, sở trường về âm luật, làn điệu bên trong ẩn chứa hàn băng chi lực cùng nghi ngờ thần chi có thể. Chương 182, gặp lại Lạc Thanh Hàn, vạn thú môn hộ. Chương 182, gặp lại Lạc Thanh Hàn, vạn thú môn hộ. Ba vị này Túy Nguyệt cung nữ đệ tử, như là ba đóa mới nở thiên ba, kia phần nguồn gốc từ tông môn đặc biệt linh vận giao phó các nàng cao khiết khí chất, dường như thiên nhiên ngăn cách huyền áo. Liên áo bạo nhất Xích Viêm môn đệ tử, đều không tự chủ được thu liễm một nào, trong ánh mắt toát ra kinh diễm cùng thưởng thức. Các nàng đã đầy đủ xuất sắc, nhưng nếu như là cùng tựa như Nguyệt cung tiên tử Hạ Phàm Tô Nguyệt tưởng so, lại dường như trong nháy mắt biến thành thiên nga trắng cái khác vị con xấu xí. Tô Nguyệt thường vẫn là lụa mỏng che mặt trạng thái, nhưng nàng chỉ cần đứng yên không nói, cũng đủ để cho cả chàng nữ tu đều ảm đạm phai mờ. Ngay cả Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Viễn Dương đều chỉ có thể che giấu phong mang, không cách nào tới tranh phương quét sắc. Chân tiêm ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào trên người các nàng, nhất là ở giữa vị kia linh động hoạt bát Liêu Như Nhi, kia phần đơn thuần khoái hoạt nhường khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến có chút dương lên. Đương nhiên, hắn dư quang càng là ngay đầu tiên, cùng dẫn đầu Tô Nguyệt thường cặp kia giấu ở lụa mỏng sau mắt đẹp, hoàn thành người bên ngoài không thể phát giác ngắn ngủi giao hội. Tô Nguyệt thường vừa ra tới, Hồng Liệt chân nhân cùng Huyền Vi chân nhân nhao nhao tiến lên chào, Tô Nguyệt thường cũng khách khí đáp lễ. Ngay trước Tô Nguyệt thường mặt, Hồng Liệt chân nhân ngữ khí biến ôn nhu, không còn vừa rồi không kiêng nể gì cả, nhíu người thanh tĩnh. Nhưng Tô Nguyệt thường thái độ khách khí bên trong lại duy trì cực mạnh khoảng cách cảm giác, nhường hai vị ý muốn mượn cơ hội này rút ngắn quan hệ kết đan chân nhân, đều có chút không có chỗ xuống tay. Cũng may cũng không lâu lắm, Ngự Thú Tông vị kia tạm thời rời đi đi tập kết đệ tử Mục Nguyên chân nhân rốt cục đuổi trở về rồi. Cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có hơn 200 vị thân mang Ngự Thú Tông đặc sắc phục sức, khí tức trầm ngưng, hung hãn đệ tử tinh anh. Lần này tiến vào vạn thú bí cảnh nhân viên tổng số là 500 tên, Ngự Thú Tông là việc nhân đức không nhường ai chủ lực, đương nhiên muốn ít ra chiếm cứ một nửa danh ngạch. Mục Nguyên chân nhân thân mang một cái có thêu bách thú ám văn trường bào màu xanh đậm, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ thống ngự vạn thú uy nghiêm cùng trầm ổn. Hắn đi lại trầm ổn, quanh thân mang theo ngự thú sư đặc hữu đặc biệt khí thế, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, liền Tô Nguyệt thường cũng hơi ghé mắt. Các vị đạo hữu, các tông các đệ tử, đợi lâu. Thanh âm của hắn to lại không chói tai, như là thâm trầm gió núi lướt qua ngọn cây, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Mục Nguyên chân nhân ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, tại Trần Tiềm trên thân có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhưng lại có không hiểu mong đợi. Tóm lại, ánh mắt rất là phức tạp. Lập tức hắn cất cao giọng nói, vạn thú bí cảnh mở ra sắp đến, các phái nhân viên đều đã đến đủ, không cho trì hoãn. Chuyến này nguy hiểm, các ngươi gánh vác trách nhiệm, là ta Lê Quốc tu chân giới tương lai kế, làm đồng lòng hợp sức, cùng chống chọi với thu tộc. Lời của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán lực, trong nháy mắt đốt lên trên quảng trường kiểm chế thật lâu túc sát chiến ý, nhưng ta ở chỗ này, vẫn là phải hướng các ngươi dội một dội nước lạnh. Các vị đệ tử đều là các tông nhân tài kiệt xuất, cơ hồ đều có thể xưng khinh thường nhất giai cấp độ, trên người có chút ngạo khí, kia là rất bình thường. Nhưng cái này đầu châu tộc thú nhân tuyệt không phải dễ treo người. Ta rất có trách nhiệm nói, ở trong sân ngoại trừ một vị nào đó yêu nghiệt bên ngoài, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, một chọn một, đều tuyệt không phải đối thủ của bọn nó. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đặc biệt là Lệ Tuyệt Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm không phục chi sắc. Mục Nguyên chân nhân lại mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ là tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi có tin hay không, đây chính là sự thật. Lão phu tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ vì 300 năm trước, lão phu liền như là các ngươi như vậy, từng nhập vạn thú bí cảnh, cùng chúng nó ở trước mặt quyết đấu qua. Kết quả sự khốc liệt, là các ngươi giờ phút này tuyệt khó có thể tưởng tượng. Tông môn mấy trăm đệ tử, trở về chưa tới một thành. Thực lực của bọn hắn, tuyệt không tại các ngươi giờ phút này phía dưới. Hơn nữa lần này bí cảnh mở ra, bọn hắn thế tất so với lần trước càng hung mãnh, chuẩn bị càng đầy đủ. Nói đến thế thôi, nhìn các ngươi cố gắng suy nghĩ sâu xa, tin tưởng các ngươi tông môn trưởng bối sớm có căn dặn, nhớ lấy không muốn tùy ý làm vậy, tranh cường hào thắng. Tất cả lấy bảo mệnh nhiễu địch làm quan trọng. Đối với các ngươi, chỉ cầu sống sót, kéo qua bí cảnh mở ra thời gian, đừng cho đầu châu tộc thú nhân bố trí ra đại trận, nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn liền có thể. Bàn giao không sai biệt lắm về sau, Mục Nguyên chân nhân vô túi chứa vật, lấy ra mấy cái trận bàn, cũng đem phân cho các đại tiên môn dẫn đầu đệ tử. Trần Tiêm cũng được một cái, ngược lại để nhìn về phía hắn kinh ngạc ánh mắt, lại tăng lên không ít. Trần Tiêm lật xem một lượt trận bàn, phát hiện là đưa tin sử dụng. Gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể thông qua trận bàn lẫn nhau liên hệ, cộng đồng kháng địch. Xuất phát. Mục Nguyên chân nhân lời ít mà ý nhiều, vung tay lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đội ngũ khổng lồ bắt đầu di động. Mục Nguyên chân nhân, Hồng Liệt chân nhân, Huyền Vi chân nhân, Nguyệt Thường chân nhân bốn vị kết đan cùng Thẩm Thiên Tuyết nhau nhau chỉnh đốn đội ngũ, tập kết đệ tử. Lâm Viễn Sương cùng Trần Tiềm lại không đội, bọn hắn bọc hậu liền có thể. Mục Nguyên chân nhân thả ra một chiếc to lớn linh trụ, dài chừng 10 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Các tông đệ tử tại riêng phần mình lĩnh đội chỉ huy dưới, nhao nhao có thứ tự bên trên thuyền. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đứng ở linh chu phía trên, bao quát Trần Tiềm cùng Lâm Viễn Sương. Mục Nguyên chân nhân vừa bấm chỉ quyết, linh chu dưới đáy phóng xạ ra linh quang bảy màu, cấp tốc lơ lửng mà lên, hướng đông nam phương hướng bay khỏi nền khách gốc. Linh chu đi xuyên qua ngự thú tông nội bộ sân gốc, lang tiểu ở giữa. Ven đường có thể thấy được kỳ phong quái thạch, suối chảy thác tuôn, càng có vô số chim quý thú lạ hoặc nghỉ lại trong rừng, hoặc bay lượn trên trời. Bọn hắn nhìn thấy linh chu trải qua, có hiếu kỳ quan sát, có thì phát ra cảnh giác gầm nhẹ. Nồng đậm có cây linh khí cùng linh thú khí tức xen lẫn, cấu thành ngự thú tông đặc hữu sinh cơ bừng bừng lại tràn ngập ra tính lực lượng cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, linh chu liền bay đến ngự thú tông tứ giai đại trận biên giới. Mục Nguyên chân nhân xuất ra một tấm lệnh bài, đánh vào pháp quyết, đại trận bị mở bung ra một cái vài trăm trượng lỗ thủng lớn. Vừa vặn nhường linh chu ghé qua mà ra. Vạn Linh Sơn mạch khoảng trường phạm vi mấy ngàn dặm, ở trong đó, nhân tộc điểm tụ tập cũng không ít, thậm chí còn có xây vài tòa thành trì. Đương nhiên, trong đó nổi tiếng nhất cũng chính là Lê Quốc Ngũ Đại Tiên Thành một trong Vạn Linh Thành. Ngự thú tông tứ giai đại trận mặc dù lợi hại, cũng không cách nào bao trùm như thế rộng thổ địa. Thực tế diện tích che phủ tích chỉ có phạm vi mấy trăm dặm, bên ngoài đây càng rộng lớn dãy núi, vẻn vẹn có thể làm được dò xét giám sát một hai, thoáng thực hiện ảnh hưởng mà thôi. Linh chu tốc độ cực nhanh, xuyên sơn càng rừng, chớp mắt trăm dặm. Trần Tiêm đứng tại bong tàu biên giới chỗ, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua phía dưới dãy núi, thức hải bên trong chuyển đến Thái Sơ lệnh bài đưa tin. Lang Quân, tiến vào bí cảnh sau, ta nhưng làm Vân Mộng Nhi, Liêu Nhứ Nhi cùng Hàn Âm Nhi an toàn, giao cho ngươi. Nói, Tâu Nguyệt Thường Thái Sơ lệnh bài bên trong chuyển tới ba đạo khác lạ pháp lực khí tức, tự nhiên là Vân Mộng Nhi tam nữ. Có pháp lực của các nàng khí tức, như vậy Trần Tiêm muốn tại trong bí cảnh tìm kiếm các nàng, liền vô cùng thuận tiện. Trần Tiêm trên mặt cũng không khỏi phủ lên một vệt nụ cười ôn nhu. Yên tâm. Bí cảnh kết thúc sau, bảo đảm các nàng bình yên vô sự, hoàn hảo vô khuyết trả lại cho ngươi. Theo linh chu bay ra Vạn Linh Sơn mạch dài đất trung tâm, cảnh sát ngược lại biến man hoang cùng nguyên thủy. Càng nhiều thô kệch trần trụi nham thạch cùng thưa thất bụi cây, trong không khí tiếng thú gào cũng biến thành thưa thất lên. Rốt cục, tại xuyên qua một mảnh che kín lởm chởm cự thạch khu vực chống trải sau, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Một mảnh to lớn, dường như bị lực lượng vô hình mạnh mẽ từ ngọn núi bên trong đào đi ra bằng phẳng dốc đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính giữa dốc đá là một cái cao đến mấy chục trượng, rộng hơn trăm trượng thâm thúy cửa hang. Cửa hang cũng không phải là thiên nhiên hình thành, biên giới khảm nạm lấy to lớn, khắc đầy cổ lão hình thú phù văn thần bí của đá. Những này cột đá tản ra tang thương mà khí tức cường đại, cộng đồng tạo thành một đạo vô cùng to lớn môn hộ. Môn hộ trước đó đứng sừng sững lấy bốn đạo khí tức khổng lồ, như vực sâu biển lớn thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là kết đan chân nhân, chính là ngự thú tông tứ đại địa chủ. Trần Tiêm ngạc nhiên phát hiện, Thanh Hàn chân nhân cũng ở trong đó. Nàng rõ ràng là vừa mới dùng ra đại lượng pháp lực dáng vẻ, sắc mặt hơi có chút giãn rời, lộ ra một tia đỏ ửng. Nhưng nàng thanh lãnh đặc biệt khí chất bên trong, nhiều hơn một tia nhu hòa. Cái khác ba vị kết đan chân nhân, theo thứ tự là Vạn Thú Điện chủ Vạn chân nhân, Thiên Công Điện chủ Liễn chân nhân, Truyền Công Điện chủ Nguyên chân nhân. Ngoại trừ Lạc Thanh Hàn bên ngoài, ba vị này đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Bọn hắn cũng như Lạc Thanh Hàn đồng dạng, vừa mới liên thủ thi pháp mở ra Vạn Thú bí cảnh môn hộ, khí tức còn đến không kịp thu liễm. Cái này có thể khổ vừa mới đạt tới một đám luyện khí tu sĩ, vẻn vẹn khí thế kia dư ba, liền để bọn hắn khí tức mãnh liệt, suýt nữa té xỉu. Cũng may các điện chủ lập tức ý thức được vấn đề này, cấp tốc điều tức, thông thả khí tức, thu liễm. Giờ phút này, chính giữa dốc đá môn hộ bên trong, không còn là nguyên bản vách núi, mà là biến thành một mảnh như là sóng nước xoay chậm chậm, nhộn nhạo ám kim sắc cùng màu xanh sẫm ánh sáng kỳ dị to lớn màn sáng. Màn sáng thâm thúy vô ngần, kết nối lấy Vạn Thú bí cảnh một chỗ khác. Từng kia từng sợi mang theo nguyên thủy khí tức cuồng bạo linh cơ, đang từ cái này màn sáng bên trong thẩm thấu ra, tràn ngập tại cửa hang phụ cận trong hư không. Có một loại tuyên cổ mênh mông, nặng nề, giá tính chi đặc chất, cùng giới này hoàn toàn khác biệt khí cơ, đập vào mặt. Đây chính là Vạn Thú bí cảnh lối vào. Mục Nguyên chân nhân tại khoảng cách cửa hang màn sáng mấy trăm trượng khoảng cách bên ngoài, liền dừng lại linh chu. Hồng Liệt chân nhân, Huyền Vi chân nhân, Tâu Nguyệt Thường, Thẩm Thiên Tuyết lập tức dẫn đầu riêng phần mình đệ tử xuống thuyền, đứng trang nghiêm tại trước vách núi. Ngự thú tông đệ tử theo sát phía sau. Mấy vị kết đan chân nhân cùng Thẩm Thiên Tuyết, trước cùng các đại điện chủ chào Hàn Nguyên, tất nhiên là không cần nói thêm. Vạn Thú bí cảnh nhập khẩu đã mở. Mục Nguyên chân nhân quay người, ánh mắt như điện, đảo qua tất cả sắp tiến vào bí cảnh luyện khí kỳ đệ tử, thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường. Nay màn sáng chính là giới môn, bước vào trong đó, liền nhập bí cảnh. Trong bí cảnh, không gian rộng lớn, pháp tắc kỳ dị, nguy cơ từ phía. Lại nhắc nhở một lần, đi vào thời điểm, tất cả mọi người sẽ phân tán các nơi. Nhất định phải đem chiến đấu pháp khí, phòng ngự phụ lục đều trước chuẩn bị tốt, phải lập tức có thể đầu nhập chiến đấu. Trước tiên, không cầu thăm dò, chỉ cầu tụ hợp. Các ngươi có thể chuẩn bị xong. Không cần trả lời, các đệ tử trong mắt đều bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mỗi người bọn họ nắm chặt trong tay pháp khí, phía sau khí hộp, bên hông tinh bản linh đan, thân eo bên cạnh túi linh thú. Chiến ý, quyết tâm, hưng phấn, khẩn trương đan vào một chỗ. Mục Nguyên chân nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nhập bí cảnh. Theo hắn âm thanh vang rội rơi xuống, sớm đã kìm nén không được Xích Viêm môn đệ tử tại Hồng Liệt chân nhân một tiếng phóng khoáng các tiểu tử, cho lão tử xông. Gào to hạ, đầu tiên bộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Bọn hắn như là màu đỏ hồng lưu, mang theo nóng dục khí tức cùng khí hộ quanh mình, dẫn đầu phóng tới kia màn ánh sáng lớn. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Tuyết vung tay lên, Tàng Phong các chúng đệ tử tại Lệ Tuyệt Phong từng tiếng càng kiếm minh chỉ dẫn dưới, hóa thành đạo đạo sắc bén kiếm quang, theo sát phía sau. Thất Tinh giáo đệ tử thì tại Huyền Vi chân nhân tỏ ý dưới, từ thuần mỹ không tì vết minh tinh triệt tiểu đạo cô dẫn đầu dưới, nện bước huyền ảo bộ pháp, ánh sao lấp lánh tụ hợp vào màn sáng. Sau đó, số người nhiều nhất Ngự Thú Tông các đệ tử, riêng phần mình khống chế lấy bản mệnh linh thú, hoặc lao vụt hoặc bay vút lên, mang theo thú giống chim minh, như là như mưa rơi xông về màn sáng, thể hiện ra đặc biệt nhất ra trận phương thức. Người trong sân số dần dần thưa thớt. Nhìn thấy giữa sân đã không có cái khác luyện khí kỳ đệ tử sau, Túy Nguyệt cung ba vị thiếu nữ mới quay về Trần Tiềm mỉm cười, riêng phần mình túi chào một lễ. Hiển nhiên, các nàng đã được Tô Nguyệt thượng dặn dò, tại trong bí cảnh muốn cùng Trần Tiềm tụ hợp, sau đó liền đi theo tại Trần Tiềm bên thân, lấy sách an toàn. Đây là hiểu chuyện biểu hiện, trước bái bai bên tàu. Trần Tiềm cũng tranh thủ thời gian có chút không người đáp lễ. Sau đó, tam nữ liền tại Tô Nguyệt thượng bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, như là ba đóa tịnh đế thanh liên, nhẹ nhàng mà kiên định trôi hướng nhập khẩu môn hộ. Cuối cùng, Trần Tiềm hít sâu một hơi, cảm thụ được kia màn sáng hậu chuyện tới cổ lao khí tức, ánh mắt biến vô cùng sắc bén. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, đặc biệt lại cùng Lạc Thanh Hàn liếc nhau một cái. Lạc Thanh Hàn khí tức hơi có chút căng lên, loại kia kỳ diệu cảm thụ lại cực kỳ rõ ràng từ thân thể chỗ sâu nhất truyền đến. Ai? Nàng vốn không muốn gặp lại Trần Tiềm, chính là sợ xuất hiện loại này dị thường cảm giác, vậy sẽ nhường nàng rất không quen. Nhưng bây giờ, nàng đã được đến vô tướng lao tổ đề điểm, biết rõ lần này bí cảnh thăm dò, cứ việc các tông đều phái ra đại lượng tinh nhuệ nhất đệ tử, thanh thế to lớn. Nhưng kỳ thật, đều vẹn vẹn cho thiếu niên trước mắt này đánh nghiệm trợ, làm phụ trợ mà thôi. Thậm chí, hiểu rõ nội tình nàng, đều có thể nói lần này bí cảnh chi tranh đã đóng hệ tới Lê Quốc sinh tử tồn vong. Nếu như bị thú nhân đại năng đem bí cảnh không gian thông đạo cố định trụ, kết quả kia khả năng so Quỷ La Quốc tình huống càng bị. Lê Quốc trong ngắn hạn có thể hay không an ổn, đều đã hệ nơi này thiếu niên chi thủ. Vậy làm sao có thể nhường nàng tâm tình không phức tạp? Các đại địa chủ, Mục Yên chân nhân cũng đều nhìn xem Trần Tiềm, tựa hồ cũng đang mượn cơ suy tư, thiếu niên này đến cùng có cái gì thần kỳ bản sự. Trần Tiềm cuối cùng lại cùng Tô Nguyệt Thường, Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Uyển Sương đều liếc nhau sau, mỉm cười quay người. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, như là dung nhập sóng nước cá bơi, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng tụ hợp vào kia to lớn mà thâm thúy màn sáng bên trong. Quang ảnh lưu chuyển, thời không biến ảo. Dường như chỉ có một cái chớp mắt, lại dường như trải qua thời gian rất dài. Loại này cảm giác khó chịu cùng sai chỗ cảm giác, Trần Tiềm kỳ thật rất quen thuộc. Đây là bởi vì lưỡng giới thời không không ngang nhau đưa tới, tốc độ thời gian trôi qua không hề giống. Căn cứ Ngự Thú Tông cung cấp tình báo có biết, vạn thú bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh khoảng 3 phần 10. Trong này vượt qua một tháng, ngoại giới không sai biệt lắm là 20 ngày tới. Thời không vặn vẹo lôi kéo cảm giác đống nhiên biến mất. Trần Tiềm cước đạp thực địa, một cỗ khác hẳn với ngoại giới khí tức trong nháy mắt bao khỏa hắn. Không khí nơi này sền sệt mà nặng nề, ẩn chứa nồng đậm mà nguyên thủy có cây tinh khí cùng cuồng bạo thú nguyên, mỗi một lần hô hấp đều dường như có thể hút vào ngàn vạn năm đến lắng động giá tính. Hắn xuất hiện tại một mảnh cự mục che trời rừng rậm nguyên thủy biên giới, cũng không có như cùng hắn kỳ vọng như thế, vừa vặn rơi xuống một con yêu thú trên đầu, sau đó thuận tiện đem đánh bất tỉnh, đến cái khởi đầu tốt đẹp. Chương 183, bí cảnh sơ bộ, chú ý vi thú, ảnh trảo lang. Chương 183, bí cảnh sơ bộ, chú ý vi thú, ảnh trảo lang. Trước mắt cây cối cao đến trăm trượng, vỏ cây hiện ra thanh đồng giống như kim loại màu sắc, từng cục bộ rễ như là cự long chiêm cư tại mặt đất, màu xanh sấm rêu bao trùm trên đó, tản mát ra nhàn nhạt u quang. Nơi xa, trận trận trầm muộn gào thét cùng bén nhọn lệ minh loáng thoáng truyền đến, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Vạn thú bí cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Tiêm ánh mắt ngưng lại, hòa quang đồng trần quyết tự nhiên mà vậy vận chuyển, đem khí tức thu liệm đến cực hạn, như là dung nhập mảnh không gian này một hạt bụi. Hắn hỗn độn linh thể một cách tự nhiên cấp tốc thích ứng mảnh này hoàn cảnh, chẳng những không có không chút nào vừa cảm giác, ngược lại như cá gặp nước giống như cảm thấy tự nhiên hài lòng. Nhìn quanh bốn phía một cái về sau, thân niệm chìm vào thức hải, tìm tới Thái Sơ lệnh chủ bài. Ông, mặc dù cách lưỡng giới, nhưng Trần Tiềm ngạc nhiên phát hiện, cấp này đỉnh cấp độ bí cảnh, vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn cách lệnh chủ bài cùng cái khác lệnh bài cảm ứng. Đoán chừng đưa tin lên, hẳn là sẽ có một ít trì hoãn. Trần Tiềm thử cho giới ngoại Tô Nguyệt Thường truyền đi một đạo tin tức. Hắn yên lặng tính toán, đại khái qua mười mấy hơi thở về sau, mới tiếp thu được Tô Nguyệt Thường đáp lại. A, Lang Quân, ngươi vậy mà có thể cách giới cùng ta đưa tin. Cái này trì hoãn rất bình thường, lúc đầu lượng giới liền tồn tại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cái này không hề nghi ngờ sẽ tăng lớn đưa tin độ khó, khiến tin tức càng thêm trì trệ. Thông qua giao lưu biết được, mình có thể chủ động đưa tin qua, nhưng Tô Nguyệt Thường không được. Chờ đưa tin thông đạo tạo dựng lên về sau, Tô Nguyệt Thường mới có thể cùng hắn đưa tin. Đoán chừng là bởi vì A Tạp liền chờ ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Thí nghiệm hoàn tất, nên làm chuyện chính. Theo Trần Tiềm tâm niệm điều động lệnh chủ bài bên trong ba đạo khí tức, phát hiện lệnh chủ bài cũng không có cho ra chỉ dẫn phương hướng. Điều này đại biểu, Túy Nguyệt cung tam nữ đều cách hắn ít ra trăm dặm bên ngoài. Vậy cũng chỉ có thể trước tuyển một cái phương hướng tìm một chút. Trần Tiềm nhìn một chút, tuân theo tiên thiên thần hồn trong cõi u minh chỉ dẫn, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, hướng phía rừng rậm biên giới thẳng đến mà đi. Chạy không đến một khắc đồng hồ, lệnh chủ bài bên trong khí tức dị động lên. Tìm tới. Trần Tiềm đại hỉ, tiên thiên thần hồn quả nhiên ngưu bức. Thần thức của hắn cấp tốc khóa chặt ba cái này mũi tên. Vậy mà đồng thời cảm ứng được. vậy thì đại biểu tam nữ hẳn là sẽ hợp lại cùng nhau. Xem ra các nàng tạm thời là an toàn. Hẳn là ba người ở giữa có phương pháp cảm ứng, tiến vào bí cảnh thời điểm, vừa tức hơi thở từng dùng, chuyển tống vào đến sau liền cách không xa. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, hướng phía mũi tên chỉ dẫn phương hướng chạy như điên. Khoảng cách trăm dặm, tại Trần Tiềm ly hỏa cấp thiên bước xuống, nhanh chóng tiêu giảm. Không đến thời gian nuốt một nén hương, Trần Tiềm liền tới mũi tên chỉ dẫn phương vị phụ cận. Các nàng ở vào một mảnh rừng đá cùng lùm cây sinh đồi núi trong khu vực. Các nàng mặc dù tụ tập cùng một chỗ, nhưng rõ ràng ở vào di động trạng thái, hơn nữa di động vi tích mang theo một vẻ bối rối. Ừm, có phiền toái. Trần Tiềm ánh mắt lấm liệt. A Tạm, làm việc. Tốt. Chủ nhân. Trong nháy mắt thông qua giám tử, giám sát các nàng xung quanh khu vực. Chỉ thấy một bức huyền bí nhìn xuống hỏa quyển, chậm chậm tại Trần Tiềm thức hải bên trong, trải rộng ra. Thông qua A Tạm lục soát, rất nhanh khóa chặt tam nữ vị trí. Chỉ thấy trên tấm hình, tam nữ ngay tại nhanh chóng chạy trốn. Tại các nàng sau lưng cách đó không xa, đang có mười mấy con lang loại yêu thú đang nhanh chóng tới gần. Những này lang khí tức hung lệ, mặc dù một cái cảnh giới phẩm cấp vẫn chưa tới nhất giai đỉnh cấp, nhưng số lượng không ít, hơn nữa hiện lên hình quạt vây quanh trạng thái, hiển nhiên là một đẳng có độ cao hợp tác tính loài săn mồi. Quả nhiên là hung hiểm chi địa, yêu thú tộc quần thật không ít. Vừa mới A Tạp lục soát đi qua, cái này hơn 10 dặm, liền thấy không dưới tầm 10 loại yêu thú. Trần Tiềm cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương, tam nữ mặc dù tại chạy trốn, nhưng kỳ thật còn tính là thành thạo điêu luyện, tạm thời còn không có nguy hiểm. Cho nên, hắn không có lập tức tiến đến cứu viện. Lấy tam nữ thực lực cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn tự vệ ứng không vấn đề. Trần Tiềm thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị dung nhập bên cạnh một gốc đại thụ bóng ma bên trong. Ở vào hắn bên trái đằng trước khoảng 3 dặm một mảnh trong rừng trên đất trống, có một cái khí tức có chút cường hành yêu thú. Thổ hệ huyết mạch nồng độ rất cao, kim giáp thú hẳn sẽ thích. Trong vòng mấy cái hít thở, Trần Tiềm đã vô thanh vô tức lén tới mục tiêu phụ cận. Trung ương đất trống, một đầu hình dáng tướng mạo kỳ lạ yêu thú đang cảnh giác giảm bước. Nó hình thể như to con tê giác, lại khoác lấy màu đỏ sậm, dường như dung nham làm lạnh sau hình thành nặng nghề giáp xác. Đầu sinh ra ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp sắc bén sừng nhọn, mũi nhọn lóe ra kim loại hàn quang. Kỳ lạ nhất là, mọc ra một đầu bao trùm lấy lân phiến, cuối cùng sinh ra giữ tận xương truy cái đuôi. Đây là chủ ý vĩ thú, tại ngoại giới dường như đã rất ít gặp tới. Thuộc về lâm uy chủng loại. Khá lắm, cái này phòng ngự cùng lực lượng, thậm chí cách yêu thú cấp 2 đều không xa. Trần Tiềm ánh mắt chớp động, mang theo một tia nghiên cứu hào hứng. Cái này trong bí cảnh, yêu thú mặc dù đều không thể tấn cấp tới nhị giai, nhưng là bởi vì quy tắc bố trí, huyết mạch đều có các loại trình độ hiện tượng phản tổ. Nói cách khác, độ đậm của huyết thống đều tương đối cao. Chỉ cần tới thích hợp bọn hắn trưởng thành địa phương mới, đoán chừng có không ít đều có thể thuận lợi tấn cấp tới nhị giai. Chú ý vĩ thú dường như phát giác được một tia như có như không nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Nó đột nhiên dừng bước lại, phát ra rít gào chậm chậm, móng sau đào đất, thân thể bắt đầu xoay quanh. Tính cảnh giác cũng không tệ. Trần Tiềm thân ảnh như khói nhẹ giống như bay ra, nhưng bởi vì hòa quang đồng trần quyết cường lực hiệu quả, cái này chú ý vĩ thú vẫn là không phát hiện được hắn. Tiểu kim giáp, đi ra ăn thịt. Trần Tiềm sẽ tại mệnh luân giới tiểu sơn cốc bên trong nằm thi kim giáp nham phách thú, cho dọn chạy tới. Cái này kim giáp đang ngủ ngon giấc, đột nhiên phát giác, thiên đột nhiên thay đổi. Trong khoảng thời gian này nó ăn ngon, ngủ ngon, thân thể đều mập một vòng. Huyết mạch tiến hóa về sau, vóc dáng cũng cao lớn hơn không ít. Hiện tại cũng có ngựa nhỏ như vậy lớn. Giống. Chú ý vĩ thú nổi giận gầm lên một tiếng, nó không phát hiện được Trần Tiềm, nhưng lại trước tiên liền phát hiện cách người không xa, thêm một cái giáp da bạch kim quang mang lập loè thú nhỏ. Một cái mắt, nó liền bạo nộ rồi, không chút do dự phát động công kích. Vừa rồi hoảng sợ, cảnh giác trong nháy mắt đều hóa thành bọn tới trước động lực. Nặng nghề thân thể đạp đất như nổi trống, trên trán ba cái sừng nhọn xé rách không khí, mang theo vô song man lực va chạm mà đến. Đồng thời kia kinh khủng xương truy đôi vạch ra một đạo tàn ảnh, mang theo liệt thạch băng sơn như thế, từ bên cạnh mạnh mẽ đánh tới hướng tiểu kim giáp đỉnh đầu. Công thủ một thể, phối hợp đến kín không kẽ hở. Chiến đấu này, bản năng vẫn là rất cường đại. Bất quá, nó đụng phải chính là để phòng ngự chứ danh, lại lấy được thổ hệ chân linh sô ta huyết mạch tiểu kim giáp. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường nhất giai đỉnh cấp yêu thú trong nháy mắt mất mạng thế công, tiểu kim giáp trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng, quét sạch sành sanh. Trong mắt của nó hiện lên một tia khinh miệt lệ mang. Ngay tại chú ý vĩ thú sừng nhọn sắp cập thân nháy mắt, tiểu kim giáp tinh trảo chạm đất, thân thể thoáng nghiêng về trước. Chỉ thấy nó trước người mấy chỗ, một mặt hiện ra hùng hậu hào quang màu vàng đất quang ảnh tấm chắn, trong nháy mắt ngừng kết mà ra. Bang chủ ý vĩ thú chính diện va chạm cực kỳ hung mãnh, nhưng càng là hung mãnh, bị ngăn trở về sau, nó tự thân nhận lực trùng kích lại càng lớn. Kim giáp thú nhỏ phòng ngự lồng ánh sáng, tại nó huyết mạch chưa tiến hóa trước đó, Trần Tiềm có thể so với trúc cơ trùng kỳ công kích đều không đánh tan được. Chớ nói chi là vẫn chưa tới nhị giai chủ ý vĩ thú. Quang ảnh tấm chắn liền một tia rung động đều không có, liền để chú ý vĩ thú đụng đến đầu rơi máu chảy, liền cổ đều đứt gãy. Đến mức vốn nên quét ngang mà đến truy đuôi, tại nó thụ trọng thương, không cách nào khống chế thân thể dưới tình huống, tự nhiên cũng liền không có chính xác. Phúc. Tiểu kim giáp cũng không phải chỉ có thể bị đánh, sẽ không phản kích. Nó chui lên trước, đối diện chính là nhẹ nhàng một chảo, đập vào chú ý vĩ thú đỉnh đầu. Nhìn như hời hợt vỗ, kỳ thật nhanh như thiểm điện. Chú ý vĩ thú cứng rắn đỉnh đầu giáp sắt dường như giấy mỏng đồng dạng bị xé mở, đầu lập tức biến thành một đống bột nhão. Thời gian dường như đông lại một cái chớp mắt. Chú ý vĩ thú trong mắt hung lệ như là bị nước lạnh dội tắt, cấp tốc cảm đậm đi. Chú ý đôi cũng vô lực rủ xuống đến. Đông. Như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Toàn bộ quá trình, gọn gàng, tiểu kim giáp bản năng chiến đấu cũng tiếp tục xuất sắc. Mặc dù là nghiền ép bụng, nhưng Trần Tiềm cũng thấy rất đã. Không sai. Trần Tiềm hài lòng gật đầu, thưởng cho ngươi ăn. Hắn tiến lên lột lột tiểu kim giáp đầu, tại nó hân hoan nhảy cầm trong ánh mắt, đưa nó cùng chủ y vi thú thi thể cùng một chỗ thu đến mệnh luân giới tiểu sơn cốc bên trong. Mặc dù chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng ẩn chứa thổ hệ độ đậm của huyết thống còn là rất không tệ, đối tiểu kim giáp cũng coi như rất có ích. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía thức hải bên trong thái sơ lệnh chủ bài. Đô quyền triển khai, túy nguyệt cung tam nữ đã bị đàn sói bao vây, các nàng cũng dừng ở một chỗ cự thạch bên cạnh, xem ra là dự định dựa vào cự thạch giảm bớt bị công kích diện tích. Hai cái đuổi, xác thực không chạy nổi giỏi về chạy bốn chân. Sách, vẫn là đến nhanh lên một chút đi. Trần Tiêm không lại trì hoãn, chuẩn bị đi tới tam nữ chỗ gần, nếu như các nàng xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc cứu viện. Dưới chân hắn một bước, người đã đi xa. Cự thạch bên cạnh, Vân Mộng Nhi, Liêu Như Nhi, Hàn Âm Nhi lưng tựa tảng đá, kết thành một cái tam tài trận, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí, chống cự lấy đàn sói. Các nàng trung quanh là mười mấy đầu hình thái dữ tợn, toàn thân bao trùm lấy ám tử sắc lông cứng, lợi chảo như đao lang hình yêu thú, ảnh chảo lang. Những này yêu thú tốc độ nhanh như quỷ mị, nhanh vuốt vô cùng sắc bén, am hiểu hơn tại trong bóng tối xuyên thẳng qua tập kích bất ngờ, phối hợp an ý còn có thể phát ra thiên phú pháp thuật bóng ma lưỡi đao, xem như khá khó xử con yêu thú. Còn tốt tam nữ tu vi tinh thầm, công pháp tinh diệu, phối hợp thành thạo, nếu không chỉ sợ sớm đã thụ thương. Liêu Nhứ Nhi khẽ cắn môi dưới, trong tay một cái linh ken pháp khí nhẹ lay động, dáng người phiêu chuyển, đem một đầu ý đồ tấn công ảnh chảo lang bất lui. Tam nữ tạm thời phòng thủ không ngại, nhưng là các nàng khuyết thiếu nhất kích tất sát lực công kích. Những xuất sinh này thân pháp rất nhanh, ý thức tàn bạo, huyết thuật đối bọn chúng lực ảnh hưởng rất có hạn. Vân sư tỷ, Hàn sư tỷ, tiếp tục như vậy đối với chúng ta bất lợi a. Liêu Như Nhi nói, nếu như không thể nhanh chóng đánh chết vài đầu lang, kéo quá lâu, nếu như pháp lực tiêu hao quá lớn, kia phòng thủ liền có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Đừng phân tâm, giữ vững. Vân Mộng Nhi thanh âm thanh lãnh, trong tay trận bản liền chút, ngay tại bố trí gió bị nước bao quanh liên trận. Chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian liền có thể bố trí xong, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không thể nhận công kích quấy rầy. Hàn Âm Nhi mím môi, không nói một lời, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích, từng đạo vô hình sóng âm như gợn sóng quyết tán. Lần này, hiệu quả rất rõ ràng. Yêu lang nhóm nhận cực lớn quấy nhiễu, động tác biến chậm chạp, thân thể lung la lung lay. Chỉ có điều lập tức ảnh hưởng tới tầm 10 sói đầu đàn, đối nàng pháp lực tiêu hao rất nhiều, không thể bền bỉ. Liêu Nhứ Nhi nắm lấy cơ hội, trong tay xuất hiện một thanh xanh biết tiểu đao, liên tục thi triển ra ba đạo phong nhận. Ba đao đồng thời chạm tại một tấc yêu lang cần cổ, lập tức đem đầu sói đều suýt nữa cắt bỏ. Rốt cục giết chết một đầu. Nhưng tình thế lại không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, bởi vì đàn sói khoảng chừng mười mấy đầu, chết một đầu, thế công của bọn nó cơ bản không bị ảnh hưởng. Ngược lại bị khơi dậy hung tính, thế công mạnh hơn. Đúng lúc này, Trần Tiềm đã đi tới tam nữ cách đó không xa. Hắn cũng nhìn ra, tam nữ lực công kích hơi yếu chút, đụng phải những này nhanh nhẹn, da lông lại cứng cỏi yêu thú, có chút ăn thiệt thòi. Đối với hắn mà nói, những này trở tay có thể diệt đồ vật, các cô gái lại đánh cho rất phí sức. Nghĩ nghĩ, hay là nên cho các nàng phình lên kỉnh. Trần Tiềm ôn hòa, bình tĩnh, để cho người ta không hiểu an tâm thanh âm, đồng thời tại ba người các nàng bên thai rõ ràng vang lên. Ba vị sư muội chớ hoảng sợ, ta là Trần Tiềm. Ta ngay tại các ngươi cách đó không xa. Nếu như muốn ta ra tay, có thể tùy thời lên tiếng. Nếu như còn muốn tiếp tục lịch luyện, vậy cũng không cần thần trường, có thể tùy ý ra tay. Ta ngay tại một bên lực trận, có thể bảo đảm các ngươi không tổn hao gì. Tam nữ tâm thần kịch chấn. Liêu Nhứ Nhi tiểu đao trong tay suýt nữa tuột tay, Hàn Âm Nhi bắt dây cung ngón tay trong nháy mắt dừng lại, liền luôn luôn chấn định tự nhiên Vân Mộng Nhi, đều mở to hai mắt nhìn. Là Trần Sư Minh. Sư Minh thế nào? Thế nào nhanh như vậy tìm tới chúng ta? Hắn cũng không có thông qua trận bản liên hệ chúng ta a. Chỉ có lẫn nhau liên hệ với về sau, khả năng thông qua định vị công năng lẫn nhau cảm ứng. Chẳng lẽ Tô sư tổ đem đồng tâm dẫn cũng truyền cho hắn? Vậy cũng không đúng, làm sao chúng ta không có cảm ứng? Hơn nữa đã có thể truyền âm cho chúng ta, kia khoảng cách hẳn là rất gần, nhưng chúng quanh nơi này cũng không nhìn thấy hắn thân ảnh. Cái này sao có thể? Các nàng làm sao có thể nghĩ đến, chân tiềm thần thức cường độ đều đã có 27-28 trượng. Trong ba người, vẫn là Vân Mộng Nhi chấn định nhất. Nàng nhanh chóng kịp phản ứng, nói rằng đã có Trần sư minh lực trận, như vậy hai vị sư muội, chúng ta liền buông tay đánh cược một lần. Tốt. Liêu Nhứ Nhi cái thứ nhất hưởng ứng, tâm tình của nàng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, đúng là lòng dạ khoáng đạt, rất ít suy nghĩ cái chủng loại kia người. Hàn Âm Nhi cũng gật gật đầu, ánh mắt rất kiên định. Tốt. Các sư muội, tiếp xuống nghe ta chỉ huy, không cần keo kiệt pháp lực. Vân Mộng Nhi tiếp tục nói, thật là có một cố đại tướng chi phong. Vâng. Vân Mộng Nhi ngón tay ngọc liền chút, gió bị nước bao quanh liên trận đã sắp thành hình. Đồng thời, nàng cũng tại ngưng thần quan sát đàn sói công kích quy tích. Ngay tại trận pháp thành hình trước một khắc, nàng vang giọng nói, nhỏ sợi thô nhi lập tức toàn lực phía bên trái phía trước ba bước chỗ, thi triển nguyệt hoa trảm, toàn lực ra tay. Ý theo sát phía sau, thất huyền cùng chấn động, mục tiêu ngay phía trước sáu thước hư không. Nàng cũng trong nháy mắt này, điểm vào bảy trận sau cùng một cái tiết điểm. Giờ phút này, Vân Mộng Nhi tinh chuẩn kẹt tại ảnh chảo lang nhóm vừa mới hoàn thành một lần vây kín tấn công, đem lui đã lui lúc. Từ đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm, Liêu Như Nhi, Hàn Âm Nhi hai nữ cơ hồ là đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt, thân thể liền vô ý thức làm ra phản ứng.